Chương 329, hữu phẩm mẫu đơn hóa hình. Chương 329, hữu phẩm mẫu đơn hóa hình. Đại Tuyết Sơn hoàn cảnh có nhiều ác liệt, Dương Hoành có thể đoán được mấy phần, thế nhưng Đại Tuyết Sơn thời tiết càng ngày càng ác liệt hắn cũng không biết. Phía dưới núi tuyết náo nhiệt, Dương Hoành toàn ra tự nhiên cũng không biết, lúc này bọn họ đang nhìn thiên kiếp đâu. Dương Hoành cũng không phải ngồi chờ chết, người bị vây 8 năm, trừ dùng thần luyện bảo khí kiến tạo một cái cung điện bên ngoài, chính là tại toàn lực quán đỉnh linh thực. Hắn tu vi mặc dù bị phong ấn đến kim đan cảnh, thế nhưng hắn mỗi ngày quán đỉnh số lần vẫn là 20 lần, cái này liền để hắn có khả năng lại lần nữa thần tốc đem linh thực bổ dưỡng. Chỉ là dùng kim đan cảnh tu vi quán đỉnh cửu phẩm linh thực, tốc độ có chút quá chậm, thế cho nên mãi cho đến hôm nay mới có đệ nhất gốc cửu phẩm linh thực đạt tới hóa hình điều kiện. Tướng công, thật sự là không dễ dàng a, 8 năm lẻ 3 tháng a. Đúng vậy à, ta đều nhanh đến điên, mặc dù nơi này có tướng công, còn có các tỷ muội, thế nhưng không gian thực tế quá chật chội, ta đều đã đếm rõ ràng chúng ta sơn trang này có bao nhiêu khối bùn đất. Ân, ta đếm rõ ràng mỗi ngày bay xuống đông tuyết là 592.732 đóa. Ta chuẩn bị đem sơn trang hủy đi xây dựng lại. Tốt, chúng ta cùng một chỗ, lần này trực tiếp đem bùn đất cũng luyện chế thành pháp khí. Đúng đúng, cùng một chỗ. Dương Hoành nghe lấy bên tai liệu dĩu, cũng là trong lòng cảm khái, 8 năm thời gian không lâu, thế nhưng bị giam tại cái này chật chội địa phương, thật sẽ bị bức bị điên. Mặc dù hai dặm đường kính nhìn xem không ít, thế nhưng trong lòng mang rộng lớn thiên địa tu tiên giả đến nói, đây chính là chật chội ngục giam. Nếu không phải còn có Dương Hoành cùng các nàng song tu, chỉ sợ bảy nữ nhân đều muốn điên mất mấy cái. Cẩn thận nhìn chằm chằm trên trời màu vàng lôi kiếp, Dương Hoành nụ cười trên mặt chậm rãi hiện lên. Đại gia kiên nhẫn chút, ta có thể cảm giác được, theo thiên kiếp không ngừng đánh xuống, cái này phong ấn ngay tại chậm rãi mở rộng. Thật. Bảy. Nghe đến Dương Hoành lời nói, bảy cái tức phụ đồng thời quay đầu, trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Bảy người trên mặt đều hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. Đã xác định, đến mức sau cùng hiệu quả, chỉ có thể chờ đợi thiên kiếp kết thúc mới biết được. Dương Hoành khẳng định nhẹ gật đầu, cũng là một mặt vui mừng. Cho dù hắn tự khoe là Trạch Nam, nhưng cũng không hy vọng bị người cầm tù á độ kiếp chính là cựu phẩm linh thực cựu sắc mẫu đơn, một loại không có bao nhiêu dược dụng giá trị, thế nhưng có loại cực hạn mỹ lệ thưởng thức linh thực. Cái này gốc linh thực nhắc tới cũng thần kỳ, là Dương Hoành lưu lạc vạn yêu hải vực ngọc chạy đảo lúc, tại trong khe núi nhìn thấy, cảm thấy đẹp mắt liền lấy trở về bồi dưỡng. Vừa bắt đầu chỉ là nhất phẩm linh thực mà thôi, thế nhưng tại trời xuôi đất khiến phía dưới, lại bị Lý Sâm từ nhất phẩm bồi dưỡng đến cựu phẩm, còn bắt đầu độ hóa hình lôi kiếp. Cái này lôi kiếp là cường vẫn là yếu Dương Hoành không cách nào phán đoán, bởi vì đây là thiên đạo đại biến phía sau lần thứ nhất lôi kiếp, hơn nữa còn là bị phong ấn suy yếu lôi kiếp, không thể nào phán đoán. Bất quá, vì tăng cường thiên kiếp cường độ, Dương Hoành 8 người trực tiếp vây quanh tại cựu sắc mẫu đơn bên cạnh, để trên trời kiếp vân mở rộng, thế nhưng đánh xuống kiếp lôi, Dương Hoành liền đi ngăn cản một cái tâm tình đều không có. Quá yếu, chỉ có trước kia Dương Hoành bồi dưỡng lục phẩm linh thực độ hóa hình lôi kiếp một nửa uy lực. Vì thế Dương Hoành đều có chút lo lắng cựu sắc mẫu đơn có thể hay không bình thường hóa hình. Kiếp lôi chậm rãi bổ một ngày rưỡi, tại ngày thứ 2 trạm vạng tối lôi thu mây tạnh, một trận màu ngà sữa hóa hình kia sáng từ chân trời hạ xuống, xuyên qua phong ấn không có bị suy yếu, cựu sắc mẫu đơn tận đến giờ phút này mới bắt đầu hóa hình. Điểm này cùng ngày trước linh thực hóa hình hoàn toàn không giống. Ngày trước, linh thực chỉ cần đạo thứ nhất hóa hình lôi rơi xuống, liền bắt đầu hóa hình. Tại bạch quang vào, một cái khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi xuất hiện. Chỉ là cái này khuôn mặt có chút kỳ quái. Đây là ảo giác của ta sao? Ta thế nào cảm giác cái này mẫu đơn hình dạng có chút quen thuộc a? Đối ta cũng cảm thấy rất giống như Ngọc Nhan tỷ tỷ, lại giống Đoan Trang tỷ tỷ, còn giống Ngọc Trí, có thể là hình như lại so mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp. Nghe lấy Lý Tuyết Phong lời nói, Dương Hoành kỳ quái nháy mắt hóa thành bình tĩnh. Cựu sắc mẫu đơn hóa hình hình dạng vậy mà là tổng hợp Trúc Ngọc Nhan, Hoàn Đoạn, Lý Lệ Chất, Tống Ngọc Trí, xung quanh gió nhánh, Lý Tuyết Phong, Giả Nguyên Xuân bảy người hình dạng đến hóa hình, mà còn hiện tại còn đang không ngừng điều khiển tinh vi, càng thêm phù hợp, tự nhiên cùng xinh đẹp. Cái này cựu sắc mẫu đơn cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vậy mà mở mắt còn đối mọi người nháy mắt, lại tăng nhanh hóa hình. Rất nhanh đầu của nàng hóa hình xong xuôi, đó là một loại yêu diễm cùng thanh thuần, cao quý cùng thân thiện hoàn mỹ dung hợp đặc biệt mỹ lệ, gần như hoàn mỹ. Ít nhất Dương Hoành hai đời chưa từng gặp qua so với nàng càng đẹp nữ nhân. Theo đầu hóa hình hoàn thành, tiếp theo chính là thân thể. Dương Hoành chỉ muốn đến hai cái tử, dáng người ma quỷ, nhân gian tuyệt sắc. Có một nữ tử, nhìn ngươi một cái thẹn thùng túi đầu xuống, lại túi đầu không thấy mũi chân, đó chính là nhân gian tuyệt sắc. Hắn không tự giác đọc lên câu nói này. Tống Ngọc Trí không hiểu hỏi, vì cái gì túi đầu không thấy mũi chân, chính là nhân gian tuyệt sắc? Dương Hoành cũng không khách khí, điểm một cái chính mình ngực, sau đó túi lầu xuống. Tống Ngọc Trí nghi ngờ túi lầu xuống, vẫn là không hiểu. Bao gồm Trúc Ngọc Nhan ở bên trong 6 người khác cũng túi đầu nhìn một chút mũi chân của mình, đều có thể nhìn thấy. Cái này để 7 người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Hoành bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại chỉ còn tại hóa hình cựu sắc mẫu đơn. 7 người cái này mới chú ý tới cựu sắc mẫu đơn vượt chỉ tiêu hùng vĩ ngọn núi. Thứ 7. 7 người đồng thời hừ lạnh một tiếng, có chút sinh khí, cũng có chút tự ti. Kỳ thật các nàng ngọn núi đều là rất hoàn mỹ, đều dán vào các nàng dáng người thân hình. Dù sao đều là tu tiên giả, tu giả tu, các phương diện tự nhiên đều sẽ hướng về tối ưu phương hướng sửa đổi. Cho nên bọn họ dáng người đều là vô cùng hoàn mỹ. Chỉ là, so với trước mắt còn tại hóa hình cựu sắc mẫu đơn, thân hình của các nàng hình dạng cùng ngọn núi đều bị toàn diện nghiền ép. Tốt, không cần tính toán, các ngươi mới là tốt nhất, cái này cựu sắc mẫu đơn chính là mô phỏng theo các ngươi hóa hình, các ngươi coi như là các ngươi tất cả mọi người ưu điểm tập trung ở cùng nhau a. Dương Hoành đem mấy cái tức phụ đều ôm một cái an ủi một câu. Tướng công về sau thật có phúc a. Trúc Ngọc Nhan nhìn xem đã hóa hình đến bắp chân cựu sắc mâu đơn cảm thán một câu, sáu người khác cũng rất có đồng cảm gật đầu. Khu cụ ta cũng không phải háo sắc người, các ngươi đều là biết, phía trước tiên môn người tìm ta song tu, đều bị ta lắc lư đi qua. Cái này không giống. Trúc Ngọc Nhan nhìn một chút sắc mặt có chút ửng hồng, có chút không lưng Dương Hoành lắc đầu. Mấy trăm năm người bên gối, nàng tự nhiên giải Dương Hoành, biết Dương Hoành sát thực động tâm. Đây coi như là Dương Hoành hơn 200 năm đến lần thứ nhất ngay tại động tâm đi. Khu cụ Dương Hoành ho hai tiếng không có giải thích, mấy cái tức phụ đều nhìn về hắn bên đường. Bạch quang chậm rãi tản đi, cả người cao 1m9 hoàn mỹ đến không phải nhân gian tồn tại nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cựu sát mẫu đơn, cảm ơn chủ nhân cho sinh mệnh, ban cho tu vi, tạo hóa tiểu yêu. Nữ tử sau khi biến hóa, trực tiếp liền quỳ rạp xuống Dương Hoành trước mặt, đi cái đầu rạp xuống đất đại lễ. Đứng lên đi, ta trước truyền thụ cho ngươi nhân tộc cơ sở thưởng thức. Dương Hoành dùng pháp lực bình tĩnh tâm trạng, trực tiếp cho quỳ trên mặt đất nữ tử dùng linh quang truyền pháp truyền thụ pháp thuật. Trong miệng hắn nói để nữ tử, thế nhưng sợ hãi nhìn thấy mê người mỹ cảnh, liền không chờ nàng đi lên. Truyền xong pháp hắn liền xoay người rời đi, đem cái này cựu sắc mẫu đơn để lại cho Trúc Ngọc Nhan bảy người, liền mệnh danh đều giao cho các nàng đến mệnh danh. Đạo hữu, ngươi có phát hiện hay không cái này núi tuyết càng lạnh hơn? Nguyên lai ngươi cũng có cảm giác như vậy a? Ta cũng là phát hiện. Tại cựu sắc mẫu đơn độ kiếp thời điểm, dưới chân núi tuyết tu sĩ mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng có thể cảm giác được thời tiết càng lạnh hơn. Dương Hoành nghĩ đến lợi dụng thiên kiếp thoát khốn, phổ tế cái này chân tiên cấp Bồ Tát làm sao sẽ nghĩ không ra đâu. Cho nên đối với Dương Hoành phong ấn, nàng liền gia nhập hướng dẫn tiên lôi, tăng cường phong ấn thiết lập. Chương 330, một hạt giống. Chương 330, một hạt giống. Cựu sắc mẫu đơn tại Trúc Ngọc Nhan bảy người hiếu kỳ tìm tòi bên dưới, đầy mặt bỏ bừng. Còn tốt Trúc Ngọc Nhan các nàng cũng chính là hiếu kỳ mà thôi, không có cái gì quá đáng cử động, tại thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau, còn dạy cựu sắc mẫu đơn đem hóa hình lúc bị thiên lôi đánh rất cảnh lá cùng đóa hoa hóa thành quần áo. Một thân màu trắng gấm hoa giữ mình bay xa, vậy mà là cựu sắc mẫu đơn tăng lên mấy phần khí chất, tại cao quý bên trong nhiều hơn mấy phần luyện chuyển hàm xúc, nhìn đến Trúc Ngọc Nhan các nàng đều có chút ghen ghét. Cựu sắc mẫu đơn, ngươi có cái gì truyền thừa ký ức, có hay không chính mình danh tự? Chờ nghiên cứu sau một lúc, bảy người một yêu đang ngồi xuống, xem như đại tỷ Trúc Ngọc Nhan mở miệng hỏi. Về chủ mẫu, tiểu yêu có truyền thừa ký ức, thế nhưng không nhiều. Tại truyền thừa trong trí nhớ chỉ có một bộ hấp thu thiên địa linh khí công pháp, một loại mị hoặc pháp thuật, hai loại biến ảo thân hình pháp thuật, cùng với một loại ẩn tàng khí tức bí thuật. Đến mức danh tự, không có tiểu yêu từ khai linh trí đến nay liền bị chủ nhân gọi là lục sắc mẫu đơn, sau đó lại là khởi sắc mẫu đơn, tám sắc mẫu đơn, cuối cùng liền thành cựu sắc mẫu đơn. Nghe đến Trúc Ngọc Nhan hỏi thăm, cựu sắc mẫu đơn thành thật trả lời. Phúc đây là tướng công phong cách không sai. Một bên Tống Ngọc Trí cái thứ nhất nhịn không được cười. Dương Hoành lấy tên tiên phú sát thực chẳng ra sao cả, liền câu một cái đơn giản dễ nhớ, cũng không thèm để ý cái gì ngụ ý, tùy tính cực kỳ. Khanh khách mấy người khác cũng không nhịn được nở nụ cười. Như vậy đi, ngươi là hoa mẫu đơn hóa hình, liền lấy mẫu làm họ à? Vừa vặn nhân tộc cũng có mẫu cái họ này, danh tự liền kêu Tú Tuệ à? Hy vọng ngươi có thể vừa xinh đẹp lại thông minh. Trúc Ngọc Nhan mấy người thương lượng một chút, cho cựu sắc mẫu đơn lấy cái mẫu Tú Tuệ danh tự. Mà cựu sắc mẫu đơn nghe đến cái tên này cũng rất là thích, vì lệ cảm ơn mấy vị chủ mẫu. Có mới đồng bạn, Trúc Ngọc Nhan mấy người cũng vui vẻ không thôi, cũng yêu cầu Dương Hoành truyền thụ mẫu Tú Tuệ đại ngũ hành chân giải, sau đó bảy người liền nhiều một cái mới bạn chơi, hoặc là nói là đồ chơi. Bảy người liền lôi kéo mẫu Tú Tuệ, bắt đầu các loại chi thức truyền thụ, đi qua làm lao sư nghiện. Kỳ thật rất nhiều chỉ là một cái linh quang truyền pháp liền có thể giải quyết, các nàng chính là muốn truyền miệng thân dạy. Thực sự là 8 năm rưỡi thời gian, để các nàng buồn chán hỏng. Mà Dương Hoành lại đem tinh lực đặt ở cầm tù bọn họ phong ấn bên trên. Một lần dưới thiên kiếp đến, cái này phong ấn phạm vi sát thực bị lớn, từ phía trước 2 dặm đường kính, tăng lên đến 2 dặm có 20 trượng đường kính, đem phía trước hắn kiến tạo cung điện một phần nhỏ bao phủ đi vào. Cũng chính là nói, lần này thiên kiếp, chỉ là đem phong ấn banh ra 10 trượng bán kính mà thôi. Phong ấn cường độ cũng không có thay đổi yếu, không những người vẫn là ra không được, liền nhất giai trở lên vật chết cũng vẫn là không cách nào ra vào. Bất quá, còn có một tin tức tốt, Dương Hoành dọc theo phong ấn thần thức tăng 1 trượng, có thể dọc theo 100 trượng. Cứ như vậy cuối cùng để Dương Hoành nhìn thấy thoát khốn hy vọng. Trọng yếu nhất chính là, trải qua hắn kiểm tra, phong ấn mở rộng đồng thời cũng không có tổn hại phía trước hắn bố trí tại trên cung điện trận pháp. Lúc này trận pháp còn tại vận chuyển, màu trắng cùng màu xanh băng tinh kiến tạo cung điện còn tại tản ra nhàn nhạt hồng quang, không quản là trong phong ấn, vẫn là phong ấn bên ngoài, băng tinh bên trên cũng còn đang phát tán ra nhàn nhạt nhiệt độ. Cái này liền nói rõ, phong ấn phong cấm cũng không thể phong cấm nó mở rộng là liền tồn tại một vài thứ gì đó. Mặc dù rất phiền phức, càng là không biết phải bao lâu mới có thể thoát khốn, nhưng ít ra hy vọng đang ở trước mắt. Phát hiện này để Dương Hoành kích động không thôi, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn hiện tại cần suy nghĩ thật kỹ có biện pháp nào có thể thần tốc rời đi cái này phong ấn không gian. Nhìn xuống kích động, hắn đánh xuống một khối không ảnh hưởng trận pháp, cũng không ảnh hưởng cung điện kiến trúc gạch, đem dựa đến phong ấn bên trên. Kết quả, quả nhiên là thế này phải không? Thực thể vật phẩm vượt qua nhất giai đều không thể xuyên qua phong ấn a. Như vậy chân chính có khả năng xuyên qua phong ấn hẳn là trận pháp. Có lần thứ nhất thí nghiệm, Dương Hoành liền trong lòng có điểm phương hướng. Tiếp xuống Dương Hoành nếm thử cắt đứt một cái đối cung điện, không có bao nhiêu ảnh hưởng tiểu trận pháp, sau đó một lần nữa kết nối. Cùng hắn dự đoán khác biệt, cắt đứt nặng đại đội trận pháp lại lần nữa mất hiệu lực. Như thế xem ra, cái này phong ấn uy lực so hắn tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, ai chỉ có tại phong ấn mở rộng phía trước đem trận pháp xây dựng bố trí tốt mới có thể có hiệu lực. Có lẽ, có một cái trận pháp có thể giúp ta đi ra. Mặc dù phong ấn cường đại, hạn chế năng lực phi thường nhiều, thế nhưng Dương Hoành vẫn là rất nhanh nghĩ đến mấy cái phá giải biện pháp. Vừa vặn mở rộng đi ra 11 trượng không gian, Dương Hoành không có lập tức đi bày trận, mà là một bên học tập ba cái trận pháp, đồng thời tại trong phong ấn bắt đầu thí nghiệm. Đậu phộng, vẫn là như vậy, không biết tại phong ấn bên ngoài bố trí tốt, chờ phong ấn bao trùm đi qua, có thể hay không bình thường sử dụng a. Nhìn xem cố gắng 3 tháng, lại lần nữa thất bại trận pháp, Dương Hoành cũng là thật bất đắc dĩ. Hắn tạm thời thả xuống trận pháp thí nghiệm, bắt đầu thanh lý phong ấn bên ngoài, thần thức cực hạn bên trong cái kia mảnh tuyết động. Cho nên tuyết động cùng hàn băng, hắn vẫn là dùng thần luyện bảo khí thần thức luyện khí pháp luyện chế thành từng khối pháp khí cục gạch. Chỉ là những này cục gạch Dương Hoành bắt đầu đếm thử vẽ vào đơn giản một chút trận pháp đi vào, mặc dù đều là đơn giản một chút trận pháp, thế nhưng theo độ thuần thục tăng lên, hắn tự tin về sau có thể vẽ càng nhiều càng mạnh trận pháp. Kỳ thật thủ pháp này cũng không phải là hắn thủ pháp, đây chính là trận bản luyện chế thủ đoạn mà thôi. Chỉ là Dương Hoành phía trước thu được đại lượng truyền thừa cùng ký ức, lại một mực không có đạt được trận bản thủ pháp luyện chế. Dù sao thủ pháp này bất kỳ thế lực nào đều là áp đáy hòm kiếm tiền thủ đoạn, mà còn nắm giữ loại này thủ pháp luyện chế thế lực tương đối ít. Cho nên Dương Hoành lúc này chỉ có thể đem trận pháp cùng luyện khí thuật kết hợp chậm rãi tìm đòi. A, hạt giống cái này trên tuyết sơn vậy mà còn có hạt giống, là nơi nào thổi tới sao? Ngày này Dương Hoành theo thường lệ tại luyện chế ẩn chứa cơ sở tam tài trận cục gạch, trong thần thức ngoại ý muốn tìm tới một viên hạt giống, một viên tơ liễu hình dáng nhỏ bé hạt giống. Viên này hạt giống so lỗ kim còn nhỏ điểm, sinh cơ đã vô cùng yếu ớt. Dạng này hạt giống còn chưa nhất định có thể sống đâu. Đặc biệt là hiện tại chúng ta ra không được, pháp thuật cũng không phát ra được đi, thật sự là phiền phức a. Dùng thần thức nâng viên kia hạt giống, Dương Hoành chân mày cau lại. Bất quá, hắn vẫn là muốn bồi dưỡng một lần, vạn nhất có ngoại ý muốn kinh hỉ đâu. Đầu tiên hắn đem hạt giống thu vào bên trong cung điện, dùng khối băng kiến tạo cung điện, bị Dương Hoành hiện đầy ấm hỏa trận, tại cung điện bên trong nhiệt độ có thể bảo trì tại âm 50 độ tả hữu. Nếu biết rõ cung điện bên ngoài nhiệt độ có thể là âm 200 độ phía dưới. Về sau hắn lại dùng khối băng gạch bố trí một linh điền ba trận tổ hợp, theo thứ tự là tụ linh trận, không khí sôi động trận, nước chảy trận. Mặc dù bây giờ cung điện nhiệt độ không cách nào tạo thành nước, thế nhưng trước tiên đem trận pháp xây xong, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết nước vấn đề. Trên thực tế, mấy năm tiếp theo bên trong, Dương Hoành đều là tại giải quyết nước cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như là tại trong phong ấn, Dương Hoành đều không cần cam lâm thuật, chỉ cần một cái nhất giai tập hợp mưa thuật liền có thể đem nước vấn đề giải quyết. Thế nhưng pháp thuật không ra phong ấn hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp đến giải quyết. Thế nhưng tại nhiệt độ âm 200 độ phía dưới hoàn cảnh, vẫn là thần thức, pháp lực các loại bị hạn chế hoàn cảnh, trải qua dòng dã 8 năm thử nghiệm, Dương Hoành tìm tới duy nhất có thể lấy tại phong ấn bên ngoài tăng lên hoàn cảnh nhiệt độ, chính là ấm hỏa trận. Đồng thời cái này ấm hỏa trận đều bị phương này thiên địa quy tắc hạn chế, áp chế. Phổ Tế Bồ Tát có lẽ không có nghĩ qua Dương Hoành sẽ dùng hỏa hòa tan băng, thế nhưng nàng nghĩ là muốn dùng nhiệt độ thấp hạn chế Dương Hoành hành động, cho nên phương thiên địa này ở giữa, hỏa quả thật bị hạn chế. Những này Dương Hoành tự nhiên không biết, thế nhưng hắn còn tại kiên nhẫn thử nghiệm cùng thí nghiệm. Chương 331, đệ nhất hạt giống nảy mầm. Chương 331, đệ nhất hạt giống nảy mầm. Dương Hoành làm việc vô cùng có bề lòng, một gốc nhất phẩm mẫu đơn đều có thể dùng gần 200 năm bồi dưỡng đến cựu phẩm linh thực, đồng thời hóa hình. Hiện tại viên này hạt giống quan hệ đến hắn thoát khốn kế hoạch, tự nhiên có kiên nhẫn, có bền lòng đi bồi dưỡng. Chỉ là viên này hạt giống vận mệnh có chút không tốt, cho dù có Dương Hoành tỉ mỉ che chở, tại năm thứ 3 thời điểm, vẫn là sinh cơ đoạn tuyệt. Thực sự là phong ấn bên ngoài không những nhiệt độ thấp, gió lạnh lạnh thấu xương, linh khí trong thiên địa cũng là vô cùng lạnh băng linh khí làm chủ, mặt khác linh khí thật rất ít. Ở vào tình thế như vậy, viên kia hạt giống có thể kiên trì hơn 2 năm cũng coi là kỳ tích. Có tốt, ta 2 năm này một mực có chú ý giữa thiên địa phiêu tán hạt giống. Mặc dù quá thưa thớt, nhưng vẫn là có. Mặc dù đệ nhất hạt giống tử vong, để Dương Hoành cảm thấy rất đáng tiếc, còn tốt hắn chú ý thu thập hạt giống, thời gian hơn 2 năm bên trong, vẫn là để hắn bắt được 3 hạt tơ liễu hình dáng hạt giống. Cái này để hắn hoài nghi núi tuyết thượng phong phương hướng, có một mảnh liễu thụ lâm. Rất muốn đi ra xem một chút ta. Ta quả nhiên không phải một cái hợp cách trạch nam, cũng không phải một cái hợp cách tu tiên giả. Mặt khác tu tiên giả có thể là một cái bế quan, liền có thể đóng mấy tốt nhất trăm năm. Ta lúc này mới bị phong ấn 12 năm liền tâm loạn như ma. A Dương Hoành không hề biết đây là Phổ Tế Bồ Tát cho Dương Hoành phong ấn trên giới liệu. Thiên phạt bản thân chính là phá hư tính tối cường lối kiếp, tại bị Phổ Tế Bồ Tát dùng có đầu độc tính lực lượng Phật môn Phật lực biên chế phong ấn, Dương Hoành đến bây giờ đều không có điên mất, đã là hắn tâm lý tố chất tương đại, còn có một cái thần kỳ thức hải. Nếu là thay cái bình thường cựu giai tu sĩ bị dạng này phong ấn, đoán chừng đã sớm tẩu hỏa nhập ma, tự bạo bỏ mình. Dù sao Phổ Tế đối với Dương Hoành phong ấn, tuyệt đối là đem nàng cả đời sở học toàn bộ dùng tới. Đáng tiếc xem như người xuyên biệt, đồng thời kinh lịch phong phú Dương Hoành, vẫn là rất biết tìm thú vui. Ví dụ như, tại Trúc Ngọc Nhan 7 người đề nghị xuống, Dương Hoành đem cựu sắc mẫu đơn mẫu tú tuệ cho thu, bất quá, Lý Sâm kiên quyết không cho hắn đạo lữ cùng thê thiếp danh phận. Cuối cùng tại Trúc Ngọc Nhan đám người khuyên bảo, cho mẫu tú tuệ nhất cái động phòng thân phận. Sở dĩ không cho mẫu tú tuệ danh phận, chủ yếu là bởi vì mẫu tú tuệ là yêu tộc. Đại nhân tộc chủ nghĩa Dương Hoành kiên quyết sẽ không muốn yêu tộc thê tử, đây là hắn 200 nhiều năm lịch luyện kinh lịch nói cho hắn biết một cái khắc sâu đạo lý, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác. Cho dù mẫu tú tuệ kêu Dương Hoành chủ nhân, trong lòng hắn vẫn là có mấy phần phòng bị. Ngược lại là mẫu tú tuệ đối với Dương Hoành an bài không một chút nào bài xích, ngược lại cho rằng là đương nhiên. Dù sao mệnh của nàng là Dương Hoành cho, tu vi là Dương Hoành cho, linh trí là Dương Hoành cho, hóa hình vẫn là Dương Hoành cho, nàng tất cả đều là Dương Hoành cho. Liên tính Dương Hoành hiện tại muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không có câu đoán hận nào. Đây chính là Dương Hoành quán đỉnh trả về tu vi hệ thống chỗ cường đại một trong. tất cả hắn quán đỉnh trồng trọt đi ra linh thực, toàn bộ đều nhận hắn làm chủ, hoàn toàn sẽ không phản loạn hắn. Chỉ là cẩn thận quen thuộc Dương Hoành cũng không có chú ý tới điểm này. Thực sự là hắn đoạn đường này tới gặp phải âm mưu quỷ kế cùng nhân tâm ủng hộ hay phản đối quá nhiều. Thu mẫu tu tuệ, Dương Hoành trừ thể nghiệm yêu sâu cạn bên ngoài, cũng thu được một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Tại cùng mẫu tu tuệ song tu đến cuối cùng, hắn vậy mà tại thời khắc cuối cùng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thế nhưng nói đốn ngộ trạng thái cũng không đúng. Dương Hoành ý thức đầu tiên là rơi vào một trận yên lặng, sau đó hóa thân một viên nho nhỏ hạt giống, trong bóng đêm hấp thu bùn đất dinh dưỡng cùng trình độ cố gắng phong phú chính mình. Tại kinh lịch tựa hồ dài đằng đẵng, lại hình như thoáng qua liền qua hắc ám phía sau, hắn vẫn là mọc rễ nảy mầm. Tại kinh lịch ánh mặt trời mưa móc, gian nan vất vả tuyết điện phía sau không ngừng trưởng thành. Hắn đầu tiên là tại trong một khe núi chậm rãi lớn lên, sau đó bị một cái cao lớn to lớn cao ngạo thân ảnh cấy ghép đến một mảnh vườn hoa, sau đó là to lớn sân gốc, tiếp theo là to lớn hòn đảo, xám xịt kỳ quái không gian, sinh cơ bừng bừng núi nhỏ. Đi ngang qua 20 nhiều lần thay đổi lớn lên hoàn cảnh phía sau, hắn nên đón thiên lôi, bắt đầu hóa hình. Đoạn này trải qua mãi cho đến thiên lôi hạ xuống mới kết thúc. Dương Hoành đồng thời cũng hồi tỉnh lại, thối lui ra khỏi đốn ngộ trạng thái. Hơi chút dư vị, hắn lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Ta đây là đem mẫu tú tuệ một đời cho thể nghiệm một lần a. May mắn, sau cùng hóa hình ta không có thể nghiệm, không phải vậy sẽ là cả đời bóng tối a. Nghĩ đến cái kia không thể miêu tả, không dám tưởng tượng hình ảnh, Dương Hoành đều là một trận ác hàn. Chủ nhân, ta vừa vặn lại thức tỉnh một chút truyền thừa ký ức, ta thu được một môn pháp thuật mới. Liên tại Dương Hoành tâm trạng ngàn vạn thời điểm, trong ngực hắn mẫu tú tuệ đột nhiên mở ra ngập nước mắt to, ngạc nhiên nhìn xem Dương Hoành. Dương Hoành cũng có mấy phần hiếu kỳ, hắn đốn ngộ đồng thời, mẫu tú tuệ chịu hắn ảnh hưởng cũng tiến vào cùng loại đốn ngộ trạng thái. Cái gì pháp thuật? Nhìn ngươi kích động bộ dạng khẳng định không đơn giản a. Ừ, là thất giai bí thuật sát na phương hoa, ta có thể thông qua hướng dẫn thiên địa linh khí trong thời gian cực ngắn thúc nhất định khu vực bên trong thực vật, đặc biệt là các loại hoa cỏ thực vật, mà còn chỉ cần thực vật phẩm giai chỉ cần không cao hơn ta tu vi, ta toàn bộ có thể thúc. Ngươi xác định là thúc mà không phải thúc đẩy sinh trưởng? Xác định. Thế cái này bí thuật treo a. Nghe xong mẫu tú tuệ giới thiệu, Dương Hoành con mắt cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Hắn nhưng là có hệ thống người, đều không thể làm đến thúc cá, cho dù hiện tại hắn đã từng hợp thể cảnh ngàn vạn năm tu vi lúc quán đỉnh bình thường thực vật, cũng làm không được thúc, cần ít nhất 2 lần quán đỉnh mới có thể để cho thực vật thành tụ. Đây là tuân thủ thiên địa vạn vật lớn lên quy luật, mà mẫu tú tuệ bí thuật trực tiếp chính là thúc, vậy liền thật rất treo. Chủ nhân, cái này bí thuật cũng là có chút thiếu hụt, bị sát na phương hoa thúc linh thực sẽ hao hết lớn lên tiềm lực, mặc dù nhanh thành thụ, thế nhưng thành thụ phía sau chỉ có thúc phía trước phẩm chất, không cách nào lại tăng lên. Nhìn thấy Dương Hoành kinh ngạc như vậy, mẫu tú tuệ tranh thủ thời gian giải thích một câu. A, dạng này à, cái này mới bình thường, ta cho ngươi mấy loại linh thực hạt giống, ngươi đi bồi dưỡng nhìn xem hiệu quả. Nghe đến mẫu tú tuệ bổ sung, Dương Hoành mới thở dài một hơi, lập tức lại nghĩ tới chính mình vừa bạn lĩnh ngộ năng lực. Đi, ta cũng có cái năng lực cần kiểm tra một chút. Nói xong, Dương Hoành mặc quần áo đi tới phong ấn biên giới. Hắn đầu tiên là buông lỏng toàn thân, đem tinh thần của mình pháp lực điều chỉnh đến một cái hưng phấn trạng thái, sau đó một cô ẩn chứa tạo hóa đạo vận thần thức xuyên thấu phong ấn, rơi vào phong ấn bên ngoài 3 hạt giống bên trên. Với bắt đầu Dương Hoành cho rằng chính mình sẽ lĩnh ngộ thời gian loại hình pháp tắc, đạo tắc, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là tạo hóa đạo tắc. Mà tạo hóa đạo tắc sớm tại Vạn Yêu Hải vực lĩnh ngộ qua, lần này là tiến một bước tăng cường. Bị phong ấn tầng tầng suy yếu phía sau, cuối cùng chỉ có một tia tạo hóa đạo vận rơi vào 3 hạt giống bên trên. Ha 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 ha, hữu hiệu. Mặc dù chỉ có một chút đạo vận, thế nhưng thật để 3 hạt giống tăng lên một tia sinh cơ. Toàn lực thả ra một hồi lâu thần thức cùng đạo tắc, Dương Hoành sắc mặt đều trắng rồi, nhưng lại cười đến dị thường vui vẻ. Không chỉ là bởi vì 3 hạt giống tăng lên sinh cơ, càng quan trọng hơn là hắn lực lượng có thể dọc theo phong ấn, đây là một cái tốt bắt đầu, sau này hắn còn có thể đem pháp thuật đánh ra phong ấn. Như thế liền có rất nhiều chuyện có thể làm. Tiếp xuống, Dương Hoành liền cùng 3 hạt giống đòn khiêng bên trên, liền thu thập mặt khác mầm móng mới sự tình đều giao cho Trúc Ngọc Nhan các nàng đi phụ trách. 83 ngày, cuối cùng tại 83 ngày sau, đệ nhất hạt giống tại không có nước vô thượng chậu hoa bên trong mọc rễ nảy mầm. Chính là tại băng lãnh không khí bên trong, chỉ dựa vào thiên địa linh khí cùng Dương Hoành không ngừng thêm rót tạo hóa đạo vận, hạt giống liền tại không khí bên trong mọc rễ nảy mầm. Đây quả nhiên là tu tiên. Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Chương 332, Hàn Băng Liễu. Chương 332, Hàn Băng Liễu. Tướng công, ngươi cũng thật là lợi hại, vậy mà trực tiếp trong không khí trồng cây. Nhìn xem hạt giống đưa ra chỉ có 3 tấc ngắn căn, cùng với màu xanh nhạt chồi non, Trúc Ngọc Nhan cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Thân trí của nàng chỉ có thể xuyên ra phong ấn 1 trượng, hơn nữa còn chỉ có thể nhìn, không thể di động bất luận cái gì vật phẩm, cho dù một sợi tóc. Thế nhưng Dương Hoành đã có thể vô căn cứ trồng cây. Nàng cùng với Lý Lệ Chất đám người lại lần nữa kiến thức đến, Dương Hoành tại trồng trọt phương diện đáng sợ tiên phú. Các người tướng công những khó mà nói, thế nhưng trồng trọt tuyệt đối là lợi hại nhất. Dương Hoành đắc ý hơi ngửa đầu, đối với thê tử bọn họ khích lệ chiếu đơn thu hết. Hắn không cần thiết khiêm tốn, có hệ thống người không cho phép địa thấp. Đặc biệt là vừa vận tiến một bước lĩnh ngộ tạo hóa đạo tác, Dương Hoành liền tính không có hệ thống tại trồng trọt phương diện cũng là cấp bậc đại sư. Tướng công, hiện tại có đệ nhất gốc thực vật, suy nghĩ một chút không bao lâu liền có thể đem tòa này núi tuyết trồng đầy thực vật, tướng công chuẩn bị bố trí trận pháp gì? Lý Lệ Chất nhìn xem sơ sinh mầm non, đã tại là Dương Hoành cân nhắc bố trí trận pháp gì. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn tới, các nàng đều không lo lắng gốc cây thực vật này lớn lên, các nàng từng trải qua Dương Hoành trồng trọt thủ đoạn, các nàng càng quan tâm Dương Hoành muốn bố trí trận pháp gì, có phải là có khả năng trợ giúp các nàng rời đi cái này lồng giam phong ấn. muốn thoát đi cái này phong ấn, tự nhiên là muốn bố trí truyền tống trận, chỉ là chúng ta không có huyền tinh thạch, chống không tinh thạch, nhìn trời cây cái này không gian hệ bảo vật, muốn bố trí ra truyền tống trận khả năng sẽ vô cùng khó khăn, cần thời gian sẽ rất lâu dài. Đại gia muốn có chuẩn bị tâm lý. Tướng công ngươi chỉ để ý chậm rãi loại, chúng ta tin tưởng ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta còn là sẽ đi ra. Mặc dù nóng đội rời đi, nhưng Lý Lệ Chất cũng không cố tình gây sự, nàng cầm Dương Hoành tay, ngược lại an ủi hắn. Đúng vậy, ai chúng ta luôn có thể đi ra, cái kia phổ tế Lao Ni cô chờ đó cho ta, sẽ có một ngày ta muốn giết nàng. Tướng công giết rất đáng tiếc a, chộp tới làm nô lệ càng tốt. Cũng được đến lúc đó chộp tới, để các ngươi thật tốt tra tấn. Tốt tốt. Có đệ nhất gốc phong ấn không gian bên ngoài thực vật, Dương Hoành người một nhà đều tâm tình vui vẻ, trực tiếp cầm lên giới phổ tế Bồ Tát mở lên vui bùa. Bọn họ không biết tại Phật giới phổ tế, bởi vì tại Di Lặc Phật Tổ pháp hội bên trên liên tục đánh tám nhảy mũi, bị Di Lặc Phật Tổ đóng 800 năm cấm đoán. Tại vui cười sau một lúc, Tống Ngọc Chí đột nhiên hỏi: "Tướng công, gốc cây thực vật này là cái gì? Là hoa vẫn là cỏ, hoặc là cây?" Tạm thời không biết, bất quá nhìn lên trồng trọt cùng hiện tại trạng thái, ta hoài nghi là cây dương hoặc là cây liễu, chỉ là mới vừa vặn nảy mầm, không cách nào phán đoán. Dương Hoành không có qua loa trả lời, mà là căn cứ hiện có điều kiện tiến hành phân tích. "Dạng này a, vậy nó là mấy chủng loại linh thực?" "Tam phẩm, hạt giống là tam phẩm, bất quá tại ta bồi dưỡng bên dưới, có rất lớn cơ hội tiếp tục tiến lên giai." "Vẫn là tướng công lợi hại." Tống Ngọc Chí cười lại khen Dương Hoành một câu. Dương Hoành cười cười không nói gì thêm. Những ngày tiếp theo, Dương Hoành mỗi ngày đều cho 20 gốc cửu phẩm linh thực quán đỉnh, sau đó liền đi tới phong ấn bên tường, dùng thần thức mang theo tạo hóa đạo vận, dùng đạo vận tưới tiêu gốc cây thực vật này. Có Dương Hoành chu đáo chăm sóc, cái này thực vật mặc dù dài đến chậm, đồng thời còn có rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng một mực quật cường sinh trưởng. Một tháng thời gian, nó mới mọc ra mảnh thứ 3 lá cây, từ phiến lá đỉnh đến bộ rễ cuối cùng, một cái mới 6 thước. Tháng thứ 4 mọc ra mảnh thứ 4 lá cây, cây toàn bộ dài cuối cùng đột phá đến một thước. Không dễ dàng à, thật không dễ dàng. Vậy mà dòng ra 4 tháng thời gian mới dài đến một thước, thật sự là ta đã thấy lớn lên tốc độ chậm nhất thực vật. Mặc dù trong miệng oán trách, nhưng Dương Hoành cũng không có từ bỏ đối gốc cây thực vật này chiếu cố. Bởi vì cho dù hắn cẩn thận che chở mặt khác hai hạt hạt giống đều không thể gắng gượng qua mọc rễ này mầm cửa này, trước sau sinh cơ tiêu tán. Cho nên đối với cái này còn sót lại thực vật hắn đương nhiên phải thật tốt gìn giữ, chỉ cần có thời gian, thần thức coi như đầy đủ hắn đều sẽ dùng tạo hóa đạo tắc bao phủ gốc cây thực vật này. Cuối cùng tại 10 tháng phía sau gốc cây thực vật này dài đến 2 thước, cũng cuối cùng có thể thấy được cái này thực vật nguyên bản chủng loại. Cái này thực vật nguyên bản hẳn là cây liễu. Sở dĩ muốn nói nguyên bản là vì gốc cây thực vật này bộ dáng bây giờ có chút thần kỳ. Cao 2 thước thực vật, hiện tại phẩm chất là nhị phẩm linh thực, mặc dù tam phẩm hạt giống mọc ra nhị phẩm linh thực khá là đáng tiếc, thế nhưng sơ sinh chính là nhị phẩm cũng coi là phẩm chất không tệ. Cao 2 thước linh thực phiến lá dài nhỏ, đồng thời bắt đầu hướng về cảnh trạng thái lớn lên. 4 mảnh phiến lá vừa vặn mọc ra thời điểm vẫn là xanh biếc, thế nhưng theo phiến lá lớn lên, dần dần hướng về màu băng lam chuyển biến, hiện tại sớm nhất cũng là dài nhất cái kia mảnh phiến lá đã hơn phân nửa biến thành màu băng lam. Mà chủ cán tại hoàn cảnh dưới ảnh hưởng đã hoàn toàn lớn lên thành như là hoa tuyết màu trắng, đồng thời còn thỉnh thoảng sẽ tại chủ cán bên trên kết ra từng hạt tiểu băng tinh. Nguyên bản tại ấm áp khu vực mới có thể lớn lên cây liễu, tại Dương Hoành tạo hóa đạo vận dưới ảnh hưởng, dần dần thích ứng khí trời rét lạnh, đồng thời bắt đầu thay đổi trạng thái của mình. Tướng công, chúng ta gọi nó hàn băng cây liễu thế nào? Lớn lên đến bây giờ trình độ, Lý Lệ Chất các nàng cũng đều người nhận ra cái này một thực vật nguyên hình. Rất chuẩn xác, về sau loại này thực vật liền kêu hàn băng cây liễu. Tiểu gia hỏa này trải qua tạo hóa đạo vận cải tạo, đã biến thành mới chủng loại. Chúng ta xác thực có lẽ cho nó mệnh danh. Về sau suy tư một chút, tán thành gật đầu, hàn băng cây liễu cái tên này có thể không chính xác, nhưng tương đối chuẩn xác. Cây này từ xa nhìn lại, tựa như là hàn băng điêu khắc thành đồng dạng. Đúng, các ngươi có phát hiện hay không mới hạt giống? Về sau lại nghĩ tới một vấn đề. Không có phát hiện mới hạt giống, khả năng là cây liễu thời kỳ nở hoa qua, tướng công sẽ không quên thời gian a. Nô tính toán thời gian hiện tại hẳn là 9 tháng, cây liễu thời kỳ nở hoa xác thực đã sớm kết thúc, thời gian trôi qua thật nhanh a. Dương Hoành bấm ngón tay tính toán liền biết chính xác thời gian, mà tính xuống hắn cùng tức phụ bọn họ bị phong ấn ở nơi này 10 năm a. Tướng công yên tâm, cây liễu lớn lên có thể là rất nhanh, mà còn bọn họ mỗi quý kết ra hạt giống rất nhiều, chúng ta nhất định có thể thần tốc trồng trọt ra một mảng lớn hàn băng cây liễu, đến lúc đó liền có đầy đủ 7 trận tài liệu. Ân Dương Hoành gật gật đầu nhìn xem dài 2 thước hàn băng liễu chủ cán, còn có dài nhỏ cảnh, trong lòng cũng có mấy phần lửa nóng. Khởi đầu tốt đã gieo xuống, tiếp xuống liền thấy kết quả. Không biết là hàn băng liễu chủng tộc đặc tính còn là bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Cho dù có Dương Hoành mỗi ngày tạo hóa đạo vận ôn dưỡng, sinh trưởng của nó cũng là dị thường chậm chạp. Thời gian 3 năm mới để cho nó dài đến 1,6 trượng, đồng thời cũng bắt đầu lần thứ nhất nở hoa. Trải qua tam niên sinh dáng dấp hàn băng cây liễu có 6 đầu cành, lớn lên là thân cành, tại trên cành cây cũng lớn lên ra thưa thớt màu băng lam phiến lá. Những học sinh mới này phiến lá không có từ xanh biếc chậm rãi chuyển biến làm màu băng lam, mà là vừa bắt đầu chính là màu băng lam, sau đó phiến lá nhan sắc dần dần thay đổi sâu. Hiển nhiên cái này hàn băng cây liễu biến dị tiến hóa đã hướng tới ổn định. Tại Dương Hoành tre chở bên dưới, hàn băng liễu cành bên trên trước sau mở ra trắng như tuyết đóa hoa, nhỏ bé tơ liễu trên cây kiên trì dòng dã 3 tháng mới bắt đầu rơi xuống phiêu tán. Cuối cùng, ta dừng cây muốn bắt đầu trồng thực vật. Dương Hoành cảm thán loại một gốc cây khó khăn, lại chờ mong cây cối thành rừng, tiến tới bố trí ra trong lòng lý tưởng trận pháp. Chương 333, phong ấn ẩn tàng lâm thủ. Chương 333, phong ấn ẩn tàng lâm thủ. Có đệ nhất gốc hàn băng liễu sống được, không những cho Dương Hoành bọn họ mang đến hy vọng, còn cho Đại Tuyết Sơn mang đến một tia sinh cơ. Hàn Băng Liễu nhóm đầu tiên hạt giống dương hoành chia hai nửa, một nửa là lá lưu tại hắn kiến tạo bên trong tòa cung điện này, tiếp tục trong không khí, dùng tạo hóa đạo vận bồi dưỡng. Một nửa khác bị dương hoành chức dùng tạo hóa đạo vận bồi dưỡng đến gần tới nảy mầm, sau đó ném ra cung điện để bọn họ tự nhiên lớn lên đi. Mặc dù nhất định có rất nhiều loại sẽ tại cực độ băng hàn bên trong bị đông cứng chết, nhưng chỉ cần có một hạt giống này mầm trưởng thành là đủ rồi. Cái này núi tuyết cần càng nhiều sinh cơ, mà còn nếu có hạt giống có thể tại cái này nhiệt độ siêu thấp trong núi tuyết tự nhiên sinh trưởng, tất nhiên sẽ là mới đặc thù thực vật, đến lúc đó lại tiến hành bồi dưỡng, có thể càng nhanh thích ứng cái này giá lạnh thời tiết. Dương Hoành kế hoạch vẫn là thành công. Nhóm đầu tiên Hàn Băng Tơ Liễu phiêu tán sau khi rời khỏi đây, tại hắn có thể nhìn xem xét phạm vi bên trong có 3 hạt giống thành công nảy mầm. Vận khí không tệ, 3 hạt giống nảy mầm cũng coi là đụng đại vận. Phong ấn bên ngoài nhiệt độ, âm 200 độ phía dưới sự tình Dương Hoành cũng không có quên, thấp như vậy nhiệt độ còn có thể nảy mầm, không phải đụng đại vận là cái gì? Trải qua quan sát, Dương Hoành phát hiện 3 hạt giống đều có cộng đồng đặc điểm, chính là vận khí tương đối tốt rơi vào một loại màu xanh đậm trên bông tuyết. Loại này bông tuyết hẳn là gần nhất 2 năm mới xuất hiện bông tuyết, phẩm chất có thể phán định là tứ phẩm. Ý thức được loại này bông tuyết đặc thù phía sau, Dương Hoành bắt đầu có ý thức thu thập loại này bông tuyết. Mặc dù Lý Sâm không cách nào đem loại này bông tuyết lấy đi vào nghiên cứu, chỉ là xuyên tấu qua phong ấn nghiên cứu, hắn vẫn là có thể phát hiện cái này trong bông tuyết thủy linh khí so với bình thường bông tuyết cao hơn chút. Tại cái này đỉnh tuyết sơn bên trên rơi xuống bông tuyết thấp nhất đều là tam phẩm linh vật, cao nhất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thất phẩm bông tuyết. Thất phẩm bông tuyết một mảnh xuống nhiệt độ tiếp cận âm 250 độ, Dương Hoành hoài nghi nếu có cựu phẩm bông tuyết, khả năng sẽ tiếp cận độ không tuyệt đối âm 275 độ. Đương nhiên những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bình thường trong đông tuyết băng linh khí chiếm tỷ lệ đều là vượt qua 80, mà khác linh khí cộng lại còn chưa đủ 20, mà loại này mới xuất hiện màu xanh đậm đông tuyết có chút kỳ lạ, thủy linh khí vậy mà vượt qua 30. Cũng chính bởi vì thủy linh khí hàm lượng cao, mới cho Hàn Băng Liễu hạt giống lớn lên có thể. Dương Hoành dứt khoát tới một tay hoa sống, trước dùng ngũ phẩm Hàn Băng luyện chế một cái tỏa ra yêu ớt hơi ấm bùn hoa, sau đó dùng tứ phẩm xanh đậm đông tuyết bày trận, tại chỉ có rộng 3 thước bùn hoa bên trong bố trí ra linh điền 3 trận, cuối cùng mới đưa dùng tạo hóa đạo vận thai nén này mầm Hàn Băng Liễu mầm non trồng ở bùn hoa bên trong. Dạng này một phen thao tác xuống, Dương Hoành đã có thể cam đoan tất cả có sinh cơ Hàn Băng Liễu hạt giống sống được. Hắn Liễu Thụ Lâm bắt đầu chính thức trồng trọt, đồng thời bắt đầu dựa theo hắn trong dự đoán trận pháp, bắt đầu đem những này đặc thù bổn hoa bố trí đi. Phen này bận rộn xuống, lại là hơn 2 năm. Mà lúc này, Dương Hoành cuối cùng quán đỉnh đủ rồi 9 cây cựu phẩm linh thực, có thể tiến hành hóa hình cựu phẩm linh thực. Vì có thể chơi một vụ lớn, Dương Hoành một mực tại nín đại chiêu, hiện tại cuối cùng có thể thả ra. 9 cây cựu phẩm linh thực dựa theo dẫn lôi trận phương hướng đặt ra, vì tăng cường lôi kiếp uy lực, Dương Hoành một nhà tám thanh lại thêm cựu sắc mâu đơn mâu tú tuệ phân biệt đứng tại một gốc linh thực bên cạnh. 9 người trước tiên đem tự thân khí thế che giấu, đợi đến 9 cây linh thực hóa hình thiên kiếp tập hợp hoàn thành, mới đột nhiên bộc phát toàn thân khí thế lớn nhất, tạo thành một loại đối thiên kiếp khiêu khích. Nguyên bản chỉ có 30-40 dặm rộng kiếp vân trực tiếp bị kích thích đến hơn 90 dặm rộng. Âm ầm lần này lôi kiếp, từ vừa mới bắt đầu trực tiếp chính là màu bạch kim, so mâu tú tuệ cuối cùng một đạo hóa hình lôi kiếp còn muốn cường đại. Rất tốt, đây chính là ta muốn. Nhìn xem chia ra làm 9 màu bạch kim lôi kiếp, Dương Hoành liền cười, một loại âm nhu được như ý khoái ý nụ cười. 108 sóng bạch kim lôi kiếp tại Dương Hoành 9 người chủ động chia sẻ bên dưới, vô cùng thuận lợi liền vượt qua. Trải qua phong ấn suy yếu kiếp lôi, liền xem như tu vi yếu nhất Lý Tuyết Phong đều có thể trực tiếp đục thân mệnh kháng. Dương Hoành tức phụ bọn họ trước kia tại Thanh Phong Sơn Trang, liền dùng linh thực bọn họ tấn thăng lôi kiếp rèn luyện qua thân thể, lại lần nữa bị bạch kim kiếp lôi tẩy luyện, để các nàng rất lâu không có tiến bộ tu vi, có một chút tiến bộ. Cảm ơn chủ nhân, đại ân. Đứng lên đi, ta trước chuyển cho các ngươi làm người cơ sở. Nói xong, Dương Hoành cho 9 cái thiên tiểu bá mị nữ hài truyền một chút cơ sở thưởng thức, cùng với luyện hóa bản thể cảnh lá hóa thành trang bị pháp khí pháp môn. Lần này 9 quả linh thực vẫn là thưởng thức tính linh thực vật, từ khi bị phong ấn ở trên tuyết sơn, Dương Hoành liền phát hiện quán đỉnh những dược liệu kia hoặc là có đặc thù công dụng linh thực, trưởng thành phi thường chậm. Lấy Dương Hoành cảm giác chính là gấp trăm lần trưởng thành độ khó, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn 9 cây thưởng thức tính linh thực vật. Còn tốt Dương Hoành tức phụ nhiều, mặc dù không thích trồng trọt linh thực, thế nhưng nuôi chút hoa hoa thảo thảo vẫn là hứng thú, cho nên hắn lân phiến không gian bên trong mới có 15 gốc thưởng thức tính cựu phẩm linh thực chứa được. Chuyển pháp xong xuôi, Dương Hoành lập tức rời đi, bắt đầu tra xét phong ấn mở rộng tình huống. Đậu phộng tính sai. Một phen tuần sát xuống, Dương Hoành đều có chút hối hận, lần này phong ấn chỉ là làm lớn ra 30 trượng mà thôi. Đã không có Dương Hoành thiết kế 180 trượng, cũng không phải dự đoán 90 trượng, rút lại 3 lần chỉ có 30 trượng. Cái này phong ấn cũng thật quỷ dị, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đi tính toán a. Lần sau linh thực độ kiếp, có lẽ từng cây đến, cũng coi là tích lũy một chút xíu kinh nghiệm. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng tích lũy kinh nghiệm, ít đi đường quanh co cũng là một loại thu hoạch. Bỏ xuống trong lòng thất vọng, Dương Hoành bắt đầu tại phong ấn mở rộng khu vực bên ngoài, tìm kiếm hạt giống. Chỉ là có thể bởi vì ngoại giới thời tiết khí hậu chờ nguyên nhân, tại mới tăng 30 trượng không gian khu vực nội không có tìm được bất luận cái gì một cái hạt giống. Mà thôi, chờ chút một cái mùa thu a. Tại 40 bộ phận phong ấn không gian bên trong, Dương Hoành không có chờ đến mùa thu bội thu, lại nhận đến một cái không thua gì trời đông giá rét thông tin. Các ngươi nói là, các ngươi hiện tại rất khó bình thường tu luyện, thiên địa linh khí ngay tại thần tốc tiêu tán. Nghe đến Trúc Ngọc Nhan hồi báo, Dương Hoành lập tức thả ra thần thức cẩn thận cảm ứng đến thiên địa linh khí nồng độ. Linh khí sát thực so vừa tới thời điểm có chỗ hạ xuống. Tướng công, không phải tiêu tán, cảm giác là tiêu hao hết, bị chúng ta tu luyện tiêu hao hết. Trúc Ngọc Nhan uốn nắn một cái Dương Hoành Thuyết Pháp. Chúng ta không phải trồng trọt linh thực, cũng sinh ra linh khí à, làm sao sẽ bị thần tốc tiêu hao hết đâu? Tựa hồ linh thực cũng muốn tiêu hao một bộ phận linh khí, mà cuối cùng một phần là bị cái kia vô hình phong ấn tiêu hao hết. Nghe Trúc Ngọc Nhan phân tích, Dương Hoành đi thẳng tới phong ấn vô hình bách tường phía trước, dùng tay đè tại phong ấn bên trên, bắt đầu tinh tế trải nghiệm phong ấn linh khí lưu động, cùng với toàn bộ phong ấn không gian thiên địa linh khí lưu động. Kết quả để Dương Hoành có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, cái này phong ấn thật tại ăn linh khí. Hắn không những phong ấn thiên địa linh khí lưu động, còn trực tiếp không ngừng rút ra trong phong ấn linh khí ra cố phong ấn. Dương Hoành hai lần độ kiếp mặc dù lôi làm lớn ra trong phong ấn không gian, nhưng cũng tăng nhanh phong ấn đối với thiên địa linh khí rút ra. Khả năng này chính là hiện tại linh khí tiêu hao tốc độ tăng nhanh nguyên nhân. Dương Hoành không biết phổ tế vì phong ấn hắn, có thể là phí hết sức tâm cơ. Tiêu hao linh khí, chỉ là nàng lưu lại âm thủ, cùng chuẩn bị ở sau một trong. Chương 334, linh thực truyền tống trận. Chương 334, linh thực truyền tống trận. Trừ phong ấn rút ra linh khí ra tốc trong phong ấn thiên địa linh khí tiêu hao, mọi người tu luyện cũng muốn tiêu hao đại lượng thiên địa linh khí. Nguyên bản chỉ có Dương Hoành 8 người lúc, có đại lượng linh thực phóng thích linh khí, còn có thể miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng, Mâu Tú Tuệ xuất hiện phía sau, bởi vì cùng Dương Hoành song tu, cái này cân bằng còn có thể duy trì. Thế nhưng 9 cái mới linh thực sau khi biến hóa, cái này cân bằng liền triệt để bị đánh vỡ. Ngọc Nhan, ta có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Dương Hoành vỗ vỗ Trúc Ngọc Nhan tay ngọc ga đuổi một câu, hai người cùng một chỗ trở lại bọn họ ở tiểu viện. Vừa về đến hắn liền đem 9 cái mới hóa hình hoa yêu triệu tập tới. Các ngươi cũng biết cái này trong phong ấn thiên địa linh khí tiêu hao rất nhanh, cho nên ta quyết định để các ngươi một lần nữa hóa thành bản thể, tận lực không muốn tu luyện. Là, chủ nhân. 9 cái nũng nịu, quốc sát thiên hương, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, lã trá trừ khóc mà nhìn xem Dương Hoành, cũng không có để hắn có nửa điểm mềm lòng. Đều đã tu luyện 200 nhiều năm, Dương Hoành tâm có thể là vô cùng cứng rắn. Đi xuống đi, các ngươi có thể tự mình tạo thành tụ linh trận, hút tụ linh khí, mà còn các ngươi bản thể đều là cựu phẩm thượng trở phẩm chất, thật tốt cường hóa bản thể, nói không chừng các ngươi có thể trực tiếp tiến hóa thành tiên ba đầu. Bất quá Dương Hoành vẫn là cho những này có trí tuệ hoa yêu vẽ một cái bánh nướng, mặc dù cái này bánh không có ăn ngon như vậy. Hoa yêu bọn họ vẫn là thành thật biến hóa từng cây diễm lệ linh thực, phân tán tại trong phong ấn. Dương Hoành có quay người nhìn hướng Trúc Ngọc Nhan mấy người. Ngọc Nhan, cái này phong ấn sẽ rút ra trong phong ấn linh khí, cho nên tiếp xuống các ngươi trước hết không muốn hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Ta sẽ mỗi ngày cùng các ngươi song tu, liền tính không thể tăng lên các ngươi tu vi, ít nhất cũng phải cam đoan các ngươi tu vi không xong. Tướng công vất vả. Trúc Ngọc Nhan nhẹ nhàng tựa sát tại Dương Hoành bên cạnh ôn nhu nói. Tướng công, cái này linh khí vấn đề vẫn là muốn nhanh lên giải quyết ta, nếu để cho phong ấn không ngừng rút ra linh khí, chỉ cần linh khí xuống đến trình độ nhất định tu vi của chúng ta cũng sẽ không ngừng hạ xuống, một khi linh khí biến mất, chúng ta rất có thể sẽ trực tiếp tu vi tiêu tán, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Lý Lệ Chất đi lên lôi kéo Dương Hoành tay, lo lắng nói. Đây chính là cái này phong ấn âm một chỗ. Dương Hoành trở tay nắm chặt Lý Lệ Chất tay, cho nàng an ủi, nhưng cũng không có tỉ ý vấn đề. Kỳ thật vừa bắt đầu đi tới Đại Tuyết Sơn, ta liền phát hiện phong ấn sẽ rút ra trong phong ấn linh khí, chỉ là vừa bắt đầu rút ra lượng rất ít, tốc độ cũng vô cùng chậm, ta liền không có để ý, không nghĩ tới cái này phong ấn rút ra linh khí tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này a. Yên tâm, do ta thiết kế truyền tống trận đã bắt đầu trồng trọt. Mặc dù hàn băng liễu phẩm chất còn rất kém cỏi, thế nhưng chỉ cần thời gian dài bồi dưỡng còn có thể không ngừng tăng lên. Biện pháp của ta là khoảng thời gian này, ta có song tu chi pháp đem pháp lực chuyển cho các ngươi thông qua linh thực pháp thuật đem linh khí chuyển cho linh thực, sau đó từ linh thực tỏa ra thiên địa linh khí triệt tiêu phong ấn rút ra. Mặc dù phong ấn rút ra linh khí, ngoại giới thiên địa linh khí còn không thể bổ sung đi vào, thế nhưng Dương Hoành cũng không phải là rất lo lắng. Đừng quên hắn chân chính con bài chưa lật là hắn quán đỉnh trả về tu vi, hệ thống quán đỉnh trả về tu vi, có thể là không nhìn tuyệt đại bộ phận thiên địa quy tắc, trực tiếp rót trên người hắn. Hắn hoàn toàn có thể không cần hấp thu thiên địa linh khí. Tướng công Lý Lệ Chất cùng Trúc Ngọc Nhan một trái một phải ôm Dương Hoành hai tay, nước mắt đã treo ở trên mặt. Các nàng mặc dù biết Dương Hoành có thần kỳ thủ đoạn, có thể khôi phục linh khí, thế nhưng tại dạng này phong ấn không gian khôi phục linh khí, nhất định là vô cùng khó khăn, thậm chí là vô cùng nguy hiểm. Đi, đừng lo lắng, ta thủ đoạn các ngươi còn không biết ta. Các ngươi căn bản không cần lo lắng. Không tin. Hiện tại ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Một trận gian khổ song tu sau đó, Dương Hoành phát hiện cái này phong ấn càng ngày càng buồn nôn. Hắn trước đây song tu linh khí truyền cơ bản sẽ không có bao nhiêu hao tổn, thế nhưng lần này hắn phát hiện linh khí hao tổn trọn vẹn 40%. Đây là hắn tự tu luyện đến nay chưa từng xuất hiện, tại hắn nơi này song tu nhiều nhất hao tổn không có vượt qua 10%. Dạng này song tu, thật vô cùng gian khổ. Cái này để Dương Hoành rời đi phong ấn tâm tình càng thêm bội vàng. Hắn vì càng nhanh rời đi phong ấn, đem nhiều thời gian hơn dùng tại Hàn Băng Liễu bồi dưỡng phía trên, Trúc Ngọc Nhan 8 người một yêu, thì là mỗi ngày hỗ trợ tìm kiếm bị phong đi ra hạt giống cùng rơi xuống màu xanh đậm bông tuyết, mặc dù bọn họ thần thức không cách nào phóng ra ngoài đi ra, thế nhưng các nàng có thể dùng con mắt nhìn a, dạng này xác thực tiết kiệm Dương Hoành không ít thời gian cùng tinh lực. Chỉ là bị gió thổi đến hạt giống chỉ có hai loại, một loại chính là cây liễu, một loại khác là sợi thô cỏ, cao nhất chỉ có thể dài đến cao bằng lòng bàn tay, cánh tay dài, trường sợi tốc độ dày cỏ nhỏ. Loại này cỏ nhỏ vô cùng nhẹ nhàng, cả cây cỏ cộng lại chỉ có một tiền tả hữu trọng lượng. Thế nhưng sợi thô cỏ ngoài ý muốn vô cùng cứng cỏi, tại 10 cấp gió lớn lôi kéo bên dưới cũng sẽ không đứt gãy, tại âm 200 nhiều độ dưới nhiệt độ thấp cũng có thể bình thường lớn lên, đây quả thực là thiên nhiên dệt tài liệu. Bất quá, sợi thô cỏ có thể là tứ phẩm linh thực, Dương Hoành muốn cầm tiến phong ấn bên trong cũng là bất lực. Mặc dù không thể cầm tiến phong ấn bên trong, thế nhưng sợi thô cỏ phiến lá hoàn toàn có thể dùng để làm trận pháp vẽ đường con dùng. Chính là muốn đem sợi thô cỏ trồng trọt thành cần hình dạng có chút khó khăn. Dương Hoành vẫn luôn là nghĩ đến liền làm, còn có thể biết khó khăn mà bên trên người. Đáng tiếc tạo hóa đạo vận không cách nào rất tốt mà ảnh hưởng sợi thô cỏ lớn lên hình thái, chỉ có thể đem điều chỉnh ra nhất định đường cong. Đem sợi thô cỏ trồng ở bốn hoa, còn có một cái tương đối khó làm vấn đề, chính là sợi thô cỏ bộ rễ vô cùng có lực, nếu như chế đem sợi thô cỏ rút ra, vô cùng dễ dàng đem Dương Hoành luyện chế tứ phẩm bốn hoa cho xuyên thấu phá hủy. Dạng này lại cho Dương Hoành bố trí trận pháp độ khó, lần một phen. Còn tốt Hàn Băng Liễu tính dẻo tương đối tốt, tại Dương Hoành tạo hóa đạo vận cùng thần thức dưới ảnh hưởng, có thể đem cố định tại vị trí nhất định, đồng thời còn có thể đem Hàn Băng Liễu độ cao tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh. Cuối cùng Dương Hoành nghĩ ra dùng Hàn Băng Liễu cảnh điều chỉnh sợi thô cỏ hình dạng biện pháp. Bận rộn thời gian trôi qua chính là nhanh, Dương Hoành một bên xây dựng cung điện, một bên trồng trọt linh thực, chớp mắt chính là 20 nhiều năm. Dương Hoành, Đại Tùy Vương triều lục hoàng tử. Mỗi ngày có thể quán đỉnh số lần, 2020. Tuổi thọ, 24000. Tu vi, ngàn vạn năm pháp lực, phong ấn kim đan cảnh lực lượng 900 vạn cân lực lượng, thần thức 900 bên trong, công pháp, Thanh Phong Thổ Nạp thuật 275 tầng, Thanh Phong Đoán Thể thuật 152 tầng. Võ kỹ, nghiêm túc một quyền, nghiêm túc một đao, nghiêm túc một kiếm. Pháp thuật, Cam Lâm thuật, đạt đến hóa cảnh, Phổ Độ Ma Âm, đạt đến hóa cảnh. Lĩnh vực, thời gian, 9, năng lực đặc thù, linh hồn cường hóa 20 nhiều năm thời gian, Dương Hoành tu vi không có tăng lên, Thổ Nạp thuật cùng Đoán Thể thuật có chút tăng lên, lại có một cái thời gian lĩnh vực tăng lên một. Dạng này tốc độ phát triển đối với Dương Hoành đến nói, tựa như ốc sên bò đồng dạng. Bất quá trọng yếu nhất chính là Dương Hoành mục tiêu đạt tới, tám cái cỡ lớn truyền tống trận đã nối liền lại cùng nhau. Nhàn nhạt hào quang màu xám tại màu băng lam hàn băng trên cây liễu sáng lên, nhìn qua có mấy phần quỷ dị. Yếu ớt không gian ba động bắt đầu ngưng tụ, từ thiên địa ở giữa, từ hư không bên trong tụ đến. Không gian ba động mặc dù rất nhỏ yếu, thế nhưng liền tính trong phong ấn Dương Hoành đám người đều có thể cảm nhận được. Dương Hoành trồng trọt đi ra trận pháp này, đã vượt qua Dương Hoành phía trước dự tính. Chương 335, thiên ngoại đến đảo. Chương 335, thiên ngoại đến đảo. Dương Hoành dự tính là trận pháp sau khi hoàn thành, cần hắn đưa vào linh khí kích hoạt trận pháp, sau đó từ linh thực hấp thu linh khí chậm rãi hoàn thành trận pháp, cuối cùng để truyền tống trận pháp kích hoạt, Dương Hoành người một nhà liền có thể thừa cơ rời đi. Thế nhưng hiện tại chỉ là đem trận pháp trồng ra đến, đồng thời kết nối tốt, không gian chi lực liền bắt đầu tập hợp. Thực sự là quá nhanh, nhưng cũng có không thể khống chế. Bởi vì không có Dương Hoành pháp lực kích hoạt, hiện tại Dương Hoành gần như không cách nào đối cái truyền tống trận này tiến hành khống chế. Kế hoạch luôn là không có biến hóa nhanh a. Vậy liền đụng một cái. Dương Hoành cắn răng một cái, Đại Tuyết Sơn trên đỉnh bắt đầu xét đánh tiềm điện hình thức. Hắn tích trữ 20 năm cựu phẩm linh thực, bắt đầu liên tục độ kiếp. 108 đạo kiếp lôi, xuống cơ bản phải lớn nửa ngày, mỗi 2 ngày có thể có 3 cây cựu phẩm linh thực hoàn thành độ kiếp. Đại Tuyết Sơn dưới chân, núi tuyết khu vực bên ngoài, một tòa phương viên trăm dặm thành lớn, tại trong 3 năm liền xây thành, tên là Thanh Phong Thành. Trưởng khống giả vẫn là Thanh Phong Tông Dương Dậu. Thế nhưng tại Thanh Phong Thành thực lực tối cường, nhưng là bất động chùa các hòa thượng. Mặc dù bất động chùa, thậm chí toàn bộ Phật môn đều thiếu nợ Dương Hùng vị ân tình, thế nhưng phổ tế trước khi đi cũng thông báo Phật môn, Dương Hoành bị nàng phong ấn. Cho nên bất động chùa tự nhiên bắt đầu tiến vào Ngũ Vương vực phát triển. Chỉ là bọn họ phía trước làm sự tình, quá mức phạm chúng nộ, Ngũ Vương vực các tu sĩ đối với bọn họ không hề làm sao hoan nên. Nhưng là cùng tôn sùng bọn họ ra mặt đủ dày, cho dù Dương Rộng rõ ràng bày tỏ không chào đón Phật môn, không chào đón hòa thượng, nhưng bọn hắn vẫn là cười đùa tí từng tại Thanh Phong Thành lập xuống chùa miếu, đồng thời mở ra sân môn, trắng trận thu đệ tử. Thanh Phong Thành bất động chùa trụ chỉ rộng trí hòa thượng có thể là một cái bát giai độ kiếp cảnh cao tăng. Đại Tuyết Sơn bên trên có thiên kiếp. Đây là vị nào cao nhân không sợ chết đến Đại Tuyết Sơn độ kiếp a? Trong miệng thì thầm, rộng trí hòa thượng từ bồ đoàn bên trên đứng lên, suy tư một hồi, hắn vẫn là thi triển độn pháp hướng Đại Tuyết Sơn bay đi. Vừa tiến vào núi tuyết phạm vi, nhiệt độ liền kịch liệt hạ xuống, một bước qua cái kia vô hình giới hạn, nhiệt độ trực tiếp chính là -50 độ, theo hướng núi tuyết thâm nhập, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Mà còn không chỉ là nhiệt độ hạ xuống, linh khí trong thiên địa cũng biến thành lãnh khốc băng hàn. Loại kia lạnh là trực tiếp tác dụng trên thân thể, liền tính tu vi lại cao cũng vì không cách nào miễn dịch loại này nhiệt độ thấp, trừ phi ngươi không hô hấp phương thiên địa này linh khí, loại này lạnh trực tiếp tới bắt nguồn từ thiên địa linh khí. Cái này núi tuyết có chút quái thật đấy, như thế lạnh. Rộng trí hòa thượng bắt giai độ kiếp cảnh tu vi sắc thực cường đại, hắn có thể vượt đếm rõ số lượng ngàn dặm bên ngoài sơn mạch, thẳng lên vạn trượng núi tuyết. Nhưng nhìn nơi xa mây đen dày đặc đỉnh núi, nhưng cũng không dám tiếp tục tiến lên một bước. Mặc dù kiếp lôi khu vực cách hắn chỉ có hơn 100 dặm xa, mà núi tuyết cũng chỉ có cuối cùng hơn 300 trượng. Thế nhưng chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, hắn liền có một loại bị đông cứng thành tiêu bản cảm giác nguy cơ. Còn có một cái để hắn không dám động nguyên nhân là, hai kiếp lôi phía dưới một khu vực lớn, hắn trừ thấy được băng, cũng chỉ có tuyết, không có bất kỳ cái gì sinh vật, cũng không có bất luận cái gì vật chết. Tựa hồ trên trời kinh khủng kiếp lôi đánh vào không khí bên trên đồng dạng. Đây là có đại năng ẩn cư sao? Muốn hay không thăm hỏi một cái? Chỉ là, thời gian này tựa hồ có chút không đúng. Dẫu chí hòa thượng không dám lên phía trước, còn lui vài dặm, trên một ngọn núi mở một cái đơn giản tuyết động, liền bắt đầu chờ đợi. Chỉ là, trên ngọn núi này đến cùng ẩn cư bao nhiêu người à? 10 ngày kiếp lôi một mực không ngừng, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn tiếp tục kéo dài à? Dẫu chí hòa thượng kinh hãi đồng thời cũng là có chút điểm tâm mệt mỏi. Thời gian 10 ngày hắn nhưng là tiêu hao hơn bạn khối trung phẩm linh thạch thuộc tính lửa mới không có bị đông cứng, mà bây giờ hắn linh thạch thuộc tính lửa đã dùng xong, chỉ có thể rút lui trước. Trước trở về, tìm Cửu giai các sư minh tới tra xét một cái, nếu là có bảo vật liền đoạt tới, liền tính không có bảo vật tòa này núi tuyết linh khí như thế dư giả, đoạt tới làm sơn môn cũng không tệ. Liếc nhìn còn tại rơi xuống kiếp lôi, rộng trí ở trong lòng có lời muốn tìm bao nhiêu sư minh, sư thúc đến giúp đỡ, sau đó không chút do dự rời đi xuống núi. Lôi kiếp tiếp tục, 66 gốc linh thực toàn bộ sau khi biến hóa, Dương Hoành còn cần quán định phương thức, đem những này sau khi biến hóa chỉ có tứ giai hoa yêu đám thụ yêu tăng cao tu vi, tiếp tục dẫn tới kiếp lôi, không ngừng oanh kích phong ấn bình chứng. Phong ấn bao trùm phạm vi không ngừng mở rộng, cuối cùng đem linh thực trồng ra đến truyền tống trận, bao trùm một bộ phận. Thế nhưng Dương Hoành vẫn là rất bất đắc dĩ, quả thực liền muốn khóc. Cái này phong ấn có độc a. Truyền tống trận là bị bao trùm tiến phong ấn phạm vi, thế nhưng Dương Hoành vẫn là không cách nào đối truyền tống trận tiến hành khống chế. Mặc dù hắn đã có thể bao trùm đi vào hàn băng liễu, sợi thu có tiến hành quán đỉnh, thế nhưng đã bắt đầu tụ lực hấp thu không gian ba động truyền tống trận, hắn vẫn là không cách nào ảnh hưởng. Cho dù Dương Hoành toàn thân chân khí truyền bảo, cũng chỉ là tăng nhanh trận pháp đối không gian lực lượng hấp thu cùng ngưng tụ. Muốn điều chỉnh trận pháp chuyển hướng, phạm vi chi tiết hắn đồng dạng đều làm không được. Có độc, có lớn độc a. Đợi đến phong ấn đem toàn bộ truyền tống trận đều bao trùm, Dương Hoành đều muốn khóc. Truyền tống trận liên tiếp thành công, liền bị kích hoạt, liền tính phong ấn phạm vi từng tầng bao trùm đi lên, nó đều không có một điểm biến hóa, y nguyên làm theo ý mình vận hành. Liền tính trên trời kiếp lôi không ngừng, cũng không có ảnh hưởng truyền tống trận vận chuyển. Nếu không phải Dương Hoành xác định truyền tống trận không gian ba động một mực là hướng bên ngoài, hắn có thể đều muốn chặt cây, phá hư trận pháp. Dương Hoành cũng là đủ liều, tích trữ 120 gốc cựu phẩm linh thực, lần tiếp theo hóa hình độ kiếp, sau đó lại dùng trồng trọt quán đỉnh cùng pháp lực truyền tống biện pháp đem tứ phẩm yêu thần tốc tăng lên tới ngũ giai. Nếu không phải trong phong ấn thiên địa linh khí bị hắn gần như hao hết, hắn còn muốn trực tiếp đem những này thuốc trực tiếp tăng lên tới lục giai đâu. Trọn vẹn 103 ngày, trên trời kiếp lôi đều không có tiêu tán, thế nhưng truyền tống trận đã phát ra trắng sáng sắc quang mang. Ngọc Nhan, Đoan Trang, nhanh đều tới, truyền tống trận liền muốn khởi động. Cảm nhận được nồng đậm không gian ba động, còn có vô hình phong ấn bên trên sáng lên từng đạo màu xám trắng tiệm điện vết dạng, Dương Hoành liền kích động, cao giọng chào hỏi Trúc Ngọc Nhan đám người chuẩn bị thoát đi cái này phong ấn. Đến mức những cái kia hóa hình linh thực, hắn cũng chào hỏi, thế nhưng những này linh thực chỉ có thể đứng tại trận nhãn bên ngoài. Vận khí tốt cùng đi, vận khí không tốt, liền tạm thời đang bị nhốt ra. Dương Hoành bọn họ vừa vặn đứng vững, một đạo hào quang màu trắng bạc liền phóng lên tận trời. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể rời đi. Cảm nhận được quen thuộc truyền tống ba động, Dương Hoành liền cười. Truyền tống trận hắn đã dùng qua mấy lần, cảm giác kia, quen. Có thể là đột nhiên bầu trời một vùng tăm tối, có quái vật khổng lồ từ hư không bên trong bị truyền tống đi ra. Âm ấm Dương Hoành ánh mắt mong đợi, lập tức thay đổi đến nghi hoặc, sau đó là hoảng sợ. Đậu phộng đây là vật gì? Phòng ngự pháp thuật toàn bộ triển khai. Dương Hoành nói một tiếng, vội vàng đem sở học phong ấn pháp thuật toàn lực thi triển đi ra, được đến Dương Hoành nhắc nhở đám người toàn bộ bắt đầu thi triển phòng ngự pháp thuật. Tất cả thụ yêu hóa ra bản thể, toàn lực chống trời. Hóa hình cựu phẩm linh mục tại Dương Hoành mệnh lệnh dưới trực tiếp hóa về nguyên hình, sau đó nhanh chóng cao lớn trực tiếp đẩy đến phong ấn giới hạn mới thôi. Phong ấn bên ngoài trăm dặm, một đám đầu chọc cũng là mặt hoảng sợ, phi tốc hướng bên ngoài chạy trốn. Đảo đây là từ nơi nào bay tới hòn đảo? Một cái cựu giai hòa thượng bay ra ngàn dặm, nhìn hướng trên không, một mặt hoảng sợ. Chương 336, vượt qua mấy ngàn nước dặm hải mã yêu tộc. Chương 336, vượt qua mấy ngàn nước dặm hải mã yêu tộc. Chỉ là quanh một tiếng, một tòa chừng 800 bên trong đường kính to lớn hòn đảo liền đập vào đại tuyết sơn bên trên. Không có càng nhiều tiếng vang, cũng chính là người bình thường dùng sức nện tường âm lượng mà thôi, mà còn chỉ có một tiếng. Đậu phộng cái truyền tống trận này cũng có độc a. Nhìn xem trống rồng xuất hiện tòa hòn đảo này, Dương Hoành liền biết là truyền tống trận sai lầm. Truyền tống trận không có đem bọn họ truyền tống ra ngoài, ngược lại là đem không biết ở vào nơi nào hòn đảo truyền tống tới. Mà độc hơn là phong ấn Dương Hoành bọn họ cái này phong ấn, vậy mà trực tiếp đem hòn đảo này đứng vững, định tại giữa không trung. Lúc này phong ấn đã tăng lên đến 3 năm bên trong đường kính, dưới mặt đất 2 bên trong, trên không 1 năm bên trong. Hòn đảo kia cứ như vậy đột ngột cắm ở 1 năm bên trong trên bầu trời. Hòn đảo lớn nhỏ Dương Hoành không nhìn thấy, bầu trời hoàn toàn bị hòn đảo che kín, thần thức của hắn lại bị hạn chế lại, không cách nào tra xét ra hòn đảo lớn nhỏ. Tóm lại, Dương Hoành cái này phong ấn lồng giam hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Phanh 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 liền tại Dương Hoành hiếu kỳ hòn đảo lớn nhỏ, cùng xuất xứ thời điểm, có từng kiện vật thể xông lên mặt hòn đảo rất xuống. Thi thể bị đóng băng thi thể. Thi thể này hình thức có chút quen thuộc a. Nhìn kỹ một chút rơi xuống đồ vật, Dương Hoành vuốt cảm tự mình lẩm bẩm. Tướng công, cái này tựa như là yêu thú, một loại nào đó yêu thú, nhìn xem lại giống là cá. Một bên Trúc Ngọc Nhan tiếp lời nói, hắn gặp qua không ít yêu thú, thế nhưng dạng này yêu thú chưa từng nhìn thấy. Yêu thú? Ba ta biết là cái gì? Dương Hoành tay phải nện vào lòng bàn tay trái kêu lên. Còn đang không ngừng rơi xuống thi thể, là hải mã yêu tộc thi thể. Khó trách hắn sẽ cảm thấy quen thuộc. Là cái gì? Hải mã yêu thú, cùng hải mã yêu tộc, đến từ Vạn Yêu Hải vực một loại yêu tộc, có long tộc huyết mạch một loại yêu tộc. Dương Hoành vừa cười vừa nói, thuận tiện đem hắn tại Vạn Yêu Hải vực hiểu rõ liên quan tới hải mã yêu tộc sự tình giải thích một chút. Về phần tại sao sẽ có một cái hải mã yêu tộc hòn đảo bị truyền tống tới, Dương Hoành suy nghĩ một chút chính mình bố trí truyền tống trận, trong lòng cũng liền hiểu rõ. Dương Hoành có khả năng học được liên quan tới truyền tống trận tri thức, cũng chỉ có lúc trước diệt đi Nam Vảy Hải Mã một chi phía sau, thu thập tương quan tri thức. Bởi vì sở học tri thức không hề làm sao hoàn chỉnh, lại là dùng linh thực bố trí, toàn bộ trận pháp liền biến dị thành kỳ kỳ quái quái bộ dạng. Không những không có đem Dương Hoành bọn họ truyền tống ra ngoài, còn đem một cái hải mã tộc hòn đảo cho cưỡng chế truyền tống tới. Tướng công, ta đi lên xem một chút a, làm sao hòn đảo này một mực tại rơi thi thể a? Đi, ta cũng rất tò mò. Tám người nhấc lên phi kiếm,
bay đến phong ấn mái vòm. Chật chật, tòa hòn đảo này bị đảo ngược a, thật sự là thần kỳ. Vừa bay nhất phi đến trên trời nhìn thấy phía trên cảnh tượng, Lý Lệ Chất liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật nhiều yêu thú a, bọn họ tựa như là đứng xếp hàng muốn đi làm cái gì đại sự a. Chỉ thấy phong ấn đứng vững địa phương, chính là một cái tế đàn hình thức truyền tống trận, tại truyền tống trận một cái phương hướng là có ma ma phiền phiền hải mã yêu thú đứng xếp hàng, xem bộ dáng là muốn thông qua truyền tống trận xuất phát chinh chiến. Dương Hành sắc mặt nghiêm túc dùng thần thức quét hình những này bị đóng băng yêu thú. Thực lực thấp nhất đều là yêu thú cấp 3, thế nhưng số lượng nhiều nhất là tứ giai yêu thú, còn có số lượng không ít tứ giai yêu tộc, thực lực mạnh nhất là lục giai yêu vương. Thế nhưng liền tính mạnh như lục giai yêu vương, cũng bị đóng băng. Bất quá, Dương Hành vẫn là phát hiện một điểm, chính là những này yêu vương, đại yêu cũng là một điểm phòng bị đều không có liền bị đóng băng, liền những cái kia còn đứng ở tại chỗ băng điêu nhìn, bọn họ càng giống bị kích choáng phía sau mới bị đóng băng. Suy nghĩ một chút truyền tống trận đặc điểm, Dương Hành tưởng tượng những này hải mã yêu tộc hẳn là đúng lúc là chuẩn bị chiến đấu, một kích sống cái truyền tống trận này, vừa bạn cùng Dương Hành bố trí cái truyền tống trận này kết nối đến cùng một chỗ. Không gian quỷ dị lực lượng bộc phát, trực tiếp đem hòn đảo này truyền tống tới, đồng thời còn đem hòn đảo này cho lật đổ. Trên đảo yêu tộc khẳng định là bị truyền tống lực lượng chân choáng, sau đó mới bị đóng băng. Phương nào yêu tộc lại dám xông vào bất động chùa địa bàn? Liên tại Dương Vĩ Mô xem xét những cái kia băng điêu thi thể thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, thế nhưng không nhìn thấy thân ảnh. Lại là các ngươi những này bất động chùa con lựa chọn, chúng ta Vạn Yêu Hải vực không phải đáp ứng tôn kính các ngươi quản lý, không phản đối quá nguồn gốc đại lục nhập vào Phật giới sao? Các ngươi những này con lựa chọn là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trả lời âm thanh là một cái bén nhọn thanh âm nam tử, trong lời nói tràn đầy nộ khí. Hải Mã yêu tộc, các ngươi là thế nào vượt qua vạn ước bên trong, trực tiếp xuất hiện tại quá nguồn gốc đại lục? Phong ấn bên ngoài, đông nam phương hướng trăm dặm vị trí, 36 cái cựu giai Phật tu mang theo 80 cái bát giai Phật tu, đứng ở trên không, trước mặt bọn hắn là số lượng 6 cái thất giai yêu vương, dẫn đầu 15 số 6 cấp yêu vương. Hải Mã yêu tộc người nhìn thấy vây quanh bọn họ cựu giai Phật tu, nháy mắt liền sợ không dám nói thêm nữa. Một cái dẫn đầu yêu vương đứng dậy đáp lời. Chúng ta cũng không biết, chúng ta vừa vặn chuẩn bị đi thu thập một chi rắn biển tộc, có thể là truyền tống trận xảy ra đại vấn đề, chúng ta hòn đảo trực tiếp bị truyền tống tới. Không phải là các ngươi chính mình truyền tống. Bất động chùa bên này, một cái mày trắng buông xuống gò má lao tăng, nhìn chằm chằm cái này yêu vương trầm giọng hỏi. Chúng ta là mở ra truyền tống trận, thế nhưng chúng ta là chỉ chuẩn bị truyền tống một nhóm tam giai tứ giai yêu thú, lại từ ngũ giai đại yêu dẫn đội. Chúng ta liền lục giai yêu vương đều không định xuất động, lại đột nhiên bị nguyên một không gian chi lực chân choáng, chờ chúng ta tỉnh lại liền đến cái này trên tuyết sơn. Dẫn đầu yêu vương cũng là chẳng biết tại sao, bất quá vẫn là tình hình thực tế trả lời. Ân mày trắng lao tăng hai cái mày trắng gật gật, cường hành thần thức liền quét đi ra, mấy phút, hắn liền đem toàn bộ hòn đảo tra xét xong. Toàn bộ hòn đảo, trừ cái này 21 cái yêu vương còn sống bên ngoài, những yêu thú, yêu tộc toàn bộ bị cực hàn thời tiết cho chết rét. Mặc dù ngược lại tứ giai yêu tộc hẳn là không sợ nóng lạnh, nhưng tính dung nạp vẫn là có một cái hạn mức cao nhất, mà còn bọn họ vẫn là bị chân choáng, tại không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống bị đóng băng. Cho nên, lục giai phía dưới yêu tộc cùng yêu thú, không một may mắn thoát khỏi toàn bộ thành băng điêu. Tại cái này đảo và núi tuyết trô nối tiếp tựa hồ có đồ vật gì, thế nhưng thần thức của ta vậy mà nhìn không thấy. Chúng ta đi vào chung nhìn xem. Mày trắng lao tăng chào hỏi một câu vọt thẳng vào núi tuyết khu vực hạch tâm, bất quá chỉ có cựu giai Phật tu có thể đi vào trăm dặm khu vực hạch tâm. Thế nhưng bọn họ tại tiến vào trọng yếu nhất chỗ lúc bị một bức vô hình tường chặn lại. Đồng thời Dương Hoành bọn họ cũng gặp được đến gần các hòa thượng. Đậu phộng, quả nhiên chính là những này con lửa chọc dở cho quỷ, bọn họ không phải là đến gia cố phong ấn à. Vừa thấy được hòa thượng xuất hiện, Lý Lệ Chất trực tiếp liền bảo nói tụng, nàng hiện tại là hận chết những này con lửa chọc. Xem bọn hắn động tác là đến tra xét tình huống, cũng không bài trừ bọn họ là đến gia cố phong ấn, chúng ta trước nhìn xem. Dương Hoành nhíu mày quan sát một hồi, mới lên tiếng, hắn cũng rất hoài nghi những này hòa thượng lúc này xuất hiện động cơ. Đến mức hòa thượng xuất hiện, hắn ngược lại là không kinh ngạc, lớn như vậy một hòn đảo nện xuống đến chỉ cần không phải người mù nhất định nhìn thấy, làm như vậy phong ấn Dương Hoành bọn họ Phật môn nhất định phải phái người tới kiểm tra. Về phần bọn hắn có phải hay không là đến thả người? Dương Hoành không có như vậy ngây thơ. Chương 337, lại lần nữa khởi động truyền tống trận. Chương 337, lại lần nữa khởi động truyền tống trận. Sư Minh, khu vực hạch tâm đã tra xét xong, đây là một cái 3 năm bên trong hình tròn không gian, có phi thường cường đại phòng ngự trận thủ hộ, chúng ta toàn lực công kích đều không thể dung chuyển mảy may. Mà còn tại cái này khu vực bên trong thần trí của chúng ta hoàn toàn không cách nào tra xét, thần thức tản ra gửi tới, lập tức liền bị kỳ dị lực lượng thôn vệ, một điểm phản ứng đều không có. Một đám cựu giai Phật tu tại trăm dặm xung quanh khu vực hạch tâm dạo qua một vòng, rất nhanh liền lui ra. Cũng không phải là bọn họ không chịu nổi khu vực hạch tâm nhiệt độ thấp, mà là Dương Hành vị trí cái kia phong ấn dọa cho phát sợ bọn họ. Cái kia 3 năm bên trong bóng, liền tính bọn họ hợp lực công kích, đều không thể khiến vùng không gian kia sinh ra một chút xíu gợn sóng. Nếu như là tại những khu vực bọn họ như thế công kích, hoàn toàn có thể đánh vỡ không gian, tạo thành một cái vết nứt không gian. Thế nhưng tất cả công kích đối với cái kia phong ấn, chính là gia cố phong ấn lực lượng. Phổ Tế Bồ Tát mọi thứ đều cân nhắc đến tất nhiên sẽ có người đến giải cứu Dương Hành, cho nên cái này phong ấn nàng thiết kế chính là công kích phong ấn, sẽ khiến phong ấn uy lực tiến hành tăng cường. Nói đơn giản một chút, chính là bất luận cái gì công kích phong ấn hành động, đều là tại cho phong ấn bổ sung năng lượng. Ở trong đó có lẽ có cường giả tại ẩn cư, cũng có thể là có bảo vật được bảo hộ. Thế nhưng mặc kệ là loại nào có thể đối với chúng ta mà nói, đều là một loại nguy hiểm, chúng ta báo cáo cho thượng giới A ta nghĩ cũng là bằng vào chúng ta nhiều như thế cựu giai đại thừa cảnh tu vi, không những pháp lực sẽ bị thôn vệ, thậm chí ngay cả thần thức đều sẽ bị hoàn toàn ngăn cản, bên trong nhất định có đại khủng bố. Vậy liền đem tin tức truyền cho thượng giới a, để thượng giới La Hán cùng Bồ Tát đến xử lý. Một đám hòa thượng thương lượng một trận liền chuẩn bị rời đi. Những yêu tộc này đâu? Liên tại chúng tăng muốn rời đi thời điểm, có bát giai tăng nhân đột nhiên chỉ vào 21 chỉ yêu vương hỏi. Giết a, lục giai, thất giai yêu vương, vẫn là có thể rút ra một chút vật liệu luyện khí. Không, chúng ta đầu hàng, chúng ta quy y. Nghe thấy một mặt từ bi các hòa thượng, cứ như vậy quyết định sinh tử của mình. 21 chỉ yêu vương 10 phần tự giác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ôn áo mày trắng lao tăng vung tay lên, 21 chỉ yêu vương toàn bộ đầu người rơi xuống đất, chỉ thấy ống tay áo của hắn lại là bung lên, 21 cái nguyên anh, 21 viên yêu đan liền xuất hiện tại bàn tay hắn phía trên. Không sai, yêu hồn, lại có thể luyện chế mấy món có linh tính vật khí. A Di Đà Phật, mày trắng lao tăng dùng từ bi nhất khẩu khí, nói xong ác độc nhất lời nói. Đem yêu tộc hoặc là nhân tộc nguyên anh luyện chế vào pháp khí, cái kia nguyên anh đem vĩnh thế không được siêu sinh, là gần với hồn phi phách tán tàn khốc hành động. Thậm chí có chút tu sĩ tình nguyện hồn phi phách tán, đều không muốn bị luyện chế vào pháp khí, biến thành khí linh, khí hồn. Mà một mặt từ bi mày trắng lao tăng vậy mà nói đến như thế đương nhiên, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, có thể thấy được hắn trước đây không dùng một phần nhỏ người hoặc là yêu nguyên anh luyện khí. Sư thúc, như vậy tòa hòn đảo này đâu? Ngày này bên ngoài bay tới đảo và ta Phật môn hữu duyên, liền xem như bất động chùa tại Đại Tuyết Sơn mới trụ sở a. Mặc dù biết tại đảo và núi tuyết ở giữa còn có trận pháp thần kỳ tồn tại, thế nhưng hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ cục thịt béo này. Tiến vào núi tuyết khu vực trung tâm, nồng độ linh khí đạt tới bát phẩm, hạch tâm nhất 3 năm bên trong xung quanh bên trong càng là cựu phẩm nồng độ linh khí. Đây chính là nhân gian giới nồng độ linh khí có thể đạt tới cực hạn a. Mặc dù đảo và núi tuyết ở giữa không gian bọn họ vào không được, thế nhưng tại hòn đảo phía trên, cũng chính là hòn đảo mặt cắt có thể là không có hạn chế. Mà còn hòn đảo bị truyền tống khi đi tới bị vô cùng bằng phẳng cắt đứt, cái này mặt cắt chính là một cái mặt kính bằng phẳng bình nguyên, vô cùng dễ dàng kiến thiết phát triển. Phật môn người lập tức liên hệ cao tầng, bắt đầu tại cái này xung quanh 800 bên trong, vẫn là chỉnh tề hòn đảo bên trên kiến thiết mới tông môn chi nhánh. Bởi vì bọn họ phát hiện kịp thời, lại tìm đến đại lượng trận pháp sư, hòn đảo này bị cấp tốc xây dựng thành một cái nhân gian tiên cảnh. Hàn băng thuộc tính linh khí, chỉ cần có đầy đủ tài liệu liền có thể tại đem chuyển hóa thành mặt khác thuộc tính linh khí, chỉ cần linh khí thuộc tính chuyển đổi tốt, nơi này nồng hậu dày đặc linh khí, chính là tu luyện tốt nhất lương tiền. Bởi vì Phật môn là trực tiếp tại cái này hòn đảo biên giới nối truyền tống trận, cho nên Dương Hoành không cách nào nhìn thấy Phật môn ra vào. Bất quá, cái này không trở ngại hắn đối Phật môn cảnh giác cùng căm hận. Đồ chó hoang Phật môn, thật đúng là không buông tha ta a. Dương Hoành thu hồi chỉ có thể lộ ra phong ấn 90 trượng thần thức, yên lặng ở trong lòng thăm hỏi đám kia Phật tu tổ tông 18 đời. Tại hải ngoại hòn đảo bị truyền tống khi đi tới, Dương Hoành thần thức còn có thể dọc theo đi 165 trượng xa, thế nhưng đám này cha xét hòa thượng dừng lại công kích, Dương Hoành thần thức trực tiếp bị chém ngang lưng gần nửa, chỉ có thể kéo dài 90 trượng. Cái này sẽ đại đại ảnh hưởng Dương Hoành thăm dò nghiên cứu tốc độ, càng sẽ đại đại chậm lại hắn các loại kiến thiết tốc độ, đặc biệt phong ấn bên ngoài linh thực trồng trọt, ít nhất phải đem giảm xuống một nửa trồng trọt hiệu suất. Lần này ta các loại kế hoạch liền cơ bản bị làm rối loạn a. Dương Hoành ghét nhất chính là loại này kế hoạch bị xáo trộn cảm giác. Hoa 20 nhiều năm tân tân khổ khổ thiết kế trồng trọt linh thực truyền tống trận, không có đem hắn đưa ra ngoài, còn thiên ngoại bay tới một cái hòn đảo, Phật môn con lửa chọc lại tới tăng cường phong ấn, để hắn lại có chút có tuyệt vọng. Bất quá, Dương Hoành đến cùng là trải qua các loại ngoài ý muốn, các loại loạn thất bát tao sự tình, có một viên lớn trái tim, cũng có cường đại tâm lý tố chất, rất nhanh liền điều chỉnh tới, đồng thời quay đầu an ủi Trúc Ngọc Nhan mấy người. Đại gia cũng không cần thất vọng lo lắng, ít nhất chúng ta linh thực truyền tống trận cũng không có bị phá hủy, tiếp xuống chúng ta chỉ cần một bên bồi dưỡng Hàn Băng Liễu, một bên điều khiển tinh vi trận pháp, rất nhanh liền có thể rời đi. Tướng công, chúng ta còn có rời đi cơ hội sao? Trong phong ấn nồng độ linh khí đã hạ thấp nhất phẩm linh địa trình độ, muốn để Hàn Băng Liễu lại lần nữa tràn đầy linh khí, đồng thời kích hoạt truyền tống trận, cần bao lâu thời gian a? Trúc Ngọc Nhan đã có điểm hỏng mất, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Ha ha, không cần lo lắng, 120 gốc cựu phẩm linh thực toàn bộ hóa về nguyên hình không ngừng sinh sản linh khí, rất nhanh trong này linh khí liền sẽ khôi phục, chỉ có Hàn Băng Liễu, các ngươi quên năng lực của ta sao? Tướng công muốn toàn lực quán đỉnh những này Hàn Băng Liễu. Ấn bất quá, ta muốn tìm mấy cái giúp đỡ, điều chỉnh trận pháp, cái này mới là khó khăn nhất. Tướng công, ta cũng có thể hỗ trợ, còn có ta. Tốt, đều đến đồng thời đi. Có mấy cái tức phụ bồi tiếp, Dương Hoành rất là vui mừng. Hắn trực tiếp đem chính mình nắm giữ trận pháp tri thức, toàn bộ dùng linh quang truyền pháp truyền tụ cho mọi người cùng tất cả yêu, để mọi người cùng nhau nghiên cứu truyền tống trận, điều chỉnh truyền tống trận. Lý Lệ Chất lo lắng Hàn Băng Liễu tích góp linh khí sự tình ngược lại là đơn giản nhất, 2836 gốc Hàn Băng Liễu đều là tứ phẩm linh thực, Dương Hoành hiện tại mặc dù là kim đan cảnh, nhưng hắn cái này kim đan không phải bình thường. Mỗi gốc Hàn Băng Liễu chỉ cần quán đỉnh 3 năm lần liền có thể tích góp đầy năng lượng. Trải qua 6 năm thời gian thí nghiệm, thành công đưa đi một cái hoa yêu phía sau, Dương Hoành cuối cùng quyết định lại lần nữa mở ra truyền tống trận. Màu xám không gian chi lực trải qua dài đến 1 năm rưỡi tích góp, đã đến một cái giá trị ngưỡng, lại không đi, có thể lại sẽ có hòn đảo bị truyền tống tới. Tây Phương Mậu, đào tiếng hò reo khen ngợi phương, cái này bí cảnh liền giao cho các ngươi, sau này phải không ngừng điều chỉnh cái truyền tống trận này pháp, tu luyện sự tỉnh chờ linh khí đầy đủ phía sau lại bắt đầu. Các ngươi những người khác muốn nghe từ Tây Phương Mậu cùng đào tiếng hò reo khen ngợi phương quản lý. Là tại một đám hoa yêu thụ yêu chú ý bên dưới, linh thực truyền tống trận lại lần nữa bộc phát hào quang màu trắng bạc. Chương 338, Thiểm Côn Sơn Mạch. Chương 338, Thiểm Côn Sơn Mạch. Ha 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 ha, ta đi ra, chúng ta đi ra. Tướng công, chúng ta đi ra, đi ra. Thật đi ra quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, tại cái kia địa phương quỷ quái bị nhốt 30 nhiều năm, cuối cùng đi ra. Dương Hành cùng tức phụ của hắn bọn họ, nhìn xem đầy mắt cát vàng, toàn bộ đều hưng phấn cười to kêu to lên. Bị phong ấn cầm tù cùng chủ động bế quan hoàn toàn là hai loại thể nghiệm, hai loại cảm giác. Một cái tu sĩ cấp cao cho dù bế quan trăm năm đều là chuyện thường, thế nhưng bị phong ấn cầm tù cái chủng loại kia biệt khuất cảm giác là sẽ đem người bức bị điên, đặc biệt là phong ấn sẽ còn rút ra linh khí, lại sẽ kiểm chế cảm xúc thời điểm. Cuối cùng cái này 6 năm, Dương Hành cũng phát hiện cái này phong ấn ác độc. Cái này phong ấn sẽ tại mỗi ngày mặt trời lặn phía sau bắt đầu ngâm sướng phật âm, mang theo nhàn nhạt thế nhưng kéo dài đầu độc lực lượng, một mực tại độ hóa Dương Hành mấy người. Nếu không phải Dương Hành mấy người tâm trí kiên nghị, lại tu luyện có tương tự đầu độc loại pháp thuật, hắn có thể đều muốn mắc lửa. Trúc Ngọc Nhan bảy người một yêu vẫn là dựa vào Dương Hành dùng song tu cùng bất động hoan hỷ Phật hai loại công pháp mới đứng vững trái tim của bọn họ chí. Hiện tại chạy ra phong ấn, tự nhiên cao hứng. Tướng công, Lê Phương Mậu cùng đảo tiếng hò reo khen ngợi Phương có thể hay không điều chỉnh linh thực truyền tống trận. Cũng đừng làm cho Phật môn những cái kia con lửa chọc lại đổi tới. Cao hứng phát tiết sau đó, Trúc Ngọc Nhan bình tĩnh lại, khẩn trương hỏi Dương Hành. Khẳng định được. Tại kích hoạt lần này truyền tống phía trước, ta đã đại khái tính toán qua, đồng thời đem bước đầu điều chỉnh phương án dạy cho bọn họ. Bọn họ cần làm chính là đẩy mạnh mấy cái bùn hoa, liền có thể cam đoan truyền tống phương hướng không phải chúng ta bên này. Truyền tống trận quá thần kỳ, chúng ta học 6 năm mới chỉ là học được ra lông, không cần nói bố trí, liền xem như kích hoạt biện pháp, chúng ta cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Đã không tệ, còn lại chậm rãi học tập. Dương Hành trấn an Trúc Ngọc Nhan một câu, lại quay lại chính đề. Tốt, chúng ta bây giờ trước tách ra một cái, tản đi khắp nơi ra tìm một chút phụ cận vết chân, tốt xác định chúng ta bây giờ vị trí. Đối trước xác định vị trí, không phải vậy truyền tống đến con lựa chọn đại bản doanh liền lúng túng. Ta bên này bao gồm cựu sắc mẫu đơn mẫu tu tuệ, bọn họ 8 người một yêu cấp tốc tản ra, ước định sau 3 canh giờ trở về tập hợp. Dương Hành mặc dù mặt ngoài tu vi thấp nhất, thế nhưng thần thức tối cường, rất nhanh liền về tới tại chỗ. Mấy người khác đều là qua 3 canh giờ mới đuổi trở về, đồng thời sắc mặt đều không thế nào để mắt. Tướng công, ta bên này chạy vội vặn dặm, toàn bộ là cát vàng, trừ thưa thất một cái yêu thú cấp 3 bên ngoài, không có bất kỳ người nào. Ta cái phương hướng này thảm hại hơn, trừ mấy cái bọ cạp, liền không có những sinh vật khác. Cái kia cũng không có ta đi phương hướng hoang vu, bên này trừ cát vàng, chính là cát vàng. Bên này cũng là. Trúc Ngọc Nhan mấy người hồi báo tình báo cơ bản giống nhau, tất cả tình huống biểu lộ rõ ràng, cái này sa mạc chính là một cái không có bao nhiêu sinh cơ, hoang vu lại khô khan sa mạc. Mấy người sau khi nói xong, có chút mong đợi nhìn xem Dương Hành. Đến mức lo nghĩ thất vọng cảm xúc là một chút cũng không có, đều đã rời đi cái kia buồn nôn phong ấn, trời cao đất rộng đối với bọn họ những này tu tiên giả đến nói, chính là tốt nhất hoàn cảnh. Sa mạc làm sao vậy, một đám tinh thông linh thực thuật tu tiên giả, tại âm 250 độ đại tuyết sơn đều trồng ra một rừng cây, một cái nho nhỏ sa mạc vài phút cho ngươi chỉnh thành ốc đảo. Phương hướng chính đông, hơn 8 vạn dặm có một tòa lưng tựa đại sơn thành thị, chúng ta liền đi nơi đó tạm thời ở a. Gặp mấy người ánh mắt chờ mong, Dương Hành nói ra chính mình phát hiện. Trúc Ngọc Nhan mấy người đều là tại nguyên lai phương đông phương hướng tra xét, vì rời xa có thể tồn tại bất động chùa Hòa Thượng, mà Dương Hành là muốn nhìn xem nơi này khoảng cách Đại Tùy Vương Triều có bao xa. Cho nên hắn lựa chọn hướng đông. Vậy thì đi thôi, rất lâu không thấy được người, ta muốn tới phường thị thật tốt dạo chơi. Ân ta muốn đi phàm nhân thành thị sinh hoạt một đoạn thời gian, dính nhất khí. Ta muốn mua thật nhiều y phục, còn có thật nhiều ăn ngon. Nghe đến Dương Hành nói có thành thị, mấy cái nữ nhân đều hưng phấn lên. Đi Dương Hành cũng cười, mặc dù hắn tính cách trạch, cũng không phải là không thể gặp người, càng không phải là không muốn gặp người. 8 vạn dặm, đối với tu vi lục giai phân thần cảnh đám người cũng không phải là quá xa khoảng cách, có Dương Hành thần thức xem như chỉ dẫn, dùng tới Dương Hành nghiên cứu ra được kết hợp thi pháp, một cái thổ độn thuật chính là vạn dặm xa. 8 cái thổ độn, liền đi tới một mảnh sa mạc bên phía trước. Vàng xám hạt cát, đỏ thâm đá sỏi, màu gỉ sét kiến trúc ba cái nhan sắc hợp thành một cái rộng dài sa mạc. Hoang vu thô kệch, thế nhưng thiếu sức sống. Lúc này đã là lúc xế chiều, sa mạc bên trên có từng cái trên người mặc màu vàng đất hoặc là vàng xám quần áo người tại cái này sa mạc bên trên ẩn hiện, mỗi người trong tay đều xách một cái thùng sắt, loại kia một cái tìm tại trên mặt đất tìm kiếm cái này cái gì. Mà Dương Hành nói tới thành thị còn tại mảnh này sa mạc phía sau 3000 bên trong. Tại sa mạc hướng đông nhìn, là núi liền đất trời một đạo hát tuyến. Nhìn thấy đạo này hát tuyến, Dương Hành liền biết hiện tại vị trí chỗ ở Tím Khôn Sơn Mạch, đông cách châu cùng bên trong Thần Châu đường ranh giới, nam bắc dài mấy ức dặm, độ vật rộng vạn dặm, cao tốc 3 vạn trượng, cũng chính là gần tới 10 vạn mét cao. Độ cao này ở kiếp trước đều có thể lên mặt trăng. Thế nhưng tại quá nguồn gốc đại lục, chính là chân thực cỡ lớn sơn mạch, hơn nữa còn không phải núi cao nhất mạch. Bởi vì có Tím Khôn Sơn mạch ngăn trở, Tím Khôn Sơn mạch tỉ mưa xuống vô cùng ít ỏi, cũng liền sáng tạo ra đông cách châu cùng bên trong Thần Châu một những đường ranh giới, rộng mấy ước dặm ly hỏa sa mạc. Hiện tại Dương Hành bọn họ vị trí chính là Tím Khôn Sơn mạch dưới chân núi, còn chưa tiến vào ly hỏa sa mạc Tướng công, chúng ta vì cái gì muốn dừng ở chỗ này? Đợi vài phút, gặp Dương Hành không có lần nữa chuẩn bị thổ độ thuật, Trúc Ngọc Nhan kỳ quái mà hỏi thăm. Chính là chỗ này, ta chuẩn bị liền tại cái này sa mạc ở lại. Sa mạc? Chúng ta liền ở nơi này? Những người kia đều là phàm nhân a? Nghe đến Dương Hành trả lời, Lý Lệ chất chỉ vào nơi xa cúi đầu nhặt đồ vật người bình thường, không dám tin hỏi. Đối, chính là chỗ này. Dương Hành hiện tại gật gật đầu, khẳng định xác nhận nói. Có thể là, chúng ta cái này ở lại nơi này, sẽ không rất đột ngột sao? Chúng ta có thể là tu tiên giả, bọn họ chỉ là người bình thường, chúng ta một khi ở lại nơi này, rất nhanh liền sẽ bại lộ. Chúng ta không phải muốn tránh đầu gió, không cho Phật môn phát hiện sao? Trúc Ngọc Nhan cũng là không hiểu hỏi. Ha ha, mặc dù có cách nói đại ẩn ẩn tại thành thị, nhỏ mơ hồ tại dã, thế nhưng tại tu tiên giới đại ẩn đều là ẩn vào dã. Chúng ta liền không lớn ẩn, cũng không nhỏ ẩn. Có thể là chúng ta vừa biến mất, Phật môn nhất định khắp thiên hạ lục soát. Bị phong ấn 30 nhiều năm, Trúc Ngọc Nhan tất cả mọi người nghĩ thông suốt, Phật môn tuyệt đối vô cùng coi trọng Dương Hành, hơn nữa còn bởi vì nhân quả quan hệ, không thể giết bọn hắn, cho nên phong ấn là sự chọn lựa tốt nhất. Cho nên chúng ta liền ẩn mà không ẩn. Cái này nói thế nào? Chúng ta lấy tán tu thân phận tiến vào mảnh này sa mạc, một bên trợ giúp những cái kia phàm nhân sinh tồn và phát triển, nhưng là lại không thể quá giới hạn, tựa như bình thường tán tu đồng dạng sinh hoạt. Cứ như vậy chính là có người, có hòa thượng tới kiểm tra, cũng sẽ không coi trọng chúng ta. Có thể là tu vi sự tình đơn giản, ta đem mới thổ nạp thuật cùng đoán thể thuật truyền cho các ngươi. Dương Hành tự nhiên biết Trúc Ngọc Nhan lo lắng cái gì. Hắn nói chuyện đồng thời, tu vi bắt đầu thần tốc hạ xuống, mãi đến luyện khí tầng 3 mới đình chỉ, đồng thời hắn hình dạng cũng bắt đầu thay đổi đến bình thường rất nhiều. Trúc Ngọc Nhan nhìn thấy Dương Hành tu vi không có chút nào không hài hòa cảm rất hạ, con mắt cũng phát sáng lên, cũng minh bạch Dương Hành ý nghĩ. Chương 339, vừa đến đã phát phúc lợi. Chương 339, vừa đến đã phát phúc lợi. Có linh quang truyền pháp kỹ năng, Trúc Ngọc Nhan rất nhanh liền học được thanh phong thổ nạp thuật, thanh phong đoán thể thuật, mặc dù bọn họ không cách nào giống Dương Hành như thế hoàn mỹ ẩn giấu tu vi. Bất quá, chỉ cần không phải cựu giai đại thừa tu sĩ tra xét, căn bản là không có cách phát hiện các nàng ngụy trang. Nếu biết rõ, Trúc Ngọc Nhan đám người có thể là vừa bọn học được hai loại công pháp a, mà còn chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian tu luyện, tu vi của các nàng còn có thể tiến một bước ẩn tàng. Dương Hành cảm giác chỉ cần chừng một năm, Trúc Ngọc Nhan mấy người cũng có thể đem tu vi hoàn mỹ che giấu. Tu vi che giấu, Dương Hành còn lật ra hắn trước kia chiến lợi phẩm một đống nhất giai pháp khí trang bị cho mọi người thay đổi. Rất tốt, đi thôi. Tám người tại sa mạc bến phía trước hiện ra thân hình, chậm rãi đến gần tại đảo hạt cắt các phàm nhân. Cựu sắc mẫu đơn mẫu tú tuệ bị Dương Hành đuổi đi tím khôn sơn mạch, trải qua Dương Hành quán đỉnh nàng hiện tại cũng là lục giai yêu vương, cũng là thời điểm đi lịch luyện một cái. Dương Hành cùng nàng ước định trăm năm phía sau gặp lại, liền để nàng rời đi. Mẫu tú tuệ cũng không có do dự, thân là thực vật thánh yêu nàng, cùng tất cả thực vật hệ yêu tộc đồng dạng, khát vọng nhất khắp nơi dạo chơi, khắp nơi mở mang tầm mắt. Cho nên, tiến vào mảnh này đỏ thẫm sa mạc chỉ có Dương Hành cùng tức phụ của hắn bọn họ. Người sứ khác, các ngươi tới đây có gì muốn làm? Làm Dương Hành mấy người tới gần, lập tức có một cái dáng người khôi ngô sắc mặt đen nhanh tráng hán ngăn tại mấy người trước mặt. Vị đạo hữu này hữu lễ, phu thê chúng ta mấy người muốn tại cái này sa mạc bên trên ở tạm chút thời gian, có thể cần quấy rầy quý thôn. Dương Hành mỉm cười chắp tay đáp. Người này hắn đã sớm chú ý tới, là một cái tu tiên giả, chỉ có luyện khí tầng 3, còn có toàn thân rất nhiều ám thương tu tiên giả. Mặc dù hắn nhìn xem dáng người khôi ngô, thế nhưng đến cái bình thường luyện khí tầng 2 đều có thể ngược hắn. Bất quá, tất nhiên quyết định điệu thấp ẩn cư, hắn cũng không muốn phức tạp, thái độ coi như tương đối lưu hảo. Đạo hữu, với phu thê, người thật nhiều. Đen nhánh hán tử nhìn xem Dương Hành sau lưng bảy cái, mặc dù dịch dung huyễn hình vẫn là tiểu gia bích ngọc, lại mỗi người mỗi vẻ bảy cái tức phụ, trên mặt không nén được ghen tị. Bất quá, lập tức hắn toàn thân run lên, cái này bảy vị tu vi toàn bộ là luyện khí 4 tầng, so hắn luyện khí tầng 3 còn muốn cường đại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Lập tức hắn nhìn hướng đồng dạng luyện khí tầng 3 Dương Hành, trong mắt tràn đầy đồng tình, con mắt không tự giác nhìn về phía Dương Hành hạ tam lộ. Đạo hữu, chúng ta muốn tại cái này thôn ở một thời gian ngắn, không biết Dương Hành có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra, đối phương đang suy nghĩ cái gì. Cái này nhìn như thật thà hắn tử, tuyệt đối là đem hắn coi như là dựa vào thân thể ăn cơm tiểu bạch kiểm. Hắn cũng không giải thích, có dạng này hiểu lầm càng tốt, hắn hỏi lại lần nữa. Khu cụ đạo hữu, người một nhà muốn tới chúng ta đỏ thạch thôn ở, ta tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Bất quá, ta muốn hỏi một chút đạo hữu muốn ở bao lâu, muốn ở bao lớn độc phủ, muốn hay không người hầu hạ. Đối với Dương Hành muốn tới ở, khôi ngô tráng hán Trần Tiểu Hổ là phi thường hoan nghênh, có tu tiên giả đến nơi đây ở, chỉ cần không phải ma tu, đều sẽ giúp thôn chống cự báo cát, cùng với có thể xuất hiện đạo phỉ, có thể gia tăng thật lớn thôn tính an toàn. Chúng ta chỉ cần có một mẫu đất chống xây nhà là được rồi, không cần cái gì người hầu hạ, đều là người tu tiên, sinh hoạt đơn giản. Đến mức thời gian nha liền 3 năm à, chờ chúng ta tu vi có chỗ đột phá, chúng ta cũng là muốn đi ra ngoài lịch luyện. Dương Hành hơi tổ chức một cái lời nói. 3 năm à, đi. Đạo hữu đi theo ta. Nghe đến Dương Hành nói 3 năm, Trần Tiểu Hổ thở dài một hơi đồng thời, cũng lộ ra có hơi thất vọng. 9 người cất bước hướng về phía trước hướng về thôn phương hướng đi đến. Khi đi ngang qua một cái mười mấy tuổi tiểu hài bên cạnh lúc, Dương Hành tò mò ngừng lại. Tiểu Băng Hữu, ngươi tại nhặt cái gì? Ta nhìn ngươi thật giống như là tại nhặt tảng đá a. Thôn trưởng đại nhân, ta có thể nói sao? Đứa bé kia không trả lời ngay, mà là dùng tròn căng mắt to nhìn xem khôi ngô tráng hán Trần Tiểu Hổ. Ấn ngươi có thể nói, vị này tu tiên giả đại nhân có thể là người tốt, mà còn cực kỳ hào phóng vô cùng tiện lương, ngươi không cần lo lắng, nói đi. Trần Tiểu Hổ cũng là trọng tình, vừa mở miệng liền lấy lòng Dương Hành, thuận tiện cho hắn đánh lên một người tốt nhãn hiệu. Chính là lo lắng Dương Hành sẽ không tuân theo quy củ, trực tiếp đưa tay đem mọi người tiêu diệt. Chuyện như vậy Trần Tiểu Hổ từng trải qua nhiều lần, phàm nhân tại rất nhiều tu tiên giả trong mắt chính là sâu kiến, chính là một bàn tay liền có thể đập chết một đám sâu kiến. Dương Hành ngược lại là không có như thế tư tưởng, cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Tiên nhân, chúng ta tại Nhạc Quân Thạch, chính là thiên quân gánh nặng thiên quân thạch a, chỉ cần một viên thiên quân thạch, liền có thể đổi một bát cơm trắng. Hốt trượt tiểu gia hỏa tựa hồ nghĩ đến gạo cơm thơm ngọt mỹ vị, không những nuốt mấy cái nước bọt, còn đem nước bọt tràn ra khỏe miệng. Hi hi, tiểu gia hỏa, ngươi thật đáng yêu. Ngươi hôm nay nhặt đến quân thạch sao? Ta cầm lớn mét cùng ngươi đổi. Hoàn toàn tựa hồ xúc động mẫu tính tiếng lòng, không đợi Dương Hoành nói chuyện, liền đứng dậy, sờ lấy tiểu hài đầu hữu thiện hỏi. Chỉ là nàng động tác này dọa đến tiểu hài toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, quần đều ướt, một mặt hoảng sợ. Tiểu gia hỏa, trả lời a, ngươi có hay không quân thạch, ta có gạo a. Hoàn toàn nhất thời không có chú ý tới tiểu hài dị thường, còn lấy ra một cái túi đựng đồ lung lay. Tiểu bàn, ngươi hôm nay nhặt đến quân thạch không có, có lời nói nhanh lấy ra. Tiểu gia hỏa còn tại hoảng sợ sợ hãi, chân tiểu hổ đã ngạc nhiên thúc giục, hoàn toàn trong tay đồ vật, hắn nhận biết túi chứa vật, tu tiên giả cần thiết chứa vật công cụ. Hắn tại bên ngoài phấn đấu 20 nhiều năm đều không thể mua được cho dù một cái nhỏ nhất, thế nhưng đối với túi chứa vật hình thức lại thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Thôn trưởng, ta không có, ta đã 5 ngày không có nhặt đến quân thạch. Hoa tên là tiểu bản tiểu hải, không biết là hoảng sợ vẫn là ủy khuất lập tức oa khóc lên. Để bản đoàn cùng Trần Tiểu Hổ vốn là sức sở, cũng hấp dẫn phụ cận ánh mắt của những người khác, phụ cận các thôn dân không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhanh chóng tụ họp tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Hoành cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức hắn liền cười lén lút cho bản đoàn bí mật truyền âm. Nghe đến Dương Hoành truyền âm, bản đoàn con mắt cũng là càng ngày càng sáng. Đám người quần tụ tập đến không sai biệt lắm, nàng đầu tiên là lấy ra một khối vải màu đỏ, sau đó trực tiếp đổ ra như ngọn núi nhỏ gạo. Những này gạo cũng không phải bình thường gạo, mà là nhất phẩm linh mễ, đều là tại bị phong ấn thời điểm trồng trọt. Bất quá nhất phẩm linh mễ tại tu vi thấp nhất Kim Đan Dương Hoành đám người trong mắt, chính là cho chó ăn, chó đều không ăn rất rưởi. Thế nhưng hiện tại, bao gồm Trần Tiểu Hổ ở bên trong, tất cả thôn dân đều mở to hai mắt nhìn, nước bọt cũng không ngăn nổi. Chỉ cần các ngươi có quân thạch, ta liền dùng gạo cùng các ngươi đổi, một bát gạo đổi một viên quân thạch. Tại các thôn dân kinh hỉ cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong, hoàn toàn trực tiếp ngự kiếm phi hành, có chút lên cao bảo trì tại mọi người đỉnh đầu vị trí, sau đó tuyên bố một cái giao dịch. Ta có. Không đợi bình thường thôn dân phản ứng, Trần Tiểu Hổ lập tức hét lớn một tiếng, chấn động đến các thôn dân ngã trái ngã phải, hoa mắt bắn đầu. Trần Tiểu Hổ nhất thời kích động, vậy mà vận dụng tu vi gọi hàng. Có thể thấy được hắn có nhiều kích động. Bởi vì hắn nhận ra, đây là linh mễ, bình thường tán tu một năm thậm chí mấy năm mới có thể ăn một lần đồ tốt. Đạo hữu, ta chỗ này có 7 khối quân thạch, ngài nhìn xem, hài lòng không? Trần Tiểu Hổ mang theo lấy lòng đủ cười, hởi xuống bên hông túi, đưa cho Hoàn Đoàn. Tiên nhân ta cũng có, ta có 2 viên, ta có, nhìn xem náo nhiệt cùng kích động tràn diện Dương Hoành biết, chính mình dung nhập cái này đỏ thạch thôn bước đầu tiên đạt được thành công lớn. Chương 340, lương thực, đất dưa. Chương 340, lương thực, đất dưa. Hoàn Đoàn trời xui đất khiến làm ra lâm thời giao dịch hội rất thuận lợi, tất cả đều vui vẻ. Trần đạo hữu, các ngươi nơi này tựa hồ rất thiếu lương thực a. Náo nhiệt giao dịch kết thúc phía sau, nhìn xem các thôn dân hưng phấn thảo luận rời đi, Dương Hoành lôi kéo Trần Tiểu Hổ biết mà còn hỏi. Lương thực lời nói thiếu cũng không thiếu, nói không thiếu cũng thiếu. Trần Tiểu Hổ dùng sức quanh tay bên trong túi cảm thán một câu. A, chỉ giáo cho. Đạo hữu đi theo ta. Dương Hoành chừng 100 cân linh mễ, liền mở ra Trần Tiểu Hổ phong bị, trực tiếp dẫn Dương Hoành đám người hướng về thôn phía sau đi đến. Cái gọi là người trong thôn cũng không nhiều, Dương Hoành vừa bận dùng thần thức quét qua, tổng số người 483 người, trong đó 14 tuổi phía dưới hải đồng có 173 người, bất lợi cho làm được lão giả 22 người, còn lại mới là thanh niên trai trắng. Mà 288 cái thanh niên trai trắng bên trong, chỉ có 102 người nam tử, còn lại 186 người là nữ tử. Tựa hồ nơi này cũng không yên ổn. Nam nữ thiếu cân đối nguyên nhân trực tiếp nhất chính là chiến tranh. Đồng thời cái thôn này kiến trúc cũng rất có ý tứ. Tất cả kiến trúc hơn phân nửa là tại dưới nền đất, mặt đất chỉ có 3 đến 5 thước lộ tại mặt đất, hơn nữa là một cái hướng đông sườn dốc, dưới mặt đất là xoắn ốc hướng phía dưới lối kiến trúc, gian phòng chính là dựa vào xoắn ốc cầu thang kiến tạo. Tại thôn bốn phía là bốn phía dốc thoải tường rào, cái này tường rào rõ ràng không phải phòng yêu thú cùng phòng người. Rất nhanh mọi người xuyên qua thôn, đi tới một mảnh màu đỏ thẫm sa mạc bên phía trước, tại sa mạc trên gành bãi trồng lấy từng mảnh màu vàng xám thực vật. Đạo hữu mời xem, đây là chúng ta đỏ thạch thôn chủ yếu lương thực đất dừa, mỗi năm sản lượng coi như có thể, có khả năng cam đoan các thôn dân không đói chết. Đang lúc nói chuyện Trần Tiểu Hổ rút lên một quả vàng xám thực vật, chỉ vào thực vật dễ cây nói. Dương Hoành xích lại gần nhìn một chút, xem xét cái này thực vật Dương Hoành lập tức liền nghĩ đến kiếp trước một loại cao sản cây lương thực khoai lang, cũng đều khoai lang. Trần Tiểu Hổ trong tay thực vật cùng khoai lang rất giống, đều là dây leo thực vật, đều là ăn dễ cây, mà còn sản lượng nhìn xem cũng rất cao, chính là lá cây cùng dây leo màu sắc khác nhau. Khoai lang dây leo là màu xanh, liền tính lá cây khô cạn rồi, sợi đằng cũng vẫn là màu xanh, đất dưa dây leo chính là màu vàng xám, lá cây cũng là, một cái liền để người nghĩ đến loại kia nông gia mập. Bất quá dễ cây trái cây ngược lại là dài đến rất giống, ra ngoài đồng dạng đều là sâu cạn không đồng nhất màu đỏ. Nhìn xem cái này đất dưa, Dương Hoành vẫn là không nhịn được nghĩ đến kiếp trước khoai lang. Trần đạo hữu, ta có thể nếm thử sao? Nếm thử ngược lại là có thể, thế nhưng ta hy vọng đạo hữu có một cái chuẩn bị tâm lý, đất dưa cái đồ chơi này không phải bình thường khó ăn. Có nhiều khó ăn. Vậy ta càng phải thật tốt nếm thử. Dương Hoành lòng hiếu kỳ bị nhấc lên, tiếp nhận Trần Tiểu Hổ gọt xong chỉ có lớn chừng ngón cái một đoạn đất dưa, ném vào trong miệng cẩn thận nhai nhai nhấm ướt, sắc mặt thần sắc không hiểu, cái gì? Cho ta cùng ăn một điểm thôi. Hoàn Hoàn có chút hiếu kỳ muốn thử một chút, Trần Tiểu Hổ vốn là gọt xong, thế nhưng nhìn xem Hoàn Hoàn tu vi, lại nhìn nàng một cái cùng với những nữ nhân khác trang bị cùng y phục, lại kiên định lắc đầu. Đạo hữu, cái này đất dưa thật rất khó ăn, ngươi cũng đừng nếm, thật. Trần Tiểu Hổ chính là kiên quyết không cho Hoàn Hoàn đám người, cũng không phải nàng hỏi, mà là hắn sợ ăn đòn. Có thể là tướng công ta ăn đến say sưa ngon lành a. Cái này Dương đạo hữu có thể có lẽ hẳn là bị khó ăn đến nói không ra lời. Trần Tiểu Hổ nhìn thấy Dương Hoành ăn liền nhắm mắt lại, dùng sức ngay, tựa hồ ăn rất ngon lành bộ dạng, cũng là lắm bước, nửa ngày nghĩ không ra một cái chính xác lý do. Trần đạo hữu, để các nàng cũng nếm thử à, thế gian tư vị ngàn vạn, cũng không kém cái này một mùi vị. Liên tại đoàn đoàn muốn nổi giận, chính mình đi đào đất dưa thời điểm, Dương Hành mở to mắt, mang theo thỏa mãn nụ cười, đối với Trần Tiểu Hồ nói: "A cái này, đạo hữu thật sự là kiến thức tuyệt diệu, ta không bằng cũng. Vậy liền đều nếm thử cái này đất dưa hương vị." Sau đó, Trần Tiểu Hồ đem trong tay đất dưa cắt 7 phần, phân cho đoàn đoàn 7 người. Sau đó a hừ khụ khụ thật khổ thật chắc chắc thật khó ăn quá khó ăn. 7 người, bao gồm nhất không kèn ăn, nhất tham ăn xung quanh gió nhánh đều là một cắn đi xuống liền nôn ra. Tu tiên giả vị giác có thể là so phàm nhân linh mẫn nhiều, khó ăn ăn ngon đều càng thêm linh mẫn, phản ứng tự nhiên càng thêm kịch liệt. Hỗn đản, ngươi cho ta là độc dược a? Xung quanh gió nhánh phun ra đất dừa, một cái lắc mình đi tới Trần Tiểu Hổ trước mặt đem hắn giơ lên, một bộ muốn giết người bộ dáng. Tham ăn người, đồng dạng đều tinh thông ăn uống, tại gặp phải khó ăn đồ vật, tự nhiên cũng càng dễ dàng kích động. Gió nhánh, dừng tay. Nhìn thấy xung quanh gió nhánh đã bắt đầu điều động chân khí, Dương Hoành tranh thủ thời gian gọi nàng lại, nếu là chậm hơn một giây đồng hồ, Trần Tiểu Hổ tuyệt đối sẽ biến thành một bãi thịt nát. Thứ xung quanh gió nhánh vẫn có chút sinh khí, bất quá vẫn là buông xuống Trần Tiểu Hổ. Ta vừa vặn không phải đã nói rồi sao? Nhân sinh tư vị ngàn vạn, không kém một cái tư vị. Ngươi quên đi chúng ta phía trước vừa vặn kinh lịch sự tình sao? Dương Hoành nói xong, lại đích thân ra đồng rút một gốc đất dừa, cho Trúc Ngọc Nhàn đám người mỗi người cắt lớn chừng quả đấm một khối đất dừa. Xung quanh gió nhánh hai khối. Ăn đi các ngươi sẽ thích. Trúc Ngọc Nhàn bảy người hai mặt nhìn nhau, mặc dù Dương Hoành nói có lý, vẫn là đại đạo lý, thế nhưng cái này rất không phù hợp Dương Hoành nhân thiết á, lúc nào Dương Hoành sẽ thích thuyết giáo, hắn đồng dạng đều là có thể đánh phục, đánh không lại rời xa, ăn đồ ăn hắn cũng là thích ăn, không thích không ăn. Đừng nói Dương Hoành không đánh nữ nhân, hắn nhưng là tự tay giết Vương Hy Phượng cũng càng lớn hơn đâu. Mà còn tại vừa vận tu luyện mới bắt đầu, hình như trừ Trúc Ngọc Nhan, các nàng những người này đều bị Dương Hoành mượn giáo sư công pháp, thuật pháp cơ hội đánh qua. Ai thật sự là khó ăn. Chờ Trúc Ngọc Nhan bảy người đem đất dưa đều ăn xong, đồng thời nuốt mất, Dương Hoành mới cảm thán một câu. Vừa đắng vừa chát, còn có cố kỳ quái vị chua. Đất dưa đúng là Dương Hoành kiếp trước kiếp này ăn đến khó ăn nhất đồ ăn. Đúng là đồ ăn, đất dưa ăn hết phía sau, xác thực có rõ ràng no bụng cảm giác, điểm này Dương Hoành thần thức tra xét liền rõ ràng. Nếu như không cân nhắc hương vị lời nói, đất dưa đúng là ưu tú lương thực. Chỉ là xem như tu tiên giả Dương Hoành đám người đều cảm thấy khó mà nuốt xuống, người bình thường chỉ sợ càng thêm tiếp thụ không được. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy đất dưa, nghĩ đến lương thực, Dương Hoành liền nhớ lại năm đó tại Đại Tùy Hoàng cung trồng trọt những năm kia. Khi đó, hắn mặc dù thực lực thấp, vì giấu rốt còn cố ý biểu hiện giống người bình thường, thế nhưng cái kia mấy năm hắn xác thực trôi qua rất thư thái. Cho dù có một ít cung đình tranh đấu, cũng đấu không đến trên người hắn. Suy nghĩ một chút liền rất hoài niệm, rất cảm khái a, lập tức hắn lại nhìn về phía trong tay đất dưa, hỏi Trần Tiểu Hổ nói: "Trần đạo hữu, các ngươi làm sao nấu nướng cái này đất dưa?" Cái này ngược lại là đơn giản, đặt ở nước muối bên trong pha được một ngày, sau đó chính là nấu hoặc là nướng. Mặc dù vẫn là rất khó ăn, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng vào bụng, nhét đầy cái bao tử không là vấn đề. Trần Tiểu Hổ nhún nhún vai cũng không thèm để ý, hắn tử sinh ra liền ăn đất dừa lớn lên, đã thành thói quen. Thế nhưng hắn nắm tay bên trong linh mễ tay, chặt hơn. Vậy liền phiền phức Trần đạo hữu chiêu đái chúng ta dừng lại a. Vui lòng cực kỳ hai người đều có kế hoạch nham hiểm, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Có lẽ đây chính là Dương Hoành công đức cùng số mệnh, chỉ như vậy một cái canh giờ, hắn liền dung nhập cái này đỏ thạch thôn. Chương 341, Đỏ Thạch Thôn tiệm thợ rèn. Chương 341, Đỏ Thạch Thôn tiệm thợ rèn. Đinh 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 đinh, làm giàu có tiết tấu kim loại tiếng đánh tại hoang vắng Đỏ Thạch Thôn vang lên. Đỏ Thạch Thôn phía tây bên ngoài tường rào, một tòa chiếm diện tích một mẫu phòng ở một tháng thời gian bên trong liền xây xong. Tòa này phòng ở Dương Hoành không có sử dụng vượt qua luyện khí tầng 3 pháp thuật xây dựng, mà là dùng nhất phẩm linh mệ thuê Đỏ Thạch Thôn bách tính hỗ trợ kiến tạo. Nhìn xem dùng một tháng thời gian có hơi lâu, thế nhưng nếu biết rõ, xây dựng nhà màu đỏ thấm vật liệu đá cũng phải cần đào ra sa mạc, tại 10 trượng tả hữu dưới mặt đất đào móc ra. Dương Hoành cho linh mễ thực tế quá thơm, Đỏ Thạch Thôn thôn dân liền 10 tuổi tiểu hài, 80 tuổi lão nhân đều xuất động, đại đại tăng nhanh Dương Hoành nhà xây dựng tốc độ. Xây xong phòng ở, Dương Hoành liền cân nhắc đến một cái gia nhập Đỏ Thạch Thôn kiếm sống. Không phải vậy từ sáng đến tối chính là tu luyện, cái kia cùng bị cầm tù tại trong phòng ấn, khác nhau ở chỗ nào ai trải qua thương lượng, Dương Hoành quyết định tại Đỏ Thạch Thôn mở một cái tiệm thợ rèn, sau này nếu như điều kiện cho phép lại mở một cái tiệm thuốc y quán. Sở dĩ lựa chọn tiệm thợ rèn là vì điều kiện vừa vặn thích hợp. Tại Đỏ Thạch Thôn hướng tây 60 bên trong, có một cái mỏ than, là một cái nửa lộ thiên mỏ than, Đỏ Thạch Thôn ở nơi này phát triển trăm năm, cũng là bởi vì có cái này mỏ than có thể tại mùa đông chống lạnh. Đồng thời tại khoảng cách mỏ than 20 bên trong tây nam phương hướng bên trên, còn có một cái cỡ nhỏ quan sát, bởi vì bị sa mạc phong bạo thổi ngàn vạn năm đã cơ bản thành lộ thiên quan sát. Có hai cái này hầm mỏ tiệm thợ rèn liền có thiên nhiên cơ sở. Lại thêm Đỏ Thạch Thôn thôn dân tại sa mạc bên trên đãi nhặt quân thạch, cũng là một loại quan thạch, vẫn là một loại nhất phẩm đến tam phẩm quan thạch, có thể dùng để luyện chế pháp khí. Lần này Dương Hoành nghĩ quần tiệm thợ rèn đều có chút có lỗi với dạng này tự nhiên điều kiện. Mà còn lại có ai có thể nghĩ tới, một cái thợ rèn sẽ có cao siêu linh thực thuật đâu. Dương lão bản, ta quốc đánh tốt sao? Liên tại Dương Hoành vì chính mình điệu thấp cùng an bài Dương Dương tự đắc thời điểm, một cái hơi có vẻ thanh âm giản mua ở trước mặt hắn vang lên. Lưu đại gia a, ngươi quốc lập tức liền tốt, ngươi nhìn ta chính rèn đây. Nói chuyện đồng thời, đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh cũng không có dừng lại. Dương lão bản thật sự là người tốt a, một cái tu tiên giả, còn tự thân rèn sắt, thật không dễ dàng, cũng thật hiếm thấy. Lưu đại gia ngài đây là nâng, ngài không phải cũng là tu tiên giả, tu vi so vãn bối còn cao, không phải cũng muốn đích thân trồng trọt sao? Dương Hành một bên khiêm tốn một bên tiếp tục rèn bắt đầu thành hình quốc. Lão hủ đây là giả, không còn dùng được, chỉ có thể chính mình tại gia đồng kiếm ăn. Lưu đại gia ngài đây là bẩn thỉu người a, nếu là ta vừa tới ta liền tin, thế nhưng ta biết, Đỏ Thạch thôn những cái kia đất dừa có thể là phụ cận trong thôn trang tốt nhất, không những sản lượng cao nhất, mà còn hương vị cũng là tốt nhất. Hắc hắc, lão đầu tử cũng chính là ngần ấy yêu thích, có thể vì trong thôn đám nhóc con trồng ra một miếng ăn, liền rất thỏa mãn. Vậy liền chúc ngài già trồng ra càng thêm mỹ vị đất dừa. Dương Hành trong miệng mặc dù tại cùng lão giả nói chuyện phiếm, thế nhưng động tác trên tay không ngừng đinh đinh đang đang tiếng vang, diễn tấu một khúc êm thai cổ nhạc. Cao Sơn Lưu Thủy tiểu tử, với góc cực kỳ có tiết tấu a, nghe lấy lại có loại Cao Sơn Lưu Thủy vận bị. Lão gia tử cũng đều âm luật a. Ta đây chính là lung tung gõ. Tùy tiện gõ có thể đập ra loại này vận luật, thật sự là thiên tài a, nếu không ta đem nhà ta tiểu tôn tử đưa đến ngươi nơi này học rèn sắt a. Ta thấy được a, cũng không biết tiểu bản có thể hay không chịu được cái này khổ. Dương Hành động tác trong tay dừng lại, sau đó lại tiếp tục gõ, bất quá, hắn không có cự tuyệt. Cái kia hôn tiểu tử nếu là dám không đến thăm ta không bóc hắn ra, tiểu Dương ngươi trước chờ, ta đi đem cái kia hôn tiểu tử mang đến. Lưu đại gia nghe xong Dương Hành gật đầu, cũng không nhìn Dương Hành rèn sắt, quay người lại liền biến mất không thấy. Hắn hôm nay tới, cũng không phải vì cái gì quốc, mục đích đúng là cho tôn tử của mình tìm sư phụ. Hắn cũng là ra ngoài du lịch qua, cũng trải qua sinh tử người, mặc dù tu vi chỉ có luyện khí tầng 6, thế nhưng cơ bản nhãn lực vẫn phải có. Dương Hành một nhà mặc dù tận lực trang điệu thấp, thế nhưng không tự giác ở giữa lộ ra đại khí cùng khí chất cao quý, tuyệt không phải đồng dạng tán tu có khả năng nắm giữ. Hắn cũng sẽ không giống Trần Tiểu Hổ như thế cho rằng Dương Hành chính là một cái dựa vào nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm, Dương Hành cái kia nhất gia chi chủ địa vị, người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra. Cho nên, hắn mới sẽ như vậy đột ngột mà vội vàng đưa ra muốn tôn tử tiểu bản cùng Dương Hành học rèn sắt. Sống đến lâu dài Lưu đại gia cũng liền tình, hắn không dám nói thẳng muốn bái sư, thế nhưng đệ tử Lưu Phi bái kiến sư phụ Lưu đại gia rất nhanh liền mang theo nhũ danh tiểu bản, đại danh Lưu Phi tiểu mập mạp tới. Cái này tiểu mập mạp là sớm đã bị Lưu lão đầu dạy bảo qua, vừa thấy được Dương Hành liền hô to bái kiến sư phụ, sau đó liền muốn quỳ đi xuống. Chỉ tiếp Dương Hành căn bản là không cho hắn cơ hội, chân khí mới ra, liền đem hắn định đến thẳng tắp, liền ôm quyền chuẩn bị hành lễ tay, cũng bị Dương Hành trực tiếp tách ra định tại hai bên. Bái sư cũng không cần, ta tu vi thấp, còn chưa có tư cách thu đồ đệ. Tiểu mập mạp liền tại ta chỗ này làm cái nhân viên cửa hàng a. Bình thường ta rèn sắt thời điểm ngươi có thể tự mình nhìn, nhìn biết bao nhiêu đều là chính ngươi. Dương Hành nhìn xem Lưu lão đầu mỉm cười, hắn nói đến kiếm tốn, thế nhưng ý cự tuyệt nhưng là vô cùng rõ ràng. Cái kia vậy liền phiền phức Dương lão bản. Lưu lão đầu ngượng ngùng cười một tiếng, không có phản đối, cũng không dám phản đối. Hắn cũng minh bạch, chính mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên, Dương Hành không có trực tiếp chọc thủng, đã là rất cho hắn mặt mũi. Ba tiểu tử ngốc, còn không bái kiến Dương lão bản. Lưu lão đầu tựa hồ có chút sinh khí, nặng nề mà đập tiểu mập mạp một trán. Tiểu mập mạp khom lưng nói Dương lão bản. Ân Dương Hành chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mà Lưu lão đầu gặp cái này từ bên hông lấy ra một khối màu bạc kim loại, hai tay đưa cho Dương Hành. "Dương lão bản, đây là ta trước kia lịch luyện thời điểm lấy được, nhị phẩm linh sắt dày là bạn." "Nhị phẩm linh sắt? Rất hiếm thấy." "Bất quá, đạo hưu nói trở về đi, không cần khách khí như thế, ta nói muốn dạy hắn liền nhất định sẽ không đổi ý, chỉ là có thể học bao nhiêu nhìn tiểu mập mạp chính mình." Dương Hành tiếp nhận khối kia linh sắt nhìn thoáng qua, liền ném vào cho Lưu lão đầu. Cái này nhị phẩm linh sắt tại Lưu lão đầu xem ra là bảo vật, thế nhưng tại Dương Hành trong mắt chính là rác rưởi mà thôi. Cái này không được đâu. Lưu lão đầu luống cuống tay chân tiếp lấy khối kia lớn chừng quả đấm linh sắt, rất là khẩn trương cùng bà bối. Cứ như vậy quyết định, không phải vậy ngươi liền đem tiểu mập mạp mang về. Là tốt, vậy liền đa tạ đạo hữu, đa tạ Dương lão bản. Lưu lão đầu kích động nói cảm ơn, nếu không phải Dương Hoành ngăn đón, hắn tuyệt đối là đã quỳ xuống. Dương Hoành nhìn một chút có chút đần độn tiểu mập mạp, lắc đầu, đột nhiên lại đối Lưu lão đầu nói: "Lưu đại gia, ngươi thông báo một chút người trong thôn a, chỉ cần muốn học rèn sắt kỹ thuật đều có thể tới đứng ngoài quan sát, ta đều dạy, thế nhưng có thể học bao nhiêu toàn bằng người." "A, đa tạ Dương lão bản." Lưu lão đầu cũng không biết Dương Hành vì sao lại hào phóng như vậy, nhưng không ảnh hưởng hắn kích động. "Tốt đại gia, ngươi cũng tốt." Một mực không có ngừng tay Dương Hành, đem một cái bị liền đem quốc bỏ vào làm lạnh dịch bên trong làm lạnh, sau đó cầm nhẹ nhàng nhấc lên giao cho Lưu lão đầu. "A, Dương lão bản thật sự là hào thủ đoạn, cái này liền chế tạo tê nhất phẩm pháp khí." Lưu lão đầu hai mắt trừng lớn, một mặt không dám tưởng tượng. "Ngươi một bên tán gẫu vừa đánh sắt, vậy mà dùng bình thường quặng sắt chế tạo một cái nhất phẩm pháp khí quốc." Chương 342, pháp khí nông cụ. Chương 342, pháp khí nông cụ. Lưu lão đầu hoàn toàn không cách nào lý giải, một cái luyện khí tầng 3 tiểu tu sĩ, lại có cao minh như vậy luyện khí thủ đoạn, thậm chí ngay cả quốc dạng này công cụ đều có thể chế tạo thành nhất phẩm pháp khí. Cái này không chỉ là luyện khí thủ đoạn vấn đề, đây quả thực là hào vô nhân tính vấn đề a, thật kỳ quái sao? Chúng ta tất nhiên bắt đầu tu luyện, chẳng lẽ không phải muốn mọi việc làm đến tốt nhất sao? Tất nhiên ta có thể đem quốc đánh tới nhất phẩm pháp khí, vì cái gì muốn tàng tư đâu? Đối mặt Lưu lão đầu nghi vấn, Dương Hoành chuyện đương nhiên nói: "Ngài đạo hữu nói thật hay có đạo lý, ta lại không phản bác được." Lưu lão đầu sửng sốt một chút, lập tức cho Dương Hoành điểm cái ngón tay cái. Xem như gần trăm tuổi, vẫn là luyện khí tầng 6 tiểu tu sĩ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cùng trúc cơ cảnh tu sĩ chênh lệch, có thể cũng liền kém một cái làm đến hoàn mỹ a. Lưu lão đầu nghĩ như vậy, Dương Hoành cũng không thèm để ý, mà là từ hỏa lô một bên khoáng thạch đắp bên trong một lần nữa lấy ra mấy khối khoáng thạch, ném vào trong lò lửa. "Tiểu mập mạp, tới kéo ống bế, A a, tốt. Lưu Phi tiểu mập mạp có chút xuẩn manh, không có ngay lập tức kịp phản ứng, còn là hắn ra ra đá một chân, mới biết được phải chạy đến hỏa lô một bên kéo bế. Hô hồng hộc hô hô xoẹt tiểu mập mạp xem như là có chút khí lực, Dương Hoành thiết kế cần 100 cân mới có thể kéo đến động ống bê, thật đúng là bị hắn kéo động, chính là cái này tiết tấu thực sự là quá kém cỏi. Danh con, chậm rãi kéo ổn định, chậm rãi kéo, Dương Hoành còn không có nói cái gì, Lưu lão đầu liền tại Dương Hoành sau lưng, bắt đầu dạy dỗ cháu. A biết. Tiểu mập mạp mặc dù trên mặt có mấy phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn là tương đối nghe lời, bắt đầu dựa theo ra ra nói tiết tấu kéo ống bê. Đỏ dựng hỏa lô nhiệt độ dần dần lên cao, quặng sắt chậm rãi hóa thành nước thép, chạy tới hỏa lô tầng dưới. Chờ hắn nước thép tại hạ tầng chậm rãi biến thành một cái đỏ bừng tây sắt lúc, Dương Hoành mới để cho đầu đẩy mồ hôi tiểu mập mạp dừng lại. Tiếp xuống ta muốn dùng tiểu chủ y tứ thập thủ pháp đoạt đánh, chính các ngươi nhìn, học được bao nhiêu đều là các ngươi. Dương Hoành nhìn xem cây sắt, nhìn như tại cùng tiểu mập mạp nói chuyện, nhưng thật ra là nói cho Lưu lao đầu nghe. Tiểu chủ y tứ thập có thể sử dụng 100 cân đến 1000 cân nặng cái búa, tại không thể liên tục vung truy 40 lần phía trước, không thể tu luyện, tại không có thuần thục sử dụng bên trên một cái búa phía trước, cũng không thể thay đổi một cái búa. Nói xong, Dương Hoành tay trái cái kìm kẹp lấy đỏ bừng cây sắt, tay phải đem thanh kia 100 cân nặng cái búa thật cao vung lên. Làm thiết truy cùng cây sắt tiếng va đập thanh thúy du dương, không hề ngột ngạt còn có chút êm hay. Thiết truy đang đập sau đó, cây sắt có chút hạ xuống, nhưng cũng có một cỗ phản chấn lực lượng, thông qua tiếp xúc điểm chuyển hướng thiết truy, mượn nhờ cỗ lực lượng này, Dương Hoành thiết truy lại lần nữa thật cao nâng lên, sau đó rơi xuống, nâng lên, như vậy lặp đi lặp lại. Làm Dương Hoành cái búa không phải là một mặt nhanh, cũng không phải một mặt chậm, mà là có một cái đặc biệt tiết tấu, tiếng đánh, tựa như Lưu lão đầu nói như vậy, có vật luật. Làm đập đến thứ 40 truy, Dương Hoành cái búa liền định tại còn không có hoàn toàn cứng lại, nhan sắc đen nhánh bên trong cũng có một tia đỏ sẫm lúc, một vòng nện gõ liền kết thúc. Dương Hoành đem cây sắt một lần nữa cắm vào hỏa lô, đối còn tại sững sờ tiểu mập mạp nói: "Kéo ống bê Dương Dương lão bản cái này liền kết thúc." Tiểu mập mạp ngẩng đầu, ngốc manh mà nhìn xem Dương Hoành, hắn vừa vặn bởi vì là đang nghe rõ nghe âm nhạc đầu. Còn sớm đâu, tiểu chủ y tứ thập lực đạo quá nhỏ, cần không ngừng lặp lại rèn, mới có thể đem quặng sắt đánh thành tinh tiết sắt luyện, lấy ta tu vi hiện tại, cần lặp lại 8 lần rèn. A tiểu mập mạp ồ một tiếng, lại lần nữa đàng hoàng kéo ống bê. Bất quá, dù sao cũng là tiểu hải tử, hắn chỉ là kéo 3 lần, liền kéo không núc ních, phía sau 5 lần là Lưu lao đầu tự mình đến kéo. Tại một trận đinh đinh đang đang âm thanh bên trong, một cái từ bình thường khối sắt chế tạo nhất phẩm pháp khí liêm đao mới mẹ xuất hiện. Pháp khí liêm đao. Tận mắt nhìn đến Dương Hoành đem bình thường quặng sắt chế tạo thành nhất phẩm pháp khí liêm đao, Lưu lao đầu vẫn là không dám tin. Đối nhất phẩm pháp khí liêm đao, tại tăng thêm nhất phẩm pháp khí quốc, đựng huệ 2 khối linh thạch, hoặc là 20 khối thiên quân thạch. Đem liêm đao đưa tới lao giả trong tay, Dương Hoành trực tiếp mở ra tay phải cần tiền. Lưu lão đầu hiện tại hối hận, nếu là biết Dương Hoành chế tạo đồ vật muốn là linh thạch, hắn chết sống cũng sẽ không tìm Dương Hoành chế tạo nông cụ. Thế nhưng nhìn xem cái kia sáng như bạc lại điệu thấp liêm đao cùng quốc, suy nghĩ một chút đây là nhất phẩm pháp khí, hắn lại cảm thấy một kiện một linh thạch, thật sự là quá tiện nghi. Tại tu tiên giới, cho dù rẻ nhất nhất phẩm chế tạo trường kiếm pháp khí, giá cả ít nhất cũng phải 10 khối linh thạch, ra đây mới thực là gây sơ giá. Hắn thật muốn, cũng là thật không có linh thạch ra có thể là lười sổ sách hắn lại không dám, nếu là đem Dương Hoành cái này nhân tài, thiên tài tức giận bỏ đi, cái kia không được ruột hối hận xanh. Đạo hữu chờ một chút, ta trở về cầm quân thạch. Ân Lưu lao đầu không muốn đem liêm đao cùng quốc thả xuống, sau đó chạy vội về nhà, đem 4 liếng đều móc ra. Hắn đem 4 liếng tiêu hết, tìm Dương Hoành lại định chế 4 đem dao phay. Cũng không phải Lưu lao đầu không muốn hoàn toàn, mà là Dương Hoành nhiều lần cường điệu chính mình sẽ chỉ chế tạo nông cụ, nhưng cũng sẽ không. Tốt đa mặc dù Lưu lao đầu cũng biết Dương Hoành nói là chuyện ma quỷ, nhưng cũng không có biện pháp, theo để thợ rèn là Dương Hoành, chỉ có thể hắn nói đến tính toán. Quân thạch kỳ thật nên gọi là quân quặng sắt mảnh vỡ. Tại Ly Hỏa sa mạc chỗ sâu một số địa phương tồn tại quân quặng sắt, những này quân quặng sắt tại sa mạc phong bạo càn quét bên dưới, vỡ vụn, đồng thời một chút mảnh vỡ bị phong bạo thổi hướng không biết 4 phương 8 hướng. Những cái kia tương đối nhẹ quân quặng sắt liền tại cái này tím khôn sơn mạch phía trước rơi xuống, cũng chính là quân thạch. Một viên ngón út lớn nhỏ quân thạch, liền có 5 cân nặng, là một loại tỷ lệ vô cùng cao quân thạch, nhưng mà này còn là nhất phẩm quân thạch trọng lượng, càng là phẩm chất cao quân thạch biển nặng. Tại giải quân thạch đặc tính phía sau, Dương Hoành cũng liền nghĩ đến cũng cho chính mình chế tạo một cái quân đao sắt. Hắn hiện tại liền xem như phong ấn trạng thái, cũng có thể phát huy 900 vạn cân lực lượng, đồng dạng binh khí pháp khí đều chịu không nổi Dương Hoành lực lượng. Cho nên, quân thạch có bao nhiêu, Dương Hoành đều là ai đến cũng không có cự tuyệt nhận lấy. Đinh đương theo Lưu lão đầu mang theo Dương Hoành chế tạo pháp khí bộ đồ, đánh chết một cái nhị giai sơ kỳ bỏ cạp yêu thú phía sau, Dương Hoành nơi này sinh ý càng lửa nóng. Các thôn dân tự nhiên không có như vậy nhiều quân thạch, thế nhưng bọn họ sẽ góp đến 10 viên quân thạch liền đến tìm Dương Hoành định chế nông cụ. Trong đó được hoan nghênh nhất chính là liêm đao, mặc dù liêm đao nhỏ, nhưng cũng nhẹ nhàng, thích hợp người bình thường mang theo. Đồng thời Dương Hoành tiệm thợ rèn, tại Đỏ Thạch thôn thôn trưởng Trần Tiểu Hầu nhìn xa trông rộng bên dưới, không ngừng bị mở rộng, hiện tại có trọn vẹn 50 bộ rèn sắt lô. Càng là có trọn vẹn 200 thôn dân tại Dương Hoành nơi này học tập rèn sắt kỹ thuật. Trong lúc nhất thời rèn sắt âm thanh, liền tính ngoài 10 dặm cũng là rõ ràng có thể nghe. Nhớ kỹ, rèn sắt không thể cứng nhắc, phải học được nội lực, một tá gậy một cái dương lên hất lên, lại một tá, muốn tạo thành luân hồi. Dương Hoành tựa như giám sát đồng dạng, ôm một cái lớn ấm trà, tại tiệm thợ rèn ở giữa chậm rãi đi lại, nhìn xem Đỏ Thạch thôn thôn dân ra sức rèn sắt, vô cùng hài lòng. Tại Lưu lao đầu cái này thích hiện lao đầu cố gắng bên dưới, Đỏ Thạch thôn cuối cùng có quân thạch bên ngoài thương phẩm khác có thể đổi lương thực. Chương 343, chúng ta liền sẽ đánh nông cụ. Chương 343, chúng ta liền sẽ đánh nông cụ. Đỏ Thạch thôn hướng đông 1600 bên trong, có một cái xung quanh 30 dặm hơn tiểu trấn bố cục tương đối kỳ lạ. Tiểu trấn bên ngoài cũng là giống như Đỏ Thạch thôn đồng dạng cầu thang tường rào phía sau đồng dạng là một nửa thâm nhập dưới đất thấp bé phòng ở, thế nhưng cái này thấp bé phòng ốc theo hướng trong tiểu trấn kéo dài, dần dần nâng cao, nhưng qua 3 dặm độ rộng, xuất hiện tại trước mặt chính là ngoại giới bình thường trên mặt đất phòng ở bất quá, cái này bình thường phòng ở cũng là chỉ có 3 dặm rộng, tại những này phòng ở phía sau, cũng chính là tiểu trấn trung tâm, là một mảnh hơn 10 dặm rộng màu xanh cùng vàng rực. Tại trung tâm nhất, có một vùng không đủ một dặm nho nhỏ hồ nước. Đây chính là lăng hồ tiểu trấn lấy thành lập cơ sở. Lúc này, tại bên hồ nhỏ bên trên, một cái tinh xảo đỉnh bắt giác bên trong, một cái tóc trắng xóa lại tóc bạc mặt hồng hào lão giả, đang dùng chỉ lưng, từng đoạn đạn một cái liêm đao. Ba khi lão giả chỉ lưng đập đến liêm đao vị trí trung tâm, liêm đao ứng thanh mà đứt. Ra ra chỉ liêm đao chỉ là nhất giai hạ phẩm, giá trị ngược lại là không cao, thế nhưng Đỏ Thạch thôn bày tỏ chỉ cần 5 khối linh thạch liền bán, nếu là đổi thành gạo, chỉ cần 3 khối linh thạch ngang nhau gạo liền có thể giao dịch. Làm liêm đao đứt gãy, lão giả trước người một người mặc màu xanh cẩm y pháp bào trung niên, túi đầu nhặt lên hai đoạn đứt rời liêm đao, thuận tiện giải thích một chút liêm đao lai lịch. Đỏ Thạch thôn, cái kia chỉ có một cái luyện khí tầng 6 tu sĩ thôn nhỏ. Bọn họ ngược lại là vận khí tốt thu được luyện khí truyền thừa, nhưng nhìn pháp khí phẩm chất, khẳng định là truyền thừa không hoàn chỉnh, luyện chế ra đến pháp khí, tuy nói là nhất giai pháp khí, thế nhưng quá giòn, hoàn toàn chính là gân gà. Lão giả tóc trắng tên từ Kính Tuyên, lăng hộ trấn người thống trị, trúc cơ tầng 9 tu vi, thế nhưng đã thọ nguyên sắp hết, không có lại tiến một bước khả năng. Đối với tôn tử tự như giếng lấy ra bản này pháp khí liêm đao chẳng thèm ngó tới. Gia gia nói đến là, thứ này chính là gân gà. Tự như giếng trước nhìn thấy gia gia phán đoán, sau đó lời nói chuyển hướng tiếp tục nói. Thế nhưng cái này liêm đao sát thực tiện nghi, ta dự tính dùng 3 khối linh thạch một cái giá cả hoàn toàn có thể cầm bên dưới. Trọng yếu nhất chính là những này liêm đao, có thể giao cho những lực lượng kia lớn một chút phàm nhân thu hoạch linh mễ, dạng này chúng ta mỗi năm thu hoạch thời điểm có thể tăng nhanh rất nhiều thu hoạch tốc độ giảm bất tổn thất. Ấn ngươi nói không sai, vậy liền đi làm a, nếu có cơ hội, đem Đỏ Thạch thôn luyện khí truyền thừa cầm về, lúc cần thiết diệt tộc. Từ Kính Tuyên nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, ngữ khí lạnh nhạt nói, chỉ là hắn một câu, liền muốn quyết định Đỏ Thạch thôn hơn 400 cái nhân mạng sinh tử. Loại kia cao cao tại thượng, coi thường sinh mệnh thái độ, nhìn một cái không sót gì. Gia gia yên tâm, Tôn Nhi vừa vặn đột phá nhị giai trúc cơ cảnh, vừa vặn muốn tìm một số người luyện tay một chút, Đỏ Thạch thôn vừa vặn. Từ như giếng tựa hồ đã sớm nghĩ đến gia gia sẽ có dạng này phản ứng, ngữ khí bình thản nói ra chính mình quyết định. Vậy liền đi thôi, bất quá phải cẩn thận một chút, ngươi mệnh so những cái kia dân đen muốn chân quý vạn lần. Như vậy đi, ta chỗ này còn có một tấm tam giai linh phủ, dẫn lôi phủ, ngươi cầm đi phòng thân a. Từ Kính Tuyên suy nghĩ một chút, từ chính mình trong túi chứa vật lấy ra một cái màu xanh da trời phụ triện giao cho Tô Tử. Ha ha, gia gia quá lo lắng, liền tính không có tam giai dẫn lôi phủ, nho nhỏ Đỏ Thạch thôn trở tay diện. Từ như giếng mặc dù nói tự tin, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi đem tấm kia tam giai phụ triện thu vào. Đây là hắn lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy tam giai phụ lục. Hiện tại không dùng đến, cũng không đại biểu hắn về sau không dùng đến a. Từ như giếng hướng gia gia tạm biệt, lập tức đi tới tiểu trấn tầng thứ hai, cũng chính là mặt đất phòng ốc tầng kia. Tại một tòa tên là Cao Bằng Hữu lầu các trong tử quán, từ như giếng nhìn thấy Trần Tiểu Hổ cái này Đỏ Thạch thôn thôn trưởng. Trần thôn trưởng, các ngươi những ngày rác rưởi, không đáng 3 khối linh thạch. Nhiều nhất ta chỉ có thể cho ngươi 2 khối linh thạch một kiện, mà còn chỉ có thể là linh thạch giao dịch, gạo các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Nhìn thấy Trần Tiểu Hổ, từ như giếng liền chén trà đều không định chiêu đãi, trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề ép giá. Trần gia chủ, nếu không liền 3 khối linh thạch, chúng ta tiếp thu linh thạch giao dịch. Trần Tiểu Hổ nghe đến 2 khối linh thạch báo giá, sắc mặt nháy mắt chính là lúc thì đỏ bạch giao thay, nhưng cũng không dám nổi giận, chỉ có thể thấp giọng có kẻ mặc cả nói. Nếu biết rõ trên thị trường nhất giai pháp khí, thấp nhất đều muốn 10 khối linh thạch, mà còn phẩm chất còn chưa nhất định có hắn lấy ra những này liêm đao tốt. Chính là 2 khối linh thạch, thích bán hay không? Không bán liền lăn. Từ như giếng lông mày nhíu lại, trực tiếp lớn tiếng quát lớn, đồng thời trúc cơ cảnh tu vi trực tiếp tỏa ra. Chân tiểu hổ bị trúc cơ cảnh khí thế đè ép, lập tức liền quỳ. Bán ban chúng ta bán hắn tranh thủ thời gian đáp ứng, mồ hôi chán như giọt mưa rơi, hắn cũng không dám đi lau. Trúc cơ cảnh khí thế, tại hắn cái này luyện khí tầng 3 tiểu tu sĩ xem ra, chính là khủng bố như vậy đại năng. Ấn rất tốt, tốc độ của ngươi quá chậm, lại không có ra túi chứa vật, ta liền lãng phí một chút thời gian, cùng ngươi chạy một chuyến a. Gặp chân tiểu hổ cúi đầu, Từ như giếng cũng không có buông tha, hắn trực tiếp đứng lên, thả ra phi kiếm lôi kéo Trần Tiểu Hổ, trực tiếp lên phi kiếm. Hoàn toàn không có cân nhắc Trần Tiểu Hổ có nguyện ý hay không. Cứ như vậy, một đường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Trần Tiểu Hổ, trong lòng run sợ lo lắng một đường. 1600 dặm đường, nếu như là tại núi rừng thảo nguyên loại hình khu vực, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể muốn 1-2 ngày thậm chí là mấy ngày, thế nhưng tại sa mạc khu vực, hơn nữa còn là không có yêu thú ngăn trở tình huống, Từ như giếng chỉ là dùng hơn 3 canh giờ liền mang theo Trần Tiểu Hổ về tới Đỏ Thạch thôn. Khi thấy bụi mù quần quần tiệm thợ rèn, Từ như giếng cũng là sửng sốt một chút. Các ngươi đây là người cả thôn đều tại luyện khí. Hắc hắc, là rèn sắt, chúng ta đều chỉ là rèn sắt, chúng ta cũng sẽ chỉ chế tạo nông cụ. Trần Tiểu Hổ trải qua một đường đánh lo lắng hãi hùng, cũng là muốn minh bạch không ít sự tình. Hắn phải tận lực giảm xuống Đỏ Thạch thôn tầm quan trọng, tốt nhất còn muốn đem Dương Hoành bọn hắn một nhà người che giấu. Rèn sắt các với rèn sắt âm thanh dễ nghe như vậy sao? Từ như giếng một mặt tức giận chỉ vào tiệm thợ rèn phương hướng, cảm thấy mình chỉ số IQ bị vũ nhục. Tiệm thợ rèn thôn dân, trải qua Dương Hoành thời gian nửa năm dạy dỗ, Tất cả thôn dân đều đã đem tiểu chú y tứ thập môn này truy pháp đều học xong. Bọn họ khống chế lực đạo không có học được, ngược lại là đem rèn sắt tiết tấu cái học được. Chứ không quản rèn sắt cường độ, thành phẩm chất lượng, chính là mỗi ngày luyện tập tiết tấu, hiện tại những thôn dân này đã đem rèn sắt chơi thành tấu nhạc. Từ tộc trưởng, chúng ta thôn cái này rèn sắt thuật, liền gọi là tiểu chú y tứ thập 40 truy dựa theo cố định tần số gõ khối sắt, không ngừng lặp lại liền có thể chế tạo ra nhất phẩm pháp khí nông cụ. Trần Tiểu Hổ đáp án tự nhiên không có khả năng để tự như giếng tin phục, hắn trực tiếp để ép phi kiếm tiến vào tiệm thợ rèn. Nhìn thấy có người ngự kiếm phi hành đến, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong cái bữa. Ôm ấm trà khắp nơi đi dạo Dương Hành, đã sớm nhìn thấy một cái trúc cơ một tầng tiểu gia hỏa áp lấy Trần Tiểu Hổ trở về. Cho nên hắn cũng đi tới, muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Thôn trưởng, cái này liền ngươi tìm khách nhân a. Hắn có thể đem chúng ta nông cụ đều mua đi. Nói câu nói này đồng thời, hắn còn truyền âm Trần Tiểu Hổ, để hắn phối hợp. Vị này chính là Lăng Hồ trấn từ gia chủ, trúc cơ cảnh cao nhân, nhất định có thể mua xong, ngươi nhanh đi đem tất cả nông cụ chuyển ra ngoài. Đến nhiệt ta liền muốn người đi. Lên tiếng, Dương Hành quay người liền chào hỏi người đi nhà kho chuyển đồ. Rất nhanh Tử Như Giếng cũng xác định Đọ Thạch thôn cũng chỉ có thể luyện chế nông cụ, hơn nữa còn là phạm nhân chế tạo ra tới. Trong lúc nhất thời Tử Như Giếng đều không muốn giết những này rác rưởi. Chương 344, Ngụy Trang di tích. Chương 344, Ngụy Trang di tích. Các ngươi Đọ Thạch thôn, thật đúng là kỳ hoa, cái này đều có thể dùng phạm chế tạo ra đến. Tử Như Giếng kiên nhẫn tra xét xong 3000 nhiều kiện nông cụ, cũng là sắc mặt ngạc nhiên, nhìn đứng ở tiệm thợ rèn dùng chờ mong phải nhìn xem chính mình đám kia phạm nhân, hắn cũng là say. Mặc dù những này nông cụ đều là cực kỳ kém cỏi pháp khí, nhưng cũng là quả thật pháp khí. Các ngươi hiện tại cho ta chế tạo một kiện đi ra, ta ngược lại muốn xem các ngươi có phải hay không thật dùng phàm nhân chế tạo pháp khí. Được rồi, từ gia chủ ngài liền nhìn tốt a chúng tiểu nhân, thao luyện, cho từ gia chủ nhìn xem chúng ta thủ đoạn. Được rồi, thao luyện rồi. Trần Tiểu Hổ nghe đến Tử Như Giếng phân phó, cũng là hưng phấn lên, môn này sinh ý muốn thành a. Các thôn dân càng thêm hưng phấn lên, tại một vị trúc cơ cảnh tiên nhân trước mặt rèn sắt, là bao nhiêu phàm nhân cả một đời đều không thể gặp phải cơ duyên. Nếu là vị này tiên nhân tâm tình một tốt, thu làm đệ tử đây không phải là lên như diều gặp gió. Không, đây không phải là lên như diều gặp gió, là trực tiếp một bước lên mây. Cho nên thôn dân đều lấy ra lớn nhất khí lực, nhất chuyên chú thái độ, toàn tâm toàn ý chế tạo liêm đao. Liêm đao là Đọ Thạch thôn dân chế tạo nhiều nhất nông cụ. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang thôn dân rèn sắt âm thanh vừa bắt đầu còn có chút lộn xộn, thế nhưng theo thời gian duy trì liên tục, thanh âm này chậm rãi thống nhất, 50 cái rèn sắt âm thanh gần như biến thành một tiếng. Nhìn thấy một màn này, Từ Như miệng giếng con ngươi trực tiếp trừng lớn, thần kỳ như vậy rèn sắt chi pháp, cũng là hắn cả đời ít thấy. Đây là người nào dạy bảo? Trình tế như vậy, nếu không phải ta tiến cấp tới nhị giai trúc cơ cảnh, cũng còn nghe không ra đây là 50 cái thanh âm a. Nghĩ tới đây, Từ Như giếng ngẩng đầu nhìn về phía ôm một cái kỳ quái chén nước khắp nơi đi dạo Dương Hành, trong mắt có mấy phần kinh ngạc. Một cái chỉ có luyện khí tầng 3, thế nhưng tâm tính lạnh nhạt đến xuất trần tu sĩ, cũng rất hiếm thấy. Nghĩ đến cái gì, Từ Như giếng hướng đi Dương Hành. Vị này đạo hữu, ta nghe nói cái này rèn sắt kỹ nghệ là người truyền thụ đi ra, không biết ta có thể hay không nhìn xem cái này rèn sắt kỹ nghệ truyền thừa. Có thể a. Dương Hành không có chút gì do dự, trực tiếp từ tùy thân trong túi trữ vật lấy ra một bản nhan sắc tóc vàng, xem xét chính là rất có lịch sử cổ thư. Đạo hữu cũng phải cẩn thận một chút, sách này có chút giòn. Dương Hành bàn giao một tiếng mới đem quyển sách trên tay đưa cho Từ Như Giếng. Đây là cổ thư, vẫn là giấy cổ thư. Cái này có thể liền có được. Từ Như Giếng nhìn thấy là giấy sách vở, con mắt liền phát sáng lên. Bình thường mà nói tu tiên giả truyền thừa đều là dùng ngọc giản ghi chép, trừ ra ngọc giản chính là các loại pháp khí, liền xem như sách vở ghi chép, đồng dạng cũng là các loại xương thú, cùng tảng đá bi văn. Mà giấy sách vở là ít nhất bị tu tiên giả vận dụng là truyền thừa vật dẫn. Húng chi là loại này vô cùng nắm giữ lịch sử cảm giác sách vở. Sách này, sợ là tồn tại vài vạn năm đi. Tiếp nhận Dương Hành sách vở, Từ Như Giếng càng thêm kinh hãi, liền cũng không dám thở mạnh, cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức là xem. Một bên Dương Hành chỉ là mỉm cười nhìn xem, thế nhưng trong lòng âm thầm một cười. Ta cái này không hoàn chỉnh thời gian lĩnh vực, dùng để làm giả đồ cổ, thật đúng là mọi việc đều thuận lợi a không sai, cái gọi là cổ tịch, chỉ là Dương Hành biên soạn đi ra, muốn dùng để dạy Đọ Thạch thôn học tập dùng. Chỉ là không cẩn thận bị hắn thời gian lĩnh vực cho lây dính, liền biến thành dạng này. Đến mức trên sách nội dung cũng đơn giản, chính là tiểu chủ y tứ thập dạy học cầu sách, lấy tranh minh họa vẽ tranh làm chủ, dựa vào chút ít văn tự nói rõ. Tại Đọ Thạch thôn, 400 nhiều người biết chữ người chỉ có 8 người, Dương Hành tự nhiên không thể trông chờ bọn họ có thể xem hiểu văn tự gì, đơn giản bức họa mới là tốt nhất tài liệu giảng dạy. Đến mức dạy những thôn dân này đọc sách. Xin nhờ, Dương Hành cũng không phải là bảo mẫu, hắn nhưng là cao cao tại thượng tu tiên giả. Muốn dạy cũng là Đọ Thạch thôn hai cái kia tu tiên giả đi dạy. Đạo hữu, quyển sách này hơn nửa ngày, Từ Như Giếng nhìn xong bản kia tiểu chủ y tứ thập hai tay cẩn thận ôm chặt, không nghĩ buông tay, lại không dám dùng sức. Đạo hữu muốn quyển sách này là sao? Vậy liền cho ngươi. Dù sao quyển sách này ta còn có không ít. Thấy đối phương biểu lộ Dương Hành liền biết Từ Như Giếng muốn, cho nên liền hào phóng mà tỏ vẻ đưa cho hắn, đồng thời hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra hơn 10 bản tướng cùng sách. Tê nhiều như thế còn phần lớn là cổ tịch. Đạo hữu chỗ nào tìm tới? Liên tại quân cắt đá lãnh đạo, đạo hữu muốn hay không đi xem một chút? Cái sơn động kia vị trí ta còn nhớ rõ. Dương Hành biểu hiện rất ngu ngốc trắng ngọn, tựa hồ thật không có ý thức được nguy hiểm đồng dạng. Thật. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh đi. Nghe đến Dương Hành lời nói, Từ Như Giếng trực tiếp kinh hỉ đến hai tay run rẩy, vội vàng chạy đến Dương Hoành bên cạnh thả ra phi kiếm, mang theo Dương Hoành liền bay lên. Dương Hoành cũng không phản kháng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là đùa đồ đần chơi a, hai người ngự kiếm phi hành 3 giờ, đi tới trong sa mạc một tòa cồn cắt phía trước dừng lại. Đạo hưu chính là cái này cồn cắt, lấy đạo hưu tu vi quét ra phía ngoài hạt cát, rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái sơn động kia. Hạ phi kiếm, Dương Hoành nhàn nhạt chỉ vào trước mắt cồn cắt. Tốt nhìn ta a. Tứ Như Diêm kích động phát động pháp thuật thổi ra hạt cát, một cái rộng một trượng, cao nửa trượng sơn động liền xuất hiện ở trước mắt, đều không cần Dương Hoành nhắc nhở, cũng không chiêu hô Dương Hoành, hắn trực tiếp liền bước vào. Dương Hoành tại cồn cắt bên ngoài quanh tay, chế nhạo lấy nhìn xem sơn động. Đây chính là hắn lâm thời bế quan địa phương mà thôi, cũng là hắn một cái thổ độn thuật liền có thể đến nơi vị trí. Bên trong có hơn bạn bốn tiểu chú y tứ thập. Tại tu tiên thế giới, mặc dù không có y nấn thuật, thế nhưng sử dụng pháp thuật y nấn có thể là so máy móc y nấn càng nhanh, cái này vạn bản sách vở chính là Dương Hoành thuận tay sao chép đi ra. Thế nhưng bởi vì sao chép quá thuận tay, Dương Hoành lại không cẩn thận rơi vào đốn ngộ, thời gian lĩnh vực độ hoàn thành lại tăng lên một điểm. Tiện thể, một cái lâm thời dùng để ấn sách sơn động, liền biến thành có mấy vạn năm lịch sử di tích. Một hồi lâu từ như giếng mới đi ra, chỉ là trên mặt hắn biểu lộ giống như tà bón. Đạo hữu, ngươi phát hiện nơi này thời điểm, cũng chỉ có những này sách sao? Sách thực chính là chỉ có những này sách, ta khắp nơi kiểm tra qua, trừ những này sách không có những. À đúng, ta còn tại ngoài cửa hang nhìn thấy mấy tên hình người cho tàn. Liền cái này. Đối, liền cái này. Tứ Như Diêm có mấy phần thất vọng, nhưng cũng tin tưởng Dương Hoành không dám lừa gạt hắn. Chỉ là, vạn nhất đâu. Nghĩ tới đây, Tứ Như Diêm trong lòng động sát ý cảm nhận được cái này sát ý, Dương Hoành con mắt liền híp lại. Đây là muốn động thủ sao? Tự gây nghiệp thì không thể sống a. Đạo hữu, ta cần hướng gia tộc hồi báo chuyện này, đạo hữu tự tiện. Nói xong, Tứ Như Diêm trực tiếp ngự kiếm bay mất. Dương Hoành thoáng có hơi thất vọng, a người này có chút định lực à, vậy mà không có muốn giết người. Hắn lắc đầu, không có tại chỗ này ở lâu, trực tiếp thổ độn hồi đến Đỏ Thạch thôn. Trong đêm Tử gia lão tổ liền chạy tới. Hắn nhìn rèn sắt 50 tổ thôn dân, đang thán phục sau khi lập tức đi cái kia di tích. Nơi này đúng là một cái đại tiền bối, đại tông môn lưu lại, chỉ là cái này lưu lại hẳn là một cái cùng loại tàng binh động kiến trúc, chỉ là dấu là cái này rèn sắt bí pháp mà thôi. Từ gia lão tổ, nhìn xem bí cảnh cũng là lắc đầu đầy mặt thất vọng, hắn cũng tìm không được cái này di tích bên trong trừ tiểu chú y tứ thập bất luận cái gì thu hoạch. Những này sách mang đi, cổ xưa như vậy sách vở, vẫn là có thể bán điểm linh thạch. Lập tức liền đem cái sơn động kia sách vở mang đi, liền sơn động bách động nham thạch đều đào góc tường. Một chàng có thể vong thôn diệt tộc nguy cơ, Dương Hoành bất động thanh sắc liền giải quyết. Chương 345, đào hố đi. Chương 345, đào hố đi. Nguyên bản Dương Hoành còn muốn nếu như người của Từ gia không thức thời, liền đem Từ gia tiêu diệt. Tất nhiên Từ gia chỉ là dọn đi tiểu chủ y tứ thập sách vở, sau đó liền không có lại đến Đỏ Thạch thôn. Mà bọn họ giao dịch tự nhiên cũng sẽ không có. Đối với cái này, Trần Tiểu Hổ trừ hùng hùng hổ hổ bài câu, cũng chỉ có thể nhận thua. Đến mức cái kia 3000 nhiều đem liêm đao, thì tại Lý Sâm chỉ điểm toàn bộ chế tạo thành quốc cùng sen. Tất nhiên bán không xong, liền lợi dụng tại cái này mảnh Đỏ Thạch sa mạc bên trong sinh hoạt nhân tộc, mặc dù không có yêu thú giá thú uy hiếp, thế nhưng cũng không ít uy hiếp chí mạng. Trực tiếp nhất uy hiếp chính là nguồn nước. Sa mạc mưa vô cùng ít ỏi, đi tới Đỏ Thạch thôn hơn nửa năm, Dương Hoành còn không có gặp phải một trận mưa. Đỏ Thạch thôn chủ yếu nguồn nước là đến từ tím khôn chất cao như núi tuyết tan nước, còn có kịp thời lưu lao đầu cùng Trần Tiểu Hổ pháp thuật thu thập, thế nhưng mỗi năm có thể thu thập đến nguồn nước vô cùng ít ỏi, người cả thôn trừ uống nước cơ bản liền rửa mặt nước đều không có. Dương lão bản, ngươi nói muốn chúng ta đào giếng, có thể là nơi này là Đỏ Thạch sa mạc, phía sau là quân cắt đá lãnh đạo, dưới mặt đất không có nước à? Nghe đến Dương Hoành đề nghị, Lưu Lao Đầu đem đầu lắc giống chống lúc lắc đồng dạng. Không đào một cái, lại thế nào biết không? Dương Hoành thần thức có thể là có khả năng trực tiếp xuyên thấu chín bên trong sâu đại địa, có thể nhìn thấy 200 hơn trượng phía dưới liền có một đầu cỡ nhỏ mạch nước ngầm. Đạo hữu, có chỗ không biết, trước kia chúng ta thôn còn có chút cơ cảnh tu sĩ thời điểm, đã từng nghĩ qua muốn đào móc nước giếng, thế nhưng một mực đào hơn 100 trượng đều không có phát hiện có nước. Cái này dưới đất không có khả năng có nước. Lưu Lao Đầu ngữ khí phi thường khẳng định phản bác Dương Hoành đề nghị. Chỉ là Dương Hoành túi đầu hướng dưới mặt đất nhìn một chút, ngựa khí càng thêm khẳng định. Đó là các ngươi đào đến không đủ sâu. Không có khả năng, trước kia có tứ giai kim đan cảnh đại nhân, dùng thổ độn thuật bên dưới đi 200 trượng hơn đều không có phát hiện có nguồn nước. Cho nên, đào giếng nước là thật vô dụng a, toàn bộ Đỏ Thạch sa mạc cùng quân cắt đá lãnh đạm đều dưới mặt đất đều không có nước. Lưu lão đầu chính ở chỗ này không ngừng cường điệu toàn bộ sa mạc cùng phụ cận sa mạc không có đất xuống nước, mà Dương Hoành đã thông qua thần thức đại khái xác định dưới chân phía dưới mặt đất sông ngầm hướng đi. Lưu lão đầu, ta còn cũng không tin tà. Dạng này ta ra lương thực mời các thôn dân đào giếng, mỗi ngày 1 bắp mét. Thật như thế ta có thể một mực đào đến ngươi chết ngày đó. Á không phải, ta nói là ta chết ngày đó. Nghe đến Dương Hoành yêu cầu, Lưu Lao Đầu hai mắt trực tiếp phát lục quang, hai tay trực tiếp ôm lấy Dương Hoành cánh tay, trong miệng kích động đến ăn nói linh tinh. Nếu như Dương Hoành thật sự có linh mễ mời bọn họ làm việc, bọn họ hoàn toàn có thể kiếm lấy đầy đủ linh mễ phía sau, lại dùng những này linh mễ đi đổi nước, như thế Đỏ Thạch thôn liền có thể phát triển. Ít nhất lại bồi dưỡng hai cái tu tiên giả không là vấn đề. Ngươi mẹ nó, biết ta còn có bao nhiêu thọ nguyên sao? Ngươi còn muốn đào đến ta chết ngày đó? Dương Hoành liếc mắt, lười cùng tên vô lại này nói nhảm. Mà còn lao đầu tử này nhìn xem tinh thần đầu không sai, thế nhưng lấy Dương Hoành thần thức cảm giác, có thể xác định, lao đầu này sống tối đa bất quá 5 năm, trừ phi có thể lại lần nữa đột phá tu vi. Thế nhưng lấy hắn tu vi cùng tư chất, muốn đột phá so với lên trời còn khó hơn. Dương lão bà, ngươi thật phải mời chúng ta đào giếng? Lưu lão đầu vẫn có chút không dám tin, hỏi lại lần nữa. "Mời, đều mời mỗi ngày một chén cơm, thế nhưng chỉ có thể đang đảo giếng công trường ăn, một hạt gạo đều không cho mang đi ra ngoài." Dương Hùng Vĩ khái đoán được cái này lão hoạt đầu tâm tư, trực tiếp đem mét đổi thành cơm, dù sao hắn mới là lão bản, tất cả đều là hắn định đoạt. "Dương lão bản, ngươi cũng không thể đổi ý a, ngươi nói là cho mét, làm sao có thể lật lọng?" "Ha ha, bởi vì lương thực là chính ta." Lưu lão đầu im lặng, nhưng cũng không có phản bác biện pháp, dù sao lương thực thật là Dương Hành, hắn có cầm hay không đi ra ngoài là hắn quyết định. Liên tính Dương Hành không cho các nàng cũng không có biện pháp, đỏ thạch thôn hai cái tu tiên giả, như thế nào là Dương Hành bọn hắn một nhà tám thanh đối thủ đâu. "Đi tìm người à, những tên kia tiểu chủ y tứ thập cũng học được không sai biệt lắm, các ngươi pháp khí sinh ý cũng thất bại, vừa bận đến đảo giếng nước." "Tốt a." Lưu lão đầu nhanh như chớp liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hắn cảm thấy Dương Hành cái này đảo giếng quyết định chính là dùng cái mông suy nghĩ vấn đề, hoàn toàn không thể được. Thế nhưng có tiện nghi không chiếm vương bát đạn, tất nhiên Dương Hành giao động làm coi tiền như rác, hắn cũng liền không khách khí. Nửa khắc đồng hồ phía sau, 200 cái cường tráng nam nữ liền chạy tới Dương Hành ở phòng ở bên này, mỗi người đều là một tay quốc, một tay sẻng. "Đều tới á, vậy liền đi theo ta." Nhìn thấy 200 cái rèn sắt học đồ toàn bộ tới, bao gồm cái kia tiểu mập mạp đều xách theo quốc cùng sẻng đến, Dương Hành gật gật đầu, rất là hài lòng. Mặc dù hắn cũng biết, đây là cơm lực hiệu triệu, thế nhưng người tới đông đủ liền được. Hắn cũng không có đi ra ngoài đặc biệt tìm cái gì phong thủy huyền nhãn, trực tiếp mang người đi tới nhà hắn hậu viện. Liên nơi này, xung quanh ít nhất 200 trượng, hướng phía dưới không ngừng đào, không ngừng thu nhỏ đi xuống. "Không có vấn đề, chúng ta cái này liền mở đào." "Dương lão bản, ngươi liền nhìn tốt ta." Buổi tối lại có thể ăn cơm no, nhìn thấy Dương Hành như thế tùy ý liền xác định đào giếng vị trí, bình thường thôn dân không có cảm thấy không đúng chỗ nào, lập tức hét lớn bắt đầu đào móc, thế nhưng Lưu lão đầu cùng Trần Tiểu Hổ lẫn nhau, mới là vây lên Dương Hành. "Dương lão bản, ngài cái này quá tùy tiện a, đều không nên nhìn địa hình sao?" "Đúng vậy à, Dương lão bản, với đào giếng phương hướng có thể là đối với quân cắt đá lãnh đạo, một tràng báo cắt liền có thể đem ngươi đào xong giếng cho điện." Đối với hai người đề nghị, Dương Hành khoát tay một cái nói, "Không có vấn đề gì lớn, đến lúc đó ta có tụ sa thành tháp pháp thuật, những này cắt đá liền dùng để làm mới từng rào." "Có thể là như thế lớn hô muốn đào bao lâu a?" Trần Tiểu Hổ vẫn là không yên lòng. "Không bao lâu nữa. Hai người các ngươi không phải đều sẽ pháp thuật sao? Làm việc a." Pháp thuật đào hố." "Nói nhảm, không phải vậy các ngươi thật muốn bọn họ đào đến chết a? Các ngươi đỏ thạch thôn không nghĩ phát triển, không nghĩ sinh sôi a?" "Có thể là Lưu lão đầu vẫn là không muốn đem pháp thuật dùng tại đào hố cấp thấp như vậy sự tình bên trên. Các ngươi có thể không động thủ, thế nhưng nếu như một ngày không thể thâm nhập ba trượng, ta liền không cho các thôn dân cung cấp cơm canh, mà còn ta sẽ ở ngay trước mặt bọn họ cho các ngươi phân phối, mà lại là một bát tô lớn linh mễ. Tin tưởng các thôn dân nhìn thấy một màn kia, biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc." "Dương đạo hữu, ngươi thật đúng là thật sự là ma quỷ a." Lưu lão đầu nhìn một chút Dương Hoành một mặt trêu tức, liền biết Dương Hoành tuyệt đối không phải nói đùa. "Xem như các ngươi làm việc thủ lao, ta cho các ngươi tùng thổ thuật, lưu sa thuật ba cái pháp thuật." Gõ xong gậy to, Dương Hoành vẫn là lấy ra một viên đường. "Đạo hữu, quả thật không hổ Dương lão bản chi danh a, đây là cầm chúng ta làm châu ngựa sử dụng a." Lưu lão đầu nhìn bên cạnh đã mắt sáng lên Trần Tiểu Hổ, bất đắc dĩ thở dài, cái này ba cái pháp thuật tại cái này sa mạc bên trên không chỉ có thể dùng để trồng đào hố, còn có thể dùng để đối địch. Đặc biệt là tại mai phục lúc đặc biệt hữu dụng, cũng đặc biệt tốt dùng. "Đi, đừng nói nhảm, đi làm việc a, làm xong, ta dạy cho các ngươi đằng xà hàng vũ thuật, đây chính là nhị giai bí thuật, cũng là ta duy nhất biết nhị giai bí thuật." "Cái gì? Nhị giai bí thuật?" "Dương lão bản yên tâm, chúng ta nhất định làm đến lại nhanh lại tốt, ngài nhìn tốt." Nhìn xem nhiệt tình trùng thiên Lưu lão đầu cùng Trần Tiểu Hổ, Dương Hành lộ ra đều ở trong lòng bàn tay đủ cười. Chương 346, làm nghề cũ. Chương 346, làm nghề cũ. Có Dương Hành chuẩn bị mặt đường, đỏ thạch thôn từ trên xuống dưới đều vô cùng cố gắng, lên đến hơn 100 tuổi Lưu lão đầu, xuống đến 7 tuổi Tiểu Thí Hải, đều đến kiếm cái kia bát cơm. Dương Hành không thể nói rõ là người tốt, thế nhưng đối với nhân tộc luôn là có một loại phát ra từ nội tâm muốn giữ gìn tình cảm. Loại này tình cảm từ khi hắn xuyên qua tới vẫn tồn tại, tựa hồ chính là cùng hắn cái kia quán đỉnh thực vật vạn lần tu vi trả về hệ thống cùng lúc xuất hiện. Trải qua cái này 200 nhiều năm chìm nổi nổi, Dương Hành cơ bản xác định hắn kim thủ chỉ tựa hồ chính là muốn hắn đi tạo phúc nhân tộc, chỉ là cái này thế giới thiên đạo hai lần biến hóa, thiên đạo ý chí cùng hệ thống liên tục phát sinh xung đột, để hệ thống ý chí không có vừa bắt đầu cái kia. Sao mãnh liệt? Thế nhưng loại này ý chí xung đột cũng để cho Dương Hành tính cách có không ít biến hóa. Ví dụ như hắn vừa bạn ngoại ý muốn lưu lạc đến bạn yêu hải bước lúc, đối với yêu tộc ôm lấy vô cùng ý, thậm chí hận không thể giết sạch yêu tộc, về sau lại lần nữa trở lại đại tùy vương triều lúc, cũng chỉ nghĩ đến cá cơm muối, mặc kệ nhân tộc hay là yêu tộc, để bọn họ tự sinh tự diệt tốt. Làm Phật môn nhiễu loạn thiên cơ, đem quá nguồn gốc đại lục toàn bộ dẫn dắt vào Phật bức lúc, Dương Hành chịu ảnh hưởng có chút lớn, thế cho nên hắn có chút tính cách khó lường. Mà tại Đại Tuyết Sơn phong ấn bên trong, Phổ Tế Bồ Tát Phật pháp kỳ thật một mực tại ảnh hưởng Dương Hành, hắn cũng phát hiện, đồng thời một mực tại chống cự, nhưng cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Cho tới bây giờ, Dương Hành đều phát hiện chính mình tính cách có chút cổ quái, mặc dù không đến mức là tà ác, thế nhưng để hắn làm một người tốt lại có chút khó khăn. Mặc dù minh bạch tự thân vấn đề, thế nhưng Dương Hành cảm thấy dạng này rất tốt, so với ban đầu chỉ muốn cá ướp muối chính mình thật tốt hơn nhiều. Đỏ thạch thôn người trưởng thành cùng có chút khí lực hải tử đều đi đào hố, Dương Hành gặp trong thôn hải tử không có người mang, liền để hắn bảy cái tức phụ đi mang những hải tử này. Cái này có thể đem bảy cái buồn chán đến hốt hoảng nữ nhân hưng phấn hỏng, toàn thôn 41 cái 10 tuổi phía dưới hài tử đều bị các nàng kéo đi mở nhà trẻ. Thật sự là nhà trẻ. Dương Hoành đem kiếp trước nhà trẻ tương quan tri thức nói cho Trúc Ngọc Nhan mấy người, còn cần tụ sa thành tháp pháp thuật đem trong thôn ở khắp mọi nơi hạt cắt luyện chế thành từng cái chơi trò chơi bên cạnh. Câu bập bên, thang trượt, đu dây, lâu đài nhỏ các loại, chỉ cần Dương Hoành nhớ tới nhi đồng chơi trò chơi cơ sở đều làm đi ra. Hắn thậm chí còn cần thẩm luyện bảo khí pháp quyết luyện chế được một cái tổ hợp loại hình pháp khí, đu quay ngựa. Chỉ là cái này chơi trò chơi pháp khí, thành hắn 7 cái tức phụ đồ chơi. Từ sáng đến tối ôm những đứa bé kia tại đu quay ngựa bên trên chơi. Làm trong thôn đại nhân nhìn thấy những này cơ sở, đều chấn kinh cảm, sau đó không ít đại nhân đều đến cùng tiểu hài tử cấp chơi. Dương Hoành cũng không quản, những này đại nhân chỉ cần không đánh tiểu hài, hắn liền để bọn họ đi ồn ào, hùng hài tử có đôi khi vẫn là cần gia trưởng thu thập. Hơn nữa nhìn những gia trưởng kia đánh hài tử, vẫn là thật có ý tứ. Ha ha, những này mắt con khóc lớn tiếng như vậy, nhất định còn rất có khí lực, tiếp tục đánh. Dương lão bản nói đúng. Người cái tiểu bạch nhãn lang, dám cướp lao tử đồ chơi, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Hoa cha a, ngươi không nói võ đức, Lý phu nhân, Hoàn Đoàn phu nhân, mau tới cứu ta ha ha tiểu ngũ, để ngươi ra, bị đánh đi. Một bộ bình thường sơn thôn niềm vui gia đình, để Dương Hoành bị cầm tù hơn 30 năm phiền muộn chi tình dần dần biến mất, tâm cảnh tu vi ngoại ý muốn bắt đầu chậm rãi tăng lên. Đây chính là niềm vui ngoại ý muốn đi. Tâm tình thật tốt Dương Hoành, quyết định làm trở về nghề cũ trồng trọt. Đỏ Thạch thôn phía đông, tới gần Tím Khôn Sơn mạch một mảnh bằng phẳng khu vực, chính là Đỏ Thạch thôn đồng ruộng, thời gian đã đến cuối thu, đất dưa sắp thành thục rồi. Đi tới đồng ruộng bên trong, Dương Hoành thần thức thả ra. Cái này đất dưa, cũng là thần kỳ tại cái này khô hạn sa mạc hoàn cảnh bên dưới, vậy mà không cần bao nhiêu trình độ liền có thể lớn lên, hơn nữa còn có thể xúc tích nhất định trình độ. Làm đến bên trên là thực vật học bên trên kỳ tích. Nhìn xem che giấu tại cồn cắt đất dưa dễ cây, liền tính Dương Hoành kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Sau đó chính là khởi công. Trực tiếp vươn tay đè lại một gốc đất dưa dây leo, pháp lực chuyển vận, quán đỉnh bắt đầu. Đinh ngươi cho đất dưa quán đỉnh 300 ngày tu vi, thu hoạch được gấp 10 tu vi trả về, thu hoạch được 3000 ngày tu vi. Làm tiếng nhắc nhở chuyển đến, Dương Hoành lại là sương sở. Lần này chuyển đi ra tu vi lại phát sinh biến hóa, phía trước mới là 200 ngày tu vi, liền tính ngày hôm qua cũng mới chỉ có thể đưa vào 200 ngày tu vi chuyển vận. Đây là hệ thống lại phát sinh biến hóa. Nghĩ tới đây, Dương Hoành lấy ra một gốc cựu phẩm linh thực. Đinh ngươi cho cựu phẩm trời phù hộ hồ lô quán đỉnh 2700 ngày tu vi, thu hoạch được gấp trăm lần lần tu vi trả về, thu hoạch được 27 vạn ngày tu vi. Quả nhiên, quán đỉnh hệ thống xuất hiện mới biến hóa. Bất quá, một cái kiểm tra còn chưa đủ, Dương Hoành trực tiếp đem 20 lần quán đỉnh số lần toàn bộ dùng xong. Thất phẩm, bát phẩm linh thực quán đỉnh tu vi cực hạn chính là 300 ngày bội số, chứng minh suy đoán của hắn không có vấn đề. Thế nhưng, Dương Hoành vẫn là cao hứng không nổi, hắn đều là thất giai hợp thể cảnh cường giả, nhưng là bị không ngừng phong ấn, cũng là đủ xui xẻo, hiện tại còn bị cắm ở tứ giai kim đan cảnh bên trên, mỗi ngày quán đỉnh trở về tu vi, toàn bộ lãng phí một cách vô ích. Suy nghĩ một chút bị lãng phí rộng lượng tu vi, đều đủ mười mấy cái tu sĩ tu luyện tới kim đan cảnh, có thể chính hắn vẫn là bị vây chết tại kim đan cảnh. Hiện tại quán đỉnh chuyển vận tu vi cơ số phát sinh biến hóa, nghĩ đến hắn tu vi phong ấn không bao lâu, liền có thể bỏ niệm phong. Mang thoáng tâm tình kích động, hắn thu hồi 3 cây phẩm chất cao linh thực, lại lần nữa tiến vào đồng ruộng, đem phía trước liền dùng thần thức tiêu ký vài quặng đất dưa tiến hành quán đỉnh. Lần này hắn lại phát hiện hệ thống biến hóa thứ hai. Theo lý 300 ngày kim đan pháp lực quán đỉnh cho một gốc bình thường thực vật, khẳng định là có lẽ tiến hóa. Thế nhưng lần này quán đỉnh, không có bất kỳ cái gì một gốc đất dưa tiến giai thành nhất phẩm hạ đẳng ở đây chờ linh thực. Đều không ngoại lệ, bọn họ phẩm chất toàn bộ là bình thường cựu phẩm, không có trực tiếp tiến giai. Chỉ có Dương Hoành lần thứ hai quán đỉnh, mới có thể để cho bình thường cựu phẩm đất dưa tiến giai thành linh thực nhất phẩm, mà còn danh tự vẫn là đất dưa không có biến hóa. Bình thường cựu phẩm. Cái này cựu phẩm vừa vẫn thích hợp phàm nhân trồng trọt, coi như là tạo phản rộng rãi nhân dân của chúng, cũng không biết hương vị thế nào. Đất dưa vấn đề lớn nhất chính là hương vị kém, cảm giác càng là một lời khó nói hết, liền tu tiên giả đều khó mà nuốt xuống. Nghĩ đến Dương Hoành tại phẩm tướng tốt nhất cùng phẩm tướng kém nhất đất dưa bên trong, phân biệt ngắt lấy một viên. Làm tốt tâm lý kiến thiết, mở ra đất dưa, nhàn nhạt trái cây mùi thơm truyền vào chóp mũi. A, mùi thơm này có chút khoai lang cảm giác ra. Người mùi thơm, Dương Hoành chính là một trận kinh hỉ, loại kia cảm giác quen thuộc để hắn thậm chí đều thất thần, không có lại cân nhắc, hắn lập tức gọn bỏ cắt khối thưởng thức. A, mùi vị này vẫn là như vậy sảng khoái à, thừa hư mặc dù mùi thơm có, thế nhưng hương vị so với kiếp trước khoai lang đó là kém cách xa bạn giảm. Tiến hóa đến bình thường cựu phẩm đất dưa chua, chát chát, khổ, cay vẫn là đều đủ. Hiện tại lại nhiều mặn cùng ngọt hai loại hương vị. Nói thật, nhiều ngọt cùng mặn hai loại hương vị phía sau, đất dưa sắc thực hương vị tốt hơn nhiều, chỉ là khoảng cách có thể ăn còn cách một đoạn. Cái này mẹ nó, quả thực chính là một cái gia vị hộp, có thể gieo trồng sinh vật gia vị. Dương Hoành trêu chọc, cũng không có như vậy đình chỉ trồng trọt thí nghiệm, mà là bắt đầu dùng trời hạ gặp mưa hóa mưa thuật đem những này bình thường cựu phẩm đất dưa thúc thu hoạch hẳn giống. Tiếp xuống chính là mới thí nghiệm, không biết sẽ là hiệu quả gì. Chương 347, có thể ăn đất dưa. Chương 347, có thể ăn đất dưa. Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến sợ. Mắt thấy mặt trời lên đến đỉnh đầu, tiểu mập mạp Lưu Phi tại hố to bên cạnh nhìn qua Dương Hoành phòng ở cái cổ đều kéo dài mọc dài. Bàng ca, hôm nay Dương lão bản làm sao còn chưa tới đưa cơm a, thường ngày đều là lúc này. Lưu Phi bên cạnh là hảo huynh đệ của hắn Khỉ Ốm Lưu Năng, hắn cũng cùng Lưu Phi đồng dạng nhìn xem Dương Hoành phòng ở, hai tay còn tại trên bụng của mình không ngừng đè xuống, xem bộ dáng là đói bụng. Dương lão bản vẫn là rất đáng tin cậy, hẳn là lưu tại trong thôn lũ tiểu gia hỏa lại cho Dương lão bản tìm phiền toái. Đợi đến hết công, nhìn ta không đánh những cái kia gây sự quỷ dừng lại. Vậy coi như ta một cái. A, mùi vị gì thơm như vậy? Lưu Năng mới vừa nói xong, một trận gió thổi tới, một cỗ mùi thơm kỳ quái gây nên hai người sâu thèm ăn. Ung ung cùng ngục hai người bụng không hẹn mà cùng văng lên. Đây là linh mễ cơm a. Ừ, có thể còn có rau dưa. Có thể hay không còn có thịt a? Ta đều hơn 2 năm chưa ăn qua thịt. Hai thiếu niên bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận, đúng lúc này phía sau bọn họ một thanh âm dọa bọn họ nhảy dựng. Làm sao cảm giác là linh mễ cơm sen lẫn đất dưa hương vị, chỉ là muốn càng hương một điểm. Hai người vừa quay đầu, phát hiện là Trần Tiểu Hổ cũng từ bên dưới hố sâu đi lên. Thôn trưởng, ngươi cũng đói bụng không? Hôm nay Dương lão bản đến muộn. Tiểu mập mạp Lưu Phi nhìn thấy Trần Tiểu Hổ, tranh thủ thời gian chạy tới cáo trạng. Tiểu tử ngươi, nhưng muốn ăn ít một chút, chúng ta Đỏ Thạch thôn nhưng là chỉ có ngươi một tên mập. Ta nhìn ngươi bây giờ làm việc đều thở hổn hển, lại mập đi xuống ngươi liền muốn đi không đến nói. Trần Tiểu Hổ trở tay chính là nắm chặt tiểu mập mạp Lưu Phi bụng mỡ, nhẹ nhàng lôi kéo. Khoan hay nói, cái này xúc cảm không sai. Trần Tiểu Hổ vừa nói vừa vỗ vỗ Lưu Phi bụng nhỏ cười ha ha. Tại sa mạc, muốn ăn mập, đó là thật khó. Cũng chính là tiểu mập mạp có một cái tu tiên giả ra, không phải vậy liền ăn no đều là vấn đề. Ba người các ngươi, đừng tại nơi đó ngốc đứng, tới nhất các ngươi cơm tối. Liên tại ba người vui đùa thời điểm, cách đó không xa một cánh cửa sổ mở ra, Dương Hoành âm thanh truyền ra. Được rồi, tới rồi, ba người nghe xong có thể ăn cơm, còn có người nhất, đều hưng phấn, cái này chứng minh hôm nay lại có thể ăn no nê. Hoa nhiều như thế. Ba. Vừa tiến vào Dương Hoành phòng bếp, ba người đều mở to hai mắt nhìn, sau cửa ra vào to lớn, nửa người còn cao nồi lớn, mặc dù nhìn không ra nấu chính là cái gì, thế nhưng có thể thấy được khói bếp lượn lờ mà lên. Chân Tiểu Hổ chính mình khiêng một nồi, tiểu mập mạp hai người các ngươi dùng nhất, nhất đi qua liền để giếng hạ những người kia đi lên ăn cơm. Tuân mệnh, Dương lão bản chính là đại khí. Ba người không kịp chờ đợi nhấc lên hai cái nồi lớn liền chạy hướng đào giếng công trường. Trên đường Trần Tiểu Hổ vẫn không quên giống lên một tiếng để ở trong thôn lên nhà trẻ bọn trẻ đi đem bát đũa chuẩn bị kỹ càng. Mà đây chính là hơn một tháng qua, tất cả Đỏ Thạch thôn thôn dân mỗi ngày mong đợi nhất thời gian. Dương Hoành cung cấp tiền công làm một chén cơm, hắn dứt khoát liền cung cấp dừng lại cơm trưa, làm no bụng đồ ăn tốt làm việc nhà. Theo Trần Tiểu Hổ một tiếng giống, không những trong thôn bọn trẻ vỡ tổ tản đi khắp nơi ra, hố to phía dưới những thôn dân kia cũng bắt đầu có thứ tự lui đi ra. Trời đất bao la, tích cực ăn cơm lớn nhất. Không ăn cơm, người nhưng là sống không được. Trần Tiểu Hổ một người chạy 4 chuyến, Lưu Phi hai tiểu tử chỉ là chạy 2 chuyến, sau cái lớn nổi liền dịu ra ngoài. A, Dương lão bản lương tâm phát hiện a, hôm nay có 6 nồi cơm, bình thường có thể là chỉ có 2 nồi cơm. Lưu lão đầu cái cuối cùng ra hố to, hắn cần ở phía sau kiểm tra, xác định không có thôn dân lưu tại hố to xảy ra bất chắc. Nhìn thấy hôm nay có 6 nồi cơm, hắn cũng là vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Nắp nồi còn không có mở ra, liền có mê người cơm mùi thơm, hỗn hợp có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vị ngọt tùy ý phiêu tán, toàn bộ hố to bên cạnh ù ù cùng ù cơm thanh liên tục không ngừng. Ăn cơm rồi nơi xa, 40 nhiều cái đại tiểu hài hoặc nâng hoặc ôm hoặc nhấc lên bát đũa, hoan hô chạy chậm đi qua. Ăn cơm. Chờ lũ tiểu gia hỏa mang theo bát đũa đến, đồng thời phân phát xong xuôi, còn sắp xếp đi đội, xem như một thôn dài Trần Tiểu Hổ, mới hét lớn một tiếng ăn cơm. Lúc này, nắp nồi mới mở ra. Muốn trong sa mạc còn sống sót các loại quy củ là không thiếu được, đặc biệt là ăn cơm quy củ. Nếu là không có quy củ, có thể tất cả phạm nhân đều sẽ bị những người tu tiên kia trực tiếp coi như lương thực ăn. Nhìn như vô dụng xếp hàng chia ăn, chính là đối với kẻ yếu lớn nhất bảo vệ. Mở ra nắp nồi, mê người mùi cơm chín tại một trận gió nhẹ mang theo bên dưới, tại chỉnh sa mạc phiêu đãng. Thứ gì thơm như vậy? Dương lão bản đi săn giết yêu thú sao? Tựa như là thịt a, Dương lão bản thật hào phóng. Nắp nồi mở ra, Trần Tiểu Hổ sửng sốt một chút, thứ này hắn quen, thế nhưng dùng thứ này nấu cơm trắng, không phải phung phí của trời sao? Đây là tại trà đạp gạo a. Có thể là hắn cũng không tốt nói cái gì, dù sao trong nồi vẫn là có không ít gạo, hơn nữa còn là 6 nồi, gạo phân lượng hẳn là đủ rồi. Dương lão bản tuyệt đối không có trộm cân chút ít. Làm mua cơm, từng cái đến. Trần Tiểu Hổ dùng môi lớn gõ xuống nồi lớn, bắt đầu phân phát đồ ăn. À, hôm nay cái này cơm Dương lão bản điên rồi sao? Đây là Dương lão bản làm sao chủ? Ta đi Dương lão bản gạo ăn xong rồi, muốn lừa gạt chúng ta. Nhìn thấy đánh vào trong bát đồ ăn, thôn dân sắc thực mất hứng nghị luận ở Mỹ, thôn dân thậm chí cũng không biết có nên hay không hạ miệng ăn chén cơm này. Cách đó không xa trong nhà Lý Sâm người một nhà, ngay tại một bên ăn cơm, vừa dùng thần thức nhìn xem bên này. Trúc Ngọc Nhan miệng nhỏ ăn cơm, trên mặt còn có tán thưởng nụ cười. Tướng công ngươi quả nhiên là trồng trọt thiên tài, liền như vậy khó ăn đất dưa, đều có thể trồng thành bình thường đồ ăn. Cái này cơm, ta kêu hắn đất dưa khó chịu cơm, chỉ là dùng đất dưa cùng nhất phẩm hạ đẳng ở đây chờ linh mễ hấp nấu, dầu muối gia vị đều không cần, liền có thể ăn. Thật sự là không cách nào tưởng tượng đây là đất dưa, vẫn là bình thường phẩm chất đất dưa. Thiên nhiên thần kỳ không cách nào nói rõ. Dương Hoành cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, đất dưa vậy mà thật có thể làm gia vị sử dụng, mà còn tinh bột hàm lượng rất cao, vô cùng bao ăn no. Hôm nay 6 nồi cơm, là 3 loại, đất dưa khó chịu cơm, đất dưa bát cháo, cùng với đất dưa phấn xào con kiến. Tướng công thật sự là thiên tài, liền con kiến cũng có thể làm đến ăn ngon như vậy. So với Trúc Ngọc Nhan đám người tín nhiệm vô điều kiện Dương Hoành, hố to bên cạnh các thôn dân chia xong chén thứ nhất đồ ăn, toàn bộ đều ghét bỏ nhìn xem trong tay đồ ăn, không ít người đều tại phản nạn Dương Hoành phung phí của trời. Mà còn bao gồm hai cái tu sĩ, bao gồm những tiểu hài tử kia ở bên trong, không ai động đồ ăn cái này mới là đồ ăn. Muốn ăn, liền ăn, không muốn ăn, đói bụng. Dương Hoành âm thanh tại xa xa truyền đến, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì hỉ nộ, thế nhưng Trần Tiểu Hổ cùng Lưu Lão Đầu đều là trong lòng kinh hãi. Dương lão bản tức giận, ăn đều bắt đầu ăn. Lưu Lão Đầu tranh thủ thời gian chào hỏi, chính mình cũng miệng lớn nuốt vào cái thứ nhất cơm. Sau đó ánh mắt của hắn liền phát sáng lên. Có thể ăn, đất dưa có thể ăn, đất dưa có thể ăn. Lưu Lão Đầu âm thanh càng kêu càng cao, càng kêu càng kích động. Lưu Lão Đầu nước mắt ngăn không được chảy xuống, sau đó liền đất dưa hầm cơm bị hắn từng ngụm nuốt vào. Đối với hắn loại này từ nhỏ ăn đất dưa lớn lên người mà nói, liền không có so đất dưa có thể ăn càng khiến người ta kích động. Đất dưa, đây quả thật là đất dưa. Nguyên lai đất dưa còn có thể mỹ vị như vậy. Chúng ta về sau cũng không cần lại mua mặt khác lương thực, cũng không muốn thâm nhập quân cắt đá lãnh đạm mạo hiểm. Đỏ Thạch thôn các thôn dân tại nếm qua cái thứ nhất đất dưa phía sau, cũng bắt đầu chảy nước mắt, hạnh phúc thảo luận. Chương 348, khóc lóc liền tốt. Chương 348, khóc lóc liền tốt. Bọn họ đây là cao hứng quá sớm a. Dương Hành trong phòng, hoàn toàn nhìn xem bên ngoài thôn dân hạnh phúc kích động bộ dạng, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Đỏ Thạch thôn thôn dân, tại bọn họ đào giếng hơn nửa năm phía sau, càng lúc càng lười tản, cũng càng ngày càng tự cho là đúng. Thậm chí có thôn dân dám hướng Dương Hành thân thỉnh thêm đồ ăn, ra công tiền. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, bọn họ nguyên bản qua là cái gì sinh hoạt, hiện tại qua lại là cái gì sinh hoạt. Không nói những, chính là những người này cân nặng ít nhất đều tăng lên 10 cân. Với bạn, cái kia giếng đào đến cũng kém không nhiều, buổi tối ta đi xuống đem sông ngầm dưới lòng đất động chút tay chân, để bọn họ nhanh lên đào thông. Đến lúc đó, bọn họ nhận việc tình cảm làm. Dương Hành cũng không phải là nhà từ thiện, vừa bắt đầu đến Đỏ Thạch thôn, vì dung nhập nơi này, tự nhiên là muốn không ngừng phát phúc lợi, hiện tại hắn cơ bản dung nhập Đỏ Thạch thôn, đồng thời đã làm đến nói 102, Đỏ Thạch thôn đã biến thành Dương Hành Đỏ Thạch thôn, như vậy hắn liền không có cần phải quá cẩn thận rồi, có thể tiến hành một chút đại động tác. Tướng công, chúng ta đến Đỏ Thạch thôn cũng gần một năm, dựa theo ngươi cùng Mẫu Tú Tuệ ước định, mấy ngày nay nàng có lẽ trở lại đi. Một bên thu thập xong bát đũa chúc ngọc nhan, cho Dương Hành đưa tới một cái nước linh tuyển. Ân hẳn là hai ngày này, cũng không biết ngoại giới cái gì tình huống, hy vọng Phật môn những tên khốn kiếp kia không muốn lại dây dưa lão tử. Đem lão tử chọc tới, lão tử mang lên một phiếu cựu phẩm linh thực đi bất động chùa độ kiếp, trực tiếp đem toàn bộ bất động chùa cho bao trọn vẹn. Tướng công không muốn như vậy gấp, mà còn liền tính chúng ta bao trọn vẹn bất động chùa, bọn họ không phải còn có thượng giới Phật môn đâu, đến lúc đó đến cái La Hán, Bồ Tát, chúng ta lại muốn bị phong ấn, thậm chí là trấn sát. Trúc Ngọc Nhan đi đến Dương Hoành sau lưng, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn huyệt thái dương. Mặc dù một năm qua này Dương Hoành nhìn xem vô cùng nhàn nhã, thế nhưng xem như người bên gối, Trúc Ngọc Nhan đám người đều biết rõ Dương Hoành trong lòng có một mùi lửa, một cái phẫn nộ hỏa. Chỉ là đối mặt thực lực cường đại dị thường Phật môn, Dương Hoành chỉ có thể tạm thời nhẫn lại lấy. Cái này liền cho hắn nghẹn ra hỏa khí tới. Ai ta cũng biết a, kỳ thật vẫn là bởi vì trong lòng sợ hãi, mới sẽ biệt khuất nổi nóng. Dương Hoành cầm Trúc Ngọc Nhan tay, cảm thụ trong đó ôn nhu, lửa giận trong lòng đánh tan hơn phân nửa. Nói thật, từ biết Phật môn có thể đem toàn bộ quá nguồn gốc tinh cầu Na Di đến mới tinh vực, ta vẫn tại sợ hãi. Sợ hai ta bởi vì cùng Phật môn đối nghịch bị Phật môn tru sát. Làm Phổ Tế Bồ Tát xuất hiện thời điểm, ta đều đem tu vi điều động chuẩn bị tự bạo. Đó là một loại tình nguyện chết cũng không bị Phật môn khống chế quyết tâm. Thế nhưng, cuối cùng ta vẫn là không có cam lòng tự bạo, ta còn có lo lắng, các ngươi chính là ta lo lắng. Dương Hoành đứng dậy, đem bảy cái tức phụ kéo qua ngồi cùng một chỗ. Đây là hắn 30 năm qua, lần thứ nhất nói ra tiếng lòng. Tại Đại Tuyết Sơn trong phong ấn, Dương Hoành xem như chủ tâm cốt nhất định phải kiên cường, nhất định phải chống đỡ cái này những người khác, cho nên cho dù có lại nhiều lo lắng, lại nhiều mặt trái rõ ràng, hắn đều phải nhịn, đều muốn mỉm cười đối mặt. Hôm nay có lẽ là đất dưa cái kia ngũ vị tạp trần tư vị đưa tới đáy lòng của hắn cộng minh, cho nên bắt đầu nói ra tiếng lòng, bại lộ chính mình mềm mại nhất một mặt. Tướng công không quản ngươi làm cái gì, chúng ta đều vô điều kiện tin tưởng, ủng hộ vô điều kiện. Tướng công có ý nghĩ gì cứ việc đi làm, chỉ cần không làm thương hại chính mình liền tốt. Trúc Ngọc Nhan khỏe mắt mang theo nước mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào. Lý Lệ Chất mấy người cũng là lệ rơi đầy mặt, tình chân ý thiết đất là Dương Hoành trả giá cùng kiên cường cảm động. Phổ Tế Bồ Tát phủ xuống thời giờ, các nàng bị Dương Hoành yêu cầu tại Thanh Phong Sơn trang chỗ tốt, mở ra phòng ngự trận, không muốn đi ra. Về sau Dương Hoành đơn độc là tiên môn, Phật môn tu sĩ độ kiếp, tại Vô Tận Kiếp Lôi bên dưới kiên trì hơn 3 năm. Tại người bình thường không thể chịu đựng được, thậm chí là không cách nào bình an sống sót hoàn cảnh bên dưới kiên trì 3 năm, Dương Hoành cũng là tốt khoe xấu che, từ trước đến nay chỉ nói mình tu vi lại tăng lên bao nhiêu, mà không nói độ kiếp có cái gì nguy hiểm. Trúc Ngọc Nhan đem Dương Hoành ôm vào trong ngực an ủi. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ đã thoát đi cái kia phong ấn, chúng ta chỉ cần trước trốn một hồi, sau đó nhanh lên tăng cao tu vi, sớm một chút phi thăng tiên giới liền không sợ Phật môn những cái kia con lựa chọn. Ân ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên muốn tại cái này vắng vẻ địa phương trước chờ mấy năm. Tướng công yên tâm, chúng ta sẽ một mực đuổi tiếp tướng công. Mà còn chờ qua một thời gian ngắn nếu như không có cái gì nguy hiểm, chúng ta liền đổi chỗ, thay hình đổi dạng, trực tiếp thành lập một cái môn phái mới, phát triển thế lực sau này nói không chừng ngày đó chúng ta có thể phản công Phật giới đâu. Lý Lệ Chất cũng nhẹ giọng trấn an. Đêm nay, một nhà bảy người, tại không khí ấm áp bên trong lần thứ nhất chân chính lẫn nhau mở rộng nội tâm tốt hảo giao chạy một lần. Tám người tình cảm được đến thăng hoa tiến bộ, chân chính làm đến phu thêm một thể. Là ngày thứ hai từ trong ngủ mê tỉnh lại, Dương Hoành lập tức phát hiện không đối. Nhất phẩm linh thực đất dưa, tựa hồ có điều động nhân loại cảm xúc năng lực, ta còn có Trúc Ngọc Nhan các nàng ngày hôm qua cảm xúc tuyệt đối không đối. Xem như tu tiên giả, tình cảm không có khả năng như thế yếu ớt. Bất quá, cũng có một cái chỗ tốt, chính là cùng các nàng bảy người làm đến thổ lộ tâm tình. Dương Hành trừ cẩn thủ danh giới cuối cùng xuyên qua lai lịch không có nói cho Trúc Ngọc Nhan các nàng bên ngoài, mà khác bí mật đều nói hết, bao gồm hắn có hệ thống sự tình đều nói đi ra. Trúc Ngọc Nhan mấy người cũng đem đấy lòng bí mật nói ra. Ví dụ như Trúc Ngọc Nhan nói cho Dương Hành, Sư Phi Huyên lại còn là Trúc Ngọc Nhan thân muội muội, đến mức Sư Phi Huyên ở đâu nàng hiện tại cũng không rõ ràng. Mấy người đều đem đấy lòng bí mật bàn giao, cái này để tám người ở giữa càng thêm không có ngăn cách, một đường song tu xuống, linh khí chuyển hóa hấp thu hiệu suất tăng lên một thành có dư. Tướng công, đây coi như là một loại tra tấn lợi khí, tướng công phải cẩn thận trồng trọt, cẩn thận sử dụng. Tỉnh lại Trúc Ngọc Nhan ôm Dương Hành cánh tay, nghiêm túc nhắc nhở. Ấn ta sẽ chú ý, linh thực phẩm chất đất dưa ta sẽ không chảy ra đi, toàn bộ nắm ở trong tay, chỉ là để đọ thạch thôn nhân chủng thực vật bình thường cựu phẩm đất dưa. Đồng thời, cái này đất dưa ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, toàn lực mở rộng đi ra. Vì cái gì? Như thế đặc thù thực vật, chúng ta làm gì không chính mình nắm giữ? Đây cũng là vì cái gì? Nói không rõ, chính là một loại trực giác đất dưa đối nhân tộc có tác dụng lớn. Vậy liền mở rộng à, tướng công trên thân có thần kỳ hệ thống, nhất định là có thiên đạo ý chí tại chỉ dẫn cái gì? Ân. Nghe đến Dương Hoành nói là trực tiếp, Trúc Ngọc Nhan cũng nghiêm túc, nếu như là trước hôm nay, nàng có thể sẽ còn cho rằng là Dương Hoành suy nghĩ nhiều, thế nhưng biết Dương Hoành có hệ thống, nàng lập tức nghĩ đến là thiên đạo chỉ dẫn. Nói chuyện phiếm ở giữa những người khác cũng đều tỉnh lại, làm bọn họ rời phòng, đi tới đào giếng hố to, trên đường đi đều có thôn dân hướng bọn họ chào hỏi, mà còn thái độ chân thành, so ngày trước kính sợ, nhiều nhất trọng tôn kính. Dương đạo hưu đa tạ ngài ban cho một tràng cơ duyên. Đi tới hố to một bên, vừa vặn gặp phải Trần Tiểu Hổ, hắn vừa thấy được Dương Hoành, trực tiếp liền quỳ xuống, đại lễ bái cảm ơn. Dương Hoành chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết hắn đột phá, vô cùng may mắn đột phá đến luyện khí tầng 4. Trần đạo hưu, đó là ngươi cơ duyên, không liên quan gì đến ta, nếu như tâm cảnh của ngươi không đủ cũng không có khả năng đột phá, tựa như ta, mặc dù cũng tìm được đột phá bên dưới, nhưng chính là không đột phá nổi. Đạo hưu quá khiêm tốn, mặt khác tạm dừng không nói, đạo hưu cải tiến đất dừa, đem tạo phản trong sa mạc ước vạn sinh dân, liền làm chịu vạn dân cúi đầu. Đối với cái này cúi đầu, Dương Hoành ngược lại là hào phóng nhận. Chịu chúng ta cúi đầu. Tại hố to thôn dân phụ cận bọn họ cũng đều cùng Trần Tiểu Hổ cùng một chỗ quỳ lạy bên dưới đi xuống, Dương Hoành dứt khoát nhận cái này thi lễ, hắn xác thực nhận đến lên. Chương 349, một cái giếng nước mà thôi. Chương 349, một cái giếng nước mà thôi. Một phen đơn giản mà náo nhiệt cảm ơn sau đó, Dương Hoành kiểm tra một chút đào giếng hố to. Có Lưu lao đầu cùng Trần Tiểu Hổ pháp thuật hỗ trợ, lại thêm thôn dân là tu luyện tiểu chú y tứ thập lại có nhất phẩm linh mệ xem như đồ ăn, các thôn dân cũng đều tương đương với phạm nhân tông sư võ giả, khí lực phi thường lớn. Mặc dù cái này hố to rộng 100 trượng, sâu 200 trượng, thế nhưng trải qua hơn nửa năm đào móc, cũng cơ bản đạt tiêu chuẩn, chiều sâu đã vượt qua 200 trượng. Dương Hoành không định để thôn dân tiếp tục đào, bởi vì lại hướng xuống khoảng 1 trượng, liền không phải là bùn đất cát đá, mà là cứng rắn tầng nham thạch. Tầng nham thạch này Dương Hoành dò xét qua, chừng 20 hơn trượng dày, tầng ngoài nham thạch độ cứng có thể so với nhị phẩm pháp khí, tầng sâu nham thạch cứng hơn. Khó trách năm đó Kim Đan tu sĩ không có tìm được nguồn nước, sợ là tìm tới cũng rất đến khó đào tới. Đương nhiên, Dương Hoành cũng không đang tại thôn dân mặt đánh vỡ nham thạch. Cổ vũ một phen đào hố thôn dân, Dương Hoành liền rời đi, tiếp tục đi nghiên cứu đất dưa. Hiện tại đất dưa chỉ là có thể ăn, nhưng vẫn là rất khó khăn ăn. Dương Hoành đem đất dưa đơn độc nấu, xào, hầm, rán, hầm hương vị đều là vô cùng khó ăn. Tạm thời tìm tới nấu nướng phương thức chính là ba loại: đất dưa hầm cơm, đất dưa bắt cháo, cùng với đem đất dưa giống kiếp trước khoai lang nghiền nát chế phấn, làm gia vị sử dụng. Thế nhưng loại này gia vị lấy ra xào rau cùng thịt thú vật cũng không thể chỉ có nghĩ con kiến dạng này côn trùng mới có thể ăn. Thật là thần kỳ lương thực. Bất quá, liền tại ngày thứ hai, Dương Hoành nhìn thấy thần kỳ một màn. Trong thôn những đại nhân kia, mỗi người một cái lớn chừng quả đấm đất dưa, đều là dùng lửa đốt, bóc đi cháy đen lên ra, lộ ra bên trong vàng rực thịt quả. Khoai lang nướng. Đối, nướng đất dưa, ăn rất ngon đấy, có thể lại kỉnh, Dương lão bản muốn hay không đến cái. Nghe đến Dương Hoành hỏi thăm, tiểu mập mạp Lưu Phi từ phía sau cái mông, móc ra một khối đen như mực nướng đất dưa đưa cho Dương Hoành. Ta nếm thử ân sắc thực rất hăng hái. Cảm giác gì đâu? Dương Hoành nháy mắt nghĩ đến kiếp trước trên mạng lưu truyền một đạo hắc cá món ăn, tê cay đổ nướng cây to. Hơn nữa còn là đỡ lớp bản. Hương vị kia sắc thực hăng hái, thích người khả năng sẽ yêu chết đi sống lại, thế nhưng Dương Hoành chỉ ăn một cái, liền không nghĩ lại ăn. Xem ra bọn giá hỏa này quá rảnh rỗi, cũng bắt đầu nghiên cứu hắc cá món ăn. Nhìn xem ra thôn người, trong tay mỗi người có một cái nướng đất dừa, Dương Hoành lắc đầu, bày tỏ không thể lý giải, quyết định cho bọn họ tìm một chút sự tình. Hắn trở lại gian phòng của mình, một cái thổ độn trực tiếp xuyên qua 200 hơn trượng bùn cát, 30 hơn trượng nham thạch, trực tiếp xuất hiện tại dưới đất hắc cám bên trong. Cái này sông ngầm vậy mà còn rất rộng, Dương Hoành cẩn thận kiểm tra một hồi, chừng 100 trượng rộng, chỉ là hiện tại hẳn là khô nước quý, sông ngầm chỉ có một nửa không đến thủy vị. Có chút ít phiền phức, vẫn là muốn cải tạo một cái đường thủy, mới có thể để cho dòng nước bình thường lên tới mặt đất. Nơi này cũng không có máy bơm, chỉ có thể lợi dụng sông ngầm dưới lòng đất tự thân áp lực, đem dòng nước sông đi lên. Nơi này chính là dưới mặt đất 260 hơn trượng sâu đâu, cũng chính là 700 mét hơn sâu dưới mặt đất, nếu như chỉ là đả thông dưới mặt đất tầng nham thạch, hắn đào cái kia giếng nước, cũng chỉ có tại phong nước quý mới có thể có trên nước đi. Hy vọng Tesla phiệt là thật hữu dụng, như thế ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tại 30 hơn trượng dày tầng nham thạch bên trong, Dương Hoành trực tiếp dùng thần luyện bảo khí thuật luyện chế ra một đoạn dài đến 180 trượng, rộng chừng 1 trượng Tesla phiệt thông đạo. Thông đạo nước vào cửa ra vào, Dương Hoành trực tiếp để xuống đất sông ngầm dưới đáy, xuất thủy khẩu liền tại hắn đào móc hố to chính phía dưới. Hoàn thành cái này bố trí, Dương Hoành liền thổ độn trở lại chỗ ở, chờ đợi Trần Tiểu Hổ đến cho chính mình báo tin vui. Dương lão bản, Dương lão bản, đại hỉ đại hỉ a. Chúng ta đào đến nước, chúng ta đào đến nước. Thật sao? Mang ta đi xem một chút. Quả nhiên chỉ là chưa tới một canh giờ, Trần Tiểu Hổ liền hoan hô hướng hắn báo tin vui, mà Dương Hoành tự nhiên phối hợp với vui vẻ một hồi, thuận tiện khích lệ một cái đỏ thạch thôn thôn dân. Thuận tiện để các thôn dân rời đi, hắn yếu địa xuống nước còn chưa lên đến, tranh thủ thời gian sử dụng pháp thuật kiên cố tốt giếng lớn vách tường. Dương lão bản, nếu không ta cũng lưu lại hỗ trợ a. Nghe đến Dương Hoành muốn dùng pháp thuật kiên cố vách giếng, Trần Tiểu Hổ liếm láp mặt cẩn thận hỏi, đây chính là một cái học trộm pháp thuật cơ hội tốt. Được a, ngươi liền tại miệng giếng bên ngoài huấn luyện, không cho bất cứ người nào tới gần. Lưu lão đầu, ngươi nhiệm vụ cũng là tuyệt đối không cần để người đi vào. Dương Hoành cự tuyệt Trần Tiểu Hổ, thuận tay còn tại đi xuống trên đường vứt xuống mấy viên nhị phẩm duy nhất một lần pháp khí Lôi Châu. Gặp cái này, Trần Tiểu Hổ cùng Lưu lão đầu chỉ có thể thức thời lui xa, nhìn xem Dương Hoành mang theo 7 cái tức phụ hạ cái này giếng lớn. Tướng công muốn bố trí trận pháp gì? Vừa đến đáy giếng, có thể nhìn thấy quanh năm khô khan bùn đất, vẫn là có giọt nước tại ngưng tụ, nước ngầm bắt đầu xuống tới. Ta tại cái này đáy giếng bố trí mấy cái nước chảy trận pháp, các ngươi liền tại trên tường thi triển pháp thuật, trước dùng cứng như bàn thạch lại dùng chỉ thành thép, tận lực tất cả vách giếng đều có thể thi pháp. Không có vấn đề. Trúc Ngọc Nhan mấy người tự nhiên bày tỏ không có vấn đề à, các nàng thực tế tu vi có thể là lục giai phân thần cảnh. 200 hơn trượng sâu giếng lớn, nếu như không cân nhắc pháp thuật hiệu quả, các nàng đều có thể trực tiếp một cái pháp thuật giải quyết. Thế nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại là khó được có cơ hội phát huy toàn lực, các nàng 7 người dứt khoát toàn lực thi pháp, 10 trượng thi pháp đi qua. Dương Hành thì là lấy ra một chút thủy thuộc tính linh tài, tại đáy giếng bố trí. Chỉ là gần nửa ngày các nàng liền hoàn thành giếng nước cố hóa, giếng nước từ nguyên lai 100 trượng rộng, biến thành 120 trượng rộng, dù sao sử dụng pháp thuật cố hóa bùn đất, là muốn giảm bùn đất. Dương lão bản, các ngươi đây là đã làm gì a? Cái này hố, vậy mà lại thay đổi rộng. Dương Hành mấy người vừa vặn đi ra, Lưu lão đầu lập tức tò mò chen chúc tới. Chính là pháp thuật cố hóa, đến mức cái gì pháp thuật, ngươi cũng đừng hỏi. Biết lão đầu này tiểu tâm tư, Dương Hành trực tiếp đánh gậy hắn vấn đề, Lưu lão đất ngượng ngùng trở ra, một bên Trần Tiểu Hổ cũng là một mặt tiếc hận. Thế nhưng bọn họ cũng không dám lại hỏi, liền hơn 2 canh giờ, liền đem bọn họ ra cố qua vách giếng lại lần nữa cô đọng 10 trượng đi xuống, chỉ là suy nghĩ một chút bọn họ liền đã không rét mà run. Dạng này pháp thuật nếu là dùng tại trên người bọn họ, đem bọn họ theo thành bánh mì tuyệt đối không là vấn đề. Nếu không phải một năm qua ở chung, hai người đều có thể khẳng định Dương Hoành phu thê đối với bọn họ không có ác ý, chỉ sợ bọn họ hai người đều muốn có cẳng liền chạy mệnh. Lưu lão đầu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Dương lão bản, với giếng nước đào như thế lũ lụt phải bao lâu mới có thể chứa đầy? Rất nhanh. Dương Hoành nói xong, chỉ một cái hướng giếng nước điểm tới, một đạo hào quang màu xanh nước biển bắn xuống đi. Vành theo màu thủy lam pháp thuật tia sáng biến mất, một đạo màu trắng ngấn nước trực tiếp phun ra đi lên. Dầm dầm một trượng thu của nước, trực tiếp bắn ra mặt đất 10 hơn trượng, cái này căn bản là suối phun tốt sao? Từ nhỏ sinh ra, lớn lên tại sa mạc, sa mạc Trần Tiểu Hổ hai người trực tiếp liền đem trong mắt trừng đi ra. Dương lão bản, cái này đây là chúng ta đào giếng, chúng ta dưới chân thật sự có thủy mạch, mà còn lượng nước như thế lớn sao? Dương lão bản, ta có thể uống một ngụm cái này nước sao? Hai người một bộ chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng, thật rất mất mặt, nhưng lại vô cùng chân thật, đây chính là quân cắt đá lãnh đạm cực kỳ phổ biến phàm nhân cùng tu sĩ hiện trạng. Các ngươi tùy ý, chỉ cần không tại tiến vào trong nước đầu độc, tùy các ngươi dày vỏ, một cái giếng nước mà thôi. Chương 350, mục tiêu, vườn trồng trọt. Chương 350, mục tiêu, vườn trồng trọt. Dương Hoành nhà giếng nước có chút lớn, có thể so với một cái hồ nhỏ. 120 trượng, cũng chính là 360 mét đường kính, chiều sâu 240 trượng, 720 mét, cùng hắn nói là hồ nhỏ, không bằng nói là một vũng đầm sâu. Tại Dương Hoành khống chế bên dưới, nước giếng một mực bảo trì tại miệng giếng 3 tấc vị trí, đồng thời tại Dương Hoành trận pháp tác dụng dưới, nước giếng là không ngừng quy luật lưu động, đầy đủ bảo đảm nước hoạt tính. Cái này vẫn chưa xong, tại đáy giếng cùng vách giếng Dương Hoành còn bố trí lên tụ linh trận pháp, chỉ cần cho cái này giếng nước một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể đem giếng này nước biến thành một cái linh tuyển. Dương lão bản, ta biết ngài là người làm ăn, không có khả năng bạch bạch đem nước đưa cho chúng ta, cũng không biết chúng ta có thể hay không mua Dương lão bản nước. Nhìn xem trong suốt thấy đáy nước giếng, Lưu lão đầu đẩy một cái còn tại nuốt nước miếng Trần Tiểu Hổ, để hắn tìm Dương Hoành mua nước. Vì đào miệng giếng này, Dương Hoành có thể là trả giá 7 cái nhiều tháng lương thực, hơn nữa còn là mang theo linh khí linh mễ, dạng này đại giới, liền tính Lăng Hồ tiểu trấn cũng không thể cầm đi ra. Cho nên Trần Tiểu Hổ cũng biết Dương Hoành không có khả năng bạch bạch cho bọn họ nước. Có thể, giúp ta làm một ngày công việc, đổi một bát nước, chính là các ngươi ăn cơm loại kia chén lớn. Ngoài ra chính là dùng quân thạch đổi, một khối quân thạch ta cho các ngươi 5 chén nước, cuối cùng chính là các ngươi đi tìm thực vật hạt giống cho ta, căn cứ hạt giống chất lượng cùng phẩm chất, ta cho các ngươi nhất định lượng nước. Dương Hoành khẽ miệng nhếch lên, rất hài lòng Trần Tiểu Hổ thái độ. Nếu là hắn dám nghĩ muốn miễn phí dùng nước, Dương Hoành không ngại dạy hắn làm người như thế nào. A cái này, tốt ta vậy liền đa tạ Dương lão bản, ta cái này liền đi thông báo các thôn dân. Trần Tiểu Hổ nghe đến Dương Hoành cho mua nước giá cả, trong lòng một trận thì đau, cứ như vậy người cả thôn đều muốn biến thành Dương Hoành tá điển, thậm chí có khả năng trở thành Dương Hoành nô lệ. Thế nhưng Dương Hoành cho cái giá tiền này, lại so với bọn họ tại Lăng Hồ trấn mua nước giá cả còn muốn tiện nghi một nửa, là quả thật lương tâm giá cả. Huống chi, tại Lăng Hồ trấn, phàm nhân là liền giúp tu tiên giả công tác tư cách đều không có, mà còn tại Dương Hoành thủ hạ công tác, nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng. Đi, các ngươi trước trở về, cùng các thôn dân nói một chút, thuận tiện nói cho bọn họ nơi này có ta trận pháp thủ hộ, nếu là tiến vào giếng nước nhất định bị trận pháp giết chết, đó chính là đáng đợi a. Dương lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này thông báo rõ ràng. Cuối cùng, Dương Hành còn để Trần Tiểu Hổ thông báo thôn dân không nên tới gần. Ngược lại không phải bởi vì an toàn gì đó, càng không phải là Dương Hành quỷ hẹp hỏi, chỉ là hắn không thể để người ô nhiễm cái này giếng nước, ngươi không biết những cái kia phạm nhân lúc nào sẽ tại giếng nước bên trong một bên bơi lội, một bên bài tiết. Ở kiếp trước chen qua bể bơi Dương Hành, có thể là ký ức khắc sâu. Ngọc Nhan, các ngươi tản ra đến bốn phía giúp ta đứng xuống cương vị, ta bố trí lại mấy cái trận pháp. Chờ Trần Tiểu Hổ hai người trở về Đỏ Thạch thôn, Dương Hành lập tức nghiêm túc đối chúc Ngọc Nhan mấy người nói: "Tướng công yên tâm, chúng ta cam đoan phương viên trăm dặm một con rồi cũng bay không đến. Đi, vậy liền làm phiền các ngươi." Nói xong, Dương Hành một cái thổ độn đi thẳng tới mặt đất phía dưới trăm trượng sâu trong đất cát. Tiếp lấy trong tay hắn không ngừng xuất hiện từng kiện tứ phẩm linh tài, theo hắn tại trong đất cát không ngừng bỏ chạy, một cái bao trùm trăm dặm đường kính to lớn pháp trận bị hắn bố trí đi ra. Đây là một cái dung hợp 3 lần linh điền ba trận, hiệu quả là hút tụ linh khí, hoàn hóa linh khí trong tiên địa cùng hơi nước. Cân nhắc đến không cho Đỏ Thạch thôn quá nhiều phúc lợi, trận pháp này Dương Hành là từ giếng nước hướng tây không ngừng bố trí đi ra, là hướng về sa mạc không ngừng thâm nhập vào đi. Trận pháp bố trí xong thời điểm, trong sa mạc cuồng bạo không chừng hỏa thuộc tính linh khí đều yên lặng không ít, từ giếng nước bên trong truyền đi lên thủy thuộc tính linh khí, dưới tác dụng của trận pháp chậm rãi bắt đầu thấm vào một phương này sa mạc. Vẫn có chút không đủ a. Nhìn xem như cũng không có bao nhiêu sinh cơ thổ địa, Dương Hành trong lòng vẫn là bất mãn. Mặc dù ta nắm giữ mở lớn, nháy mắt để sa mạc khôi phục sinh cơ tạo hóa đạo vận thế, nhưng một khi sử dụng nhưng là rất dễ dàng bại lộ ta, vẫn là chậm rãi trồng trọt đáp vừa vặn để những cái kia rảnh đến nhàm chán thôn dân động, không phải vậy sợ là muốn đem bọn họ đều chết hết. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Từ khi Dương Hành tới Đỏ Thạch thôn, cung cấp đồ ăn phía sau, bọn gia hỏa này rõ ràng liền lười, nguyên bản mỗi ngày tại sa mạc dạo chơi tìm kiếm quân thạch công tác cũng không làm. Hiện tại giếng nước đào xong, mà Dương Hành cũng cơ bản dung nhập vào trong thôn, hắn cũng không cần phải lại nuôi những người này. Sáng sớm hôm sau, các thôn dân ôm tiểu hài tử đi tới sân chơi nuôi thả những tiểu tử này, thế nhưng Trúc Ngọc Nhan bảy người lại không có xuất hiện, đám người càng tụ càng nhiều. Mấy vị Dương phu nhân đây là làm sao vậy, làm sao còn chưa tới lĩnh tiểu hài a? Ta còn vội vã đi bắt đầu làm việc đâu. Chính là nhà ta hai cái tiểu tử còn không có ăn điểm tâm đâu, Dương phu nhân cũng thật là quá lười. Các ngươi nói có đúng hay không, đêm qua Dương lão bản cùng Dương phu nhân hắc hắc này rất có thể, Dương lão bản cái kia thể trạng, Dương phu nhân thật có phúc. Ngậm miệng. Ngay tại những này mang theo hài tử thôn dân lung tung thảo luận thời điểm, Trúc Ngọc Nhan mặt lạnh lấy, đạp phi kiếm đi tới mọi người đỉnh đầu. Nhìn thấy đạp phi kiếm Trúc Ngọc Nhan, thôn dân đột nhiên giật mình, vị này không phải người bình thường, mà là tiên nhân a. Mọi người tranh thủ thời gian quỳ xuống, có ít người tranh thủ thời gian dập đầu nhận sai. Đây là các ngươi lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng đối ta ăn nói linh tinh, lại có lần sau nữa, giống như cái này thang trượng. Trúc Ngọc Nhan đang lúc nói chuyện, một bàn tay đập xuống, một tòa cao 10 trượng thang trượng trực tiếp bị nàng đập vào dưới mặt đất, chỉ để lại không đến một trượng đỉnh nhọn, kể rõ cái này tu tiên giả đáng sợ. Tại các thôn dân ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trúc Ngọc Nhan trực tiếp trở về nhà, không để ý tí nào những thôn dân này. Thôn dân run lẩy bẩy đem bọn nhỏ ôm trở về đi chính mình tìm người trông nom đi, sau đó các thôn dân tranh thủ thời gian chạy đi bên giếng nước, chờ đợi Dương Hoành cho bọn họ an bài một ngày làm việc. Nhìn xem Dương Hoành chỉ là trong vòng một đêm, liền bằng thẳng đi ra từng khối thổ địa, thôn dân rung động đồng thời, càng là nhớ tới tiên phàm khác nhau. Mãi cho đến giữa trưa 11 điểm bộ dạng, Dương Hoành mới đạp phi kiếm đi tới các thôn dân đỉnh đầu. Phía trước vùng sa mạc này, ta đem hạt cát thổi ra, các ngươi liền tại phiến khu vực này giúp ta trồng trọt. Công cụ chính các ngươi đi chế tạo, hạt giống ta đã đặt ở mỗi khối đồng ruộng trung tâm trên bệ đá. Trông tốt, có thưởng, loại hỏng có phạt, thưởng phạt chế độ viết ở chỗ này. Tại đồng ruộng cùng giếng nước ở giữa, Dương Hoành đứng thẳng một cái bia đá, phía trên đơn giản viết một chút thưởng phạt quy tắc. Ta chỉ cường điệu một điểm, không nên tiến vào giếng nước khu vực, không phải vậy, chết. Minh bạch, chúng ta minh bạch biết. Nhìn thấy Dương Hoành nói nghiêm túc, mọi người bao gồm Trần Tiểu Hổ nhanh chóng gật đầu. Gặp cái này, Dương Hoành vung vung tay, liền để Đỏ Thạch thôn dân đi làm ruộng. Đến mức muốn Dương Hoành đi chỉ đạo, bọn họ còn không có như thế tốt mệnh. Đối với bọn họ có thể hay không trồng ra thành tựu, Dương Hoành càng thêm không chờ mong, hắn chỉ là tại chính mình nhàm chán ẩn cư, tị nạn, trong sinh hoạt, tìm một chút niềm vui thú, tìm một chút chuyện làm, để chính mình không đến mức quá buồn chán mà thôi. Dương lão bản, ngài chuẩn bị hạt giống toàn bộ là đất dưa hạt giống, ngài nói muốn mở vườn trồng trọt có thể hay không quá đơn điệu? Chạm vạng tối tan tầm thời điểm, Trần Tiểu Hổ tìm tới Dương Hoành hỏi ra nghi vấn. Tiểu Hổ à, ngươi có nhớ ta đã nói rồi, các ngươi có thể tìm đến hạt giống, ta cũng sẽ cho các ngươi nước à? Chẳng lẽ ngươi cùng Lưu lão đầu liền không muốn ra ngoài đi đi? Sa không nói, liền tím khôn sơn mạch thực vật không ý ta. Có thể là nghe đến Dương Hoành nâng lên tím khôn sơn mạch, Trần Tiểu Hổ một mặt hồi hộp, chính là nói không ra lời. Dù sao đường liền tại dưới chân ngươi, đến mức làm sao đi, liền quyết định ở chính ngươi. Dương Hoành liếc mắt Trần Tiểu Hổ, trong mắt khinh thường lộ rõ trên mặt. Ta ai, Dương Hoành khinh thường sát thực đau nhói hắn tâm, nhưng cũng chỉ là thở dài liền xoay người rời đi. Chỉ là sáng ngày thứ hai, Trần Tiểu Hổ cùng Lưu lão đầu tại cùng thôn dân bàn giao một phen phía sau, trực tiếp xuất phát quân cắt đá lãnh đạo. Hai người này tựa hồ có cái gì cố kỵ, vẫn là không dám đi tím khôn sơn mạch, mà là quay người tiến vào thực vật tài nguyên khan hiếm sa mạc. Cái này để Dương Hoành đều có chút không nghĩ ra. Mà còn hai người vừa đi chính là một tháng thời gian. Chương 351, quân cắt đá bạo. Chương 351, quân cắt đá bạo. Ôi giống, các ngươi chuyến này thu hoạch còn không ít ta. Nhìn xem hai người hình như tên ăn mày, toàn thân y phục không có một chỗ hoàn chỉnh, Dương Hoành có chút giật mình, nhưng cũng thật bội phục. ít nhất bọn họ nguyện ý vì trả là phàm nhân người nhà đi cố gắng, cái này liền rất tốt. Dương lão bản nói đùa, chúng ta có thể có cái gì thu hoạch à, chính là một chút hạt cỏ mà thôi. Dương lão bản ngài nhìn xem, những này hạt cỏ giá trị bao nhiêu nước. Chân tiểu hổ bị liệt dương bạo chiếu, bị gió cắt cạo sát qua thô ráp mặt đen bên trên, lộ ra mong đợi nụ cười. Cái kia tốt, ta xem một chút. Giám linh thuật Dương Hoành một cái nhất giai tiểu thuật giám linh thuật đánh vào trước mặt bọn hắn hai cái túi lớn bên trên. Hào quang màu xám trắng lộn xộn thấu đi ra, nhìn thấy một màn này Dương Hoành ánh mắt có chút sáng lên, có màu trắng quang mang, liền biểu thị, cái này hai cái trong bao vải có nhất phẩm thậm chí nhị phẩm thực vật. Thanh phong Dương Hoành trầm thấp thì thầm một tiếng, lập tức có một cô yêu ớt thanh phong từ giữa thiên địa thổi tới, hai cái túi bị cỗ này thanh phong mở ra, một cái vô hình phong chi tay đem trong bao vải hạt giống thổi tan ra. Nặng nhẹ không đồng nhất hạt giống, tại thanh phong bài bố bên dưới, tại Dương Hoành bên cạnh vây thành một bức màn tường. Liên tính không dụng thần nhận thức, chỉ là dùng giám linh thuật, Dương Hoành cũng rất nhanh phân biệt ra được những này hạt giống phẩm chất và số lượng. Tại gió nhẹ quét bên dưới, hạt giống bị chia làm bốn mảnh. Trần Tiểu Hổ, Lưu Lão Đầu, các ngươi lần này thu hoạch xác thực cũng không tệ lắm. Tại Trần, Lưu Nhị người chờ đợi ánh mắt bên dưới, Dương Hoành tiếp tục nói. Trong đó nhị phẩm linh thực phẩm chất hạt giống 3 viên, ta cho các ngươi 30 chén nước, nhất phẩm linh thực phẩm chất hạt giống 73 viên, ta cho các ngươi 400 chén nước, mà bình thường thực vật hạt giống mặc dù không ít, thế nhưng chỉ có 3 loại, chỉ có thể cho các ngươi 30 chén nước. Cuối cùng đống này chính là không có sinh cơ chất loại, không có chút giá trị, ta cũng không muốn nữa rồi. Dương Hoành phân đến trật tự rõ ràng, mà còn Trần Tiểu Hổ hai người đều sẽ dám linh thuật đã sớm dám đi qua, sở dĩ đem hạt giống trộn lẫn cùng một chỗ, chính là nghĩ đến bạn nhất Dương Hoành tính toán lúc chỉ tính toán số lượng, không quản chất lượng, bọn họ nhưng là phát đạt. Chỉ là bọn họ tiểu tâm tư chú định không có khả năng thực hiện, Dương Hoành cũng không phải là ngớ ngẩn oan đại đầu, khẳng định là muốn kiểm tra. Trần Tiểu Hổ xoa xoa tay dựa đến Dương Hoành bên cạnh mặt dậy mày dạn cười nói, Dương lão bản, ngươi xem chúng ta vào một chuyến sa mạc cũng không dễ dàng. Chúng ta y phục này đều toàn bộ báo hỏng, ngài liền lại nhiều cho điểm a, cái này bình thường thực vật hạt giống mặc dù chỉ có 3 loại, thế nhưng số lượng nhiều a, cộng lại chừng hơn vạn viên đâu. Nói xong, Trần Tiểu Hổ còn biểu hiện ra một cái nó động độc trang. Nước chính là 460 chén, y phục ta cho các ngươi một người hai bộ. Đối với nước, Dương Hoành chính là cắn chết không nhiều cho, trong sa mạc nước mới là quý báu nhất đồ vật. Cho dù cho 4 bộ 16 kiện nhất giai pháp khí y phục, hắn cũng không đau lòng. Cái này đây là nhất giai pháp khí, 16 kiện nhất giai pháp khí. Vẫn đứng tại Trần Tiểu Hổ sau lưng yên tĩnh không nói, Lưu Lão Đầu vọt thẳng đi qua, nắm lên Dương Hoành bước trên mặt đất những cái kia y phục, một mặt kinh hỉ, sắc mặt đều ửng hồng. Cái gì đây là nhất giai pháp khí? Trần Tiểu Hổ cũng là kinh hô một tiếng, cũng té trên đất, cùng Lưu Lão Đầu cùng một chỗ, chó giữ chụp mồi cướp lên trên đất y phục. Dương Hoành gặp cái này, khoe miệng lại là hơi nhếch lên, tất cả đều ở nắm chắc. Chính là nhất giai pháp khí, tin tưởng những pháp khí này so nước còn đáng tiền hơn nhiều a. Giá trị quá đáng giá. Đa tạ Dương lão bản, Dương lão bản chính là Dương lão bản, thật sự là đại khí. Trần Tiểu Hổ một bên cướp y phục, một bên lấy lòng. Bất quá, Lưu lão đầu tựa hồ biết tuổi thọ của mình không nhiều lắm, chỉ là đoạt một bộ 4 cái y phục, cũng liền không tại muốn, ngược lại dạy bảo lên Trần Tiểu Hổ làm sao xuyên đi, làm sao sử dụng những pháp khí này. Chia xong y phục, hai người cũng không có vội vã đi lấy nước, mà là sắc mặt xoắn xuýt một hồi, Lưu lão đầu mới lên tiếng. Dương lão bản, người tốt nhất hiện tại liền đem giếng nước đóng kín, có đại họa sự tình đánh đến nơi. A, cái gì tai họa? Lăng Hồ Chấn Tử ra lại muốn tới làm yêu thiêu thân sao? Không phải, là báo cát. Quân cắt đá lãnh đạm báo cát liền muốn đến. Không phải liền là báo cát sao? Đỏ Thạch thôn 10 ngày nửa tháng liền sẽ gặp phải một lần báo cát, quen thuộc liền tốt. Vừa bắt đầu Dương Hoành liền đối cái gọi là tai họa không để ý, nghe đến là báo cát, liền càng thêm bình tĩnh. Cái gọi là báo cát chính là báo cát, tại sa mạc không có cái gì chướng ngại vật, có thể cái nào đó phạm nhân tại sa mạc ốc đảo bên trong hắt cái xì hơi, đều có thể gây nên ngoài vạn dặm một tràng báo cát. Nếu là có tu tiên giả trong sa mạc đấu pháp, như vậy tất nhiên sẽ có một tràng to lớn báo cát tại nơi chưa biết sinh ra. Đi tới Đỏ Thạch thôn, Dương Hoành cũng đã quen thuộc ít thì 10 ngày, nhiều thì mấy tháng, tất nhiên sẽ phát sinh báo cát. Một khi báo cát sinh ra, cuồng bạo vòi rồng cuốn theo lượng lớn cát vàng, mây đen áp đỉnh che đậy mà đến. Báo cát bên trong hạt cát tại vòi rồng ra tốc phía dưới, uy lực không giới nhất giai luyện khí đỉnh phong tu sĩ công kích. Không đến chút cơ kỳ tu sĩ cùng phàm nhân, bại lộ tại báo cát phía dưới, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Chỉ có dựa vào gần tím khôn sơn mạch phía sau, báo cát tại sơn mạch ngăn cản bên dưới, mới sẽ dần dần đình chỉ. Đây cũng là vì cái gì, chỉ có tại tím khôn sơn mạch rìa ngoài sa mạc bên trên mới có nhân sinh tích trữ. Đương nhiên, tại quân cắt đá lãnh đạm bên trong, vẫn là có rất nhiều lẻ tẻ phân bố ốc đảo. Tại trên ốc đảo vẫn là có không ít nhân tộc cùng yêu tộc sinh tồn. Bất quá, tại tím khôn sơn mạch cùng quân cắt đá lãnh đạo giao giới rộng rãi phạm vi bên trong, đều là không có người nào cùng yêu sinh tồn. Nguyên nhân nha. Dương lão bản, cái này báo cắt cùng chúng ta bình thường gặp phải báo cắt là hoàn toàn không giống. Bình thường báo cắt, cao nhất tổn thương cường độ chỉ có nhất giai, cao nhất cũng chính là miễn cưỡng đạt tới nhị giai trúc cơ cảnh tổn thương trình độ. Gặp Dương Hoành không để ý, Lưu lão đầu có chút vội vàng đánh gây nói. Dương lão bản, sau đó muốn đến nơi báo cắt, tại quân cắt đá lãnh đạo có một cái thuyết pháp, gọi là màu đen tuyệt vọng. Màu đen tuyệt vọng. Nghe cái tên này có chút khủng bố a. Nghe đến Lưu lão đầu lời nói, Dương Hoành thoáng thu lấy không để ý tâm thái. Nói như vậy, màu đen tuyệt vọng là 10-15 năm mới sẽ không định giờ bộc phát một lần to lớn tai nạn, tại màu đen trong tuyệt vọng, phàm là lực phòng ngự không đủ ngũ giai kiến trúc đều sẽ bị phá hủy, người cùng yêu tộc không có đạt tới ngũ giai nguyên anh cảnh, càng là không có một tia mạng sống. Cơ hội. Mặc dù màu đen tuyệt vọng tại đến tím khôn sơn mạch phụ cận, uy lực sẽ thần tốc hạ xuống, thế nhưng uy lực của nó cũng sẽ không thấp hơn tam giai dung hợp cảnh. Chúng ta dạng này thôn trang nhỏ, chỉ có trốn vào dưới mặt đất, chờ báo cắt kết thúc mới có thể một lần nữa ngoi đầu lên đi ra. Ân nghe Lưu lão đầu giới thiệu, Dương Hành mới thoáng để ý điểm. Cái này giếng nước xác thực muốn phong bế, không phải vậy chính là báo cắt bản thân không thể phá hủy giếng nước, thế nhưng lượng lớn hạt cắt dừng lại, tuyệt đối có thể đem giếng nước chìm ngập, thậm chí sẽ hình thành đặc thù cắt chảy đầm lầy. Đi, ta đã biết. Cái kia màu đen tuyệt vọng đại khái lúc nào sẽ đến? Dài nhất 5 ngày, ngắn nhất 2 ngày, chúng ta chính là phát hiện màu đen tuyệt vọng bạo phát, mới gấp gáp bận rộn sợ chạy về đến. Dương lão bản, ngươi nhìn phương tây chân trời, có phải là có một đạo đỏ vàng sắc đường cong, đó chính là màu đen tuyệt vọng. Theo Lưu lão đầu ngón tay nhìn, đúng là phương tây chân trời có một đạo nhàn nhạt tựa hồ dáng đỏ đường cong, nếu không phải Lưu lão đầu nhấc lên, Dương Hành đều chú ý không đến. Lập tức, sắc mặt hắn cổ quái nhìn xem lão gia hỏa này. Lưu lão đầu, nếu như ta không lấy ra những cái kia nhất giai pháp khí y phục, các ngươi có phải hay không liền không định nói cho ta chuyện này? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 352, màu đen tuyệt vọng. Chương 352, màu đen tuyệt vọng. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta tuyệt đối cũng sẽ ngay lập tức nói cho Dương lão bản. Dù sao giống Dương lão bản như thế tốt lão bản, tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Lưu lão đầu nghe xong Dương Hành vấn đề, lập tức nhảy lên thế tốt. Nhìn hắn cái dạng này, Dương Hành liền biết lão đầu này không thành thật, tuyệt đối là muốn để Dương Hành giếng nước bị chìm ngập, như thế bọn họ liền có thể lại giúp Dương Hành đào một lần giếng nước, đến lúc đó liền có thể có kẻ mặc cả, tranh thủ càng nhiều nước, thậm chí có thể tranh thủ mỗi ngày đều có quy định số lượng nước có thể sử dụng. Chỉ là hắn mặc dù đánh lấy tính toán thật hay, thế nhưng vừa thấy được Dương Hành lập tức vung ra đến 16 kiện nhất giai pháp khí y phục, hắn liền không thể không một lần nữa tính toán Dương Hành thực lực, không thể không từ bỏ vừa bắt đầu ý nghĩ. Ngược lại hướng Dương Hành lấy lòng, liền tính không thể được đến ngoài định mức nước, cũng muốn ôm lấy Dương Hành bắt đuổi. Hắn hiện tại đã khẳng định, Dương Hành một nhà nhất định không phải bình thường tán tu, rất có thể là ra ngoài lịch luyện môn phái đệ tử. Mà dám mang theo một nhà 7 cái tức phụ ra ngoài lịch luyện, nhất định không phải môn phái bình thường, cũng không phải phổ thông đệ tử. Sống hơn 100 tuổi, Lưu lão đầu điểm này trí tuệ vẫn phải có. Ha ha, ta tạm thời tin người một tin. Các ngươi trở về chuẩn bị đi, ta cũng muốn đi đem giếng nước phong ấn, thuận tiện đem vườn trồng trọt cũng điều chỉnh một chút. Dương Hành đuổi Lưu lão đầu cùng Trần Tiểu Hổ, mà còn hắn cố ý dùng phong ấn cái từ này. Tin tưởng chỉ là như thế một cái từ, liền đủ kinh sợ hai người. Quả nhiên, nghe đến Dương Hành dùng phong ấn một từ, Lưu lão đầu cúi đầu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một hồi thích một hồi lo, một hồi lại là hoảng sợ, các loại đủ tiểu nét mặt. Mà Trần Tiểu Hổ chỉ là ghen tị nhìn xem Dương Hành, cẩn thận cáo từ rời đi. Tướng công, chúng ta nếu không liền từ bỏ cái kia giếng nước à, nếu không được chờ màu đen tuyệt vọng đi qua, chúng ta một lần nữa đào một cái. Chờ Trần Tiểu Hổ hai người rời đi, Trúc Ngọc Nhan mấy người mới từ nội thất đi ra. Không cần, chuyện này vô cùng đơn giản, dùng hàn băng loại pháp thuật trực tiếp đem thủy tinh đông lạnh là được rồi, các ngươi chờ một chút ta chính là. Đối với Trúc Ngọc Nhan đề nghị, Dương Hành lắc đầu, vẫn là không để ý một cái pháp thuật có thể giải quyết vấn đề, hà tất phiền phức đâu. Hắn trực tiếp thổ độn tiến vào sông ngầm dưới lòng đất, đem tệ lật van nước vào cửa ra vào phong bế, sau đó ra giếng nước, tại bên cạnh giếng bắt đầu thi triển cực hàn đóng băng. Ken két một cỗ sương mù màu trắng từ Dương Hành đầu ngón tay bắn vào trong nước, giếng nước lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bị đóng băng. Dương Hành hiện tại mặc dù vẫn là bị phong ấn trạng thái, thế nhưng chân thật chiến lực không thể so đồng dạng lục giai phân thần tu sĩ kém, đóng băng một cái 200 trượng sâu giếng nước dễ dàng. Đóng băng xong giếng nước, Dương Hành còn đem bảo vệ giếng nước trận pháp tổ hợp cũng chưa ngừng. Bình thường bảo vệ giếng nước trận pháp, tại to lớn bao cắt dưới ảnh hưởng, có thể là rất dễ dàng sai lầm, đến lúc đó biến thành lấy mạng bom hẹn giờ cũng có thể. Cuối cùng chính là cái kia mảnh vừa mới bắt đầu trồng trọt đồng ruộng, dưới mặt đất trận pháp cũng là không cần, lo lắng chính là mặt đất thực vật, liền không có biện pháp. Chính là những này trồng xuống thực vật xác thực muốn lãng phí, còn tốt chỉ là một chút đất dừa, trong tay của ta còn có không ít hạt giống. Xác định cơ bản không có vấn đề phía sau, Dương Hành trực tiếp về nhà. A, ngươi trở về. Về đến trong nhà, Dương Hành nhìn thấy một cái ngoài ý liệu, tình lý bên trong một cái xuất hiện người Mẫu Tú Tuệ trở về. Chủ nhân, Tú Tuệ trở về phụ mệnh. Nhìn thấy Dương Hành, Mẫu Tú Tuệ cũng là kích động, lập tức chạy tới ôm Dương Hành cánh tay. Dương Hành nhìn thấy nàng trở về cũng là thật cao hứng, ôn nhu vuốt vuốt mái tóc của nàng nói: "Ha ha, nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng, một năm này có lẽ còn là chơi đến rất vui vẻ a." "Hi hi, còn tốt, trải qua chủ nhân quán đỉnh nô tỳ tu vi đạt tới thất giai hợp thể cảnh hậu kỳ, tại cái này tím khôn sơn mạch, cơ bản không có địch thủ, vô cùng an toàn. Chủ nhân bàn giao nhiệm vụ, nô tỳ cũng có thật tốt hoàn thành a đối người. Chủ nhân, chúng ta mau rời đi Ly Hỏa sa mạc, đồng thời muốn trực tiếp rời đi tím khôn sơn mạch đi." Mẫu Tú Tuệ đột nhiên nghĩ đến chính sự, tranh thủ thời gian đứng thẳng lôi kéo Dương Hành, liền muốn đi ra ngoài. Dương Hành có chút dùng sức, dừng ở tại chỗ, tò mò hỏi: "Vì cái gì muốn rời khỏi?" "Chủ nhân chắc hẳn đã biết màu đen tuyệt vọng bạo phát, thế nhưng chủ nhân nhất định không biết, màu đen tuyệt vọng vì sao gọi là màu đen tuyệt vọng?" "Đó là bởi vì chân chính màu đen tuyệt vọng nhất bạo phát, tím khôn sơn mạch tỷ tất cả sinh mệnh cũng sẽ cùng kinh khủng báo cắt trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, trước hết trốn đến dưới mặt đất ngàn trượng, cũng sẽ bởi vì báo cắt quá cảnh là kinh khủng linh khí bạo động xâm nhập, gây nên tẩu hỏa nhập ma, tiến tới sẽ bị dưới mặt đất áp lực ép thành bánh thịt." Tóm lại một câu, màu đen tuyệt vọng lúc bộc phát, để lại cho chúng sinh cũng chỉ có sâu nhất cũng là ban đầu tuyệt vọng. Tê nghe đến Mẫu Tú Tuệ lời nói, Dương Hành cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới màu đen tuyệt vọng là như thế một cái tồn tại, nhưng hắn vẫn là có không ít nghi vấn. Như vậy chân chính màu đen tuyệt vọng bao lâu bộc phát một lần, vì cái gì ngươi có thể xác định lần này chính là? Mà còn uy lực cường độ thế nào? Chủ nhân, lần này bộc phát tuyệt đối chính là chân chính màu đen tuyệt vọng, đây là ta từ một vị thú vật mấy trăm vạn dây leo yêu tộc cái kia chỗ đó biết đến. Màu đen tuyệt vọng mỗi 3000 năm tả hữu bộc phát một lần, lần trước bộc phát là 3200 nhiều năm trước, đồng thời khoảng cách thời gian càng dài, bạo phát đi ra uy lực càng mạnh. Đồng dạng màu đen tuyệt vọng lực sát thương đều tại bát giai trở lên, lần này bộc phát gian cách 3200 năm, bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối sẽ đạt tới cửu giai, chúng ta lại không đi, có thể đều sẽ chết. Tê Dương Hoành lại lần nữa hít vào ngụm khí lạnh, chính hắn giết chết qua không ít cửu giai Phật tu, tự nhiên biết cửu giai cường độ công kích, huống chi là thiên nhiên tạo thành cửu giai công kích, đây tuyệt đối là không ngừng không nghỉ cửu giai công kích. Một câu, thiên nhân đến đều muốn vất lạc. Chờ chút, ta hơi an bài một chút, liền rời đi. Ngọc Nhan, ngươi đi thông báo Trần Tiểu Hổ, liền tính lần này màu đen tuyệt vọng sẽ rất nguy hiểm, phòng của chúng ta nhà cấp cho bọn họ tị nạn. Không cần nói cho bọn họ chân tướng. Tướng công yên tâm, ta biết, chính là cho bọn họ lưu lại một cái hy vọng sống sót. Ân Đoan Trang, Tú Tuệ, các ngươi cùng ta đến phòng ở phía dưới tầng hầm, bố trí lại một cái. Tốt. Dương Hoành mở ra phòng khách mặt nền, một cái bốn lượn hướng phía dưới thông đạo đập vào mi mắt, làm một cái cẩn thận đã quen người, Dương Hoành làm sao có thể không định không gian dưới đất đâu. Thâm nhập dưới đất trăm trượng, đến cùng phía sau, Dương Hoành trực tiếp phát động lục giai bí thuật cửu khúc thông u một cái chỉ có rộng 3 trượng thông đạo, tại pháp lực ăn mòn bên dưới nhanh chóng thành hình, không ngừng thâm nhập. Lại chìm xuống lần nữa trăm trượng phía sau, hắn liền dừng lại, đem pháp lực tản ra, một cái trăm trượng rộng cao khoảng 1 trượng tầng hầm liền tạo thành. Mà lúc này mặt đất gian phòng, cửa phòng cũng bị đẩy ra. Trần Tiểu Hổ bọn họ như thế dễ nói chuyện sao? Dương Hoành nhíu mày nổ nước bọn một câu, không nghĩ tới Trúc Ngọc Nhan nhanh như vậy liền đem người mang đến. Tất nhiên người đến, hắn liền lại không tiến hành pháp thuật cố định cùng trận pháp bố trí. Dương lão bản ngươi thật sự là không chính công a, rõ ràng phát hiện di tích vậy mà không sớm một chút nói cho chúng ta biết, chính mình ăn một mình, quả thật không muốn người biết ta. Vừa thấy được Dương Hoành, Lưu lão đầu liền chỉ vào Dương Hoành cái mũi liền mắng: "Ách ngươi thật sự là tự tìm cái chết a." Dương Hoành trực tiếp một bàn tay đập tới đi, ba Lưu lão đầu đầu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng trực tiếp đem một bên vách tường bôi thành một bức họa, một bộ kinh khủng bức tranh. Nhìn xem không đầu thi thể, Dương Hoành cũng biết Trúc Ngọc Nhan hẳn là dùng nói dối để thôn dân tới, chỉ là Lưu lão đầu tựa hồ quên. Dương Hoành liền xem như che giấu tu vi cũng không phải hắn một cái luyện khí 4 tầng lão đầu có thể nhục mạ. Vừa vặn theo vào xuống Trần Tiểu Hổ thân thể khôi ngô, trực tiếp run rẩy thành run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt hắn y phục. "Trần Tiểu Hổ, cái này di tích cho các ngươi, gặp lại." Nói xong, Dương Hoành mang theo tức phụ bọn họ, đi ra nhà này, trực tiếp rời đi Đỏ Thạch thôn. Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, mấy canh giờ phía trước, Song Vương vẫn là tương thân tương ái người một nhà, có thể là trong nháy mắt liền thành lạ lẫm người qua đường. Đến mức có thể hay không gặp lại, liền thật khó mà nói. Chương 353, màu đen tuyệt vọng giáng lâm. Chương 353, màu đen tuyệt vọng giáng lâm. Dương Hoành một đoàn người không có bất kỳ cái gì lưu luyến, lẫn nhau khách qua đường mà thôi. Đặc biệt là những cái kia không có tu luyện phàm nhân, có thể hay không tại màu đen tuyệt vọng bên dưới sống sót, đều là cái vấn đề lớn. Liên tính bọn họ sống sót, thế nhưng bọn họ tuổi thọ từ đầu đến cuối có hạn, căn bản là không có cách cùng thọ nguyên 8000 Dương Hoành mấy người sinh ra quá nhiều gặp nhau. 9 người rời đi Đỏ Thạch thôn, trực tiếp hướng về Tím Khôn núi phương hướng ngự kiếm phi hành, tốc độ trực tiếp kéo căng. A lại có nhiều như thế tu tiên giả tại chạy trốn, bọn họ là có tiền bối truyền thừa nhắc nhở. Vẫn là có cao nhân nhìn ra lần này màu đen tuyệt vọng có vấn đề. Làm Dương Hoành mấy người bay vọt Tím Khôn chân núi tỏa thành lớn kia lúc, nhìn thấy đại lượng tu sĩ ngay tại thoát đi. Hẳn là trong thành thị có truyền thừa lưu lại, đồng thời có cao minh tu sĩ phát hiện thiên địa linh khí dị thường. Đối với Dương Hoành nghi vấn, Mẫu Tú Tuệ có chút không xác định nói: "Khả năng là a, ta hiện tại cũng có thể cảm ứng được thiên địa linh khí có chút kỳ quái dị động, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều nóng nảy đồng dạng." Nói đến đây, Dương Hoành tạm thời ngừng lại, nhìn xem phía dưới thành lớn bên trong còn có mấy vạn phàm nhân, con rồi không đầu tán loạn. Mà phương tây chân trời, vàng màu đỏ đường cong đã hóa thành vàng màu đỏ màn sân khấu phiêu đãng bay tới. Ai đi thôi? Hắn cũng chỉ có thể là đất bên trên phạm nhân yên lặng cầu nguyện một câu, đừng chết. Sau đó toàn lực thôi động phi kiếm, hướng Tím Khôn Sơn mạch phóng đi. Theo thâm nhập Tím Khôn Sơn mạch, rời đi tu tiên giả càng ngày càng nhiều, quả thực chính là phô thiên cái địa rậm rạp chẳng chịt, trên trời trên mặt đất có nhiều tu tiên giả ngự kiếm phi hành lao nhanh. Xem ra, lần này màu đen tuyệt vọng dị thường rất nhiều người biết ta còn tưởng rằng ta biết rõ là cái gì đại bí mật đâu. Nhìn xem có nhiều như vậy tu tiên giả tại rời đi, Mẫu Tú Tuệ nhịn không được nhổ nước bọt một cái chính mình. Dương Hoành ngược lại là trấn an Mẫu Tú Tuệ nhất tâm thành. Đối với đại đa số bản địa tu tiên giả có thể không phải đại bí mật, thế nhưng đối với chúng ta những này người ngoại lai chính là đại bí mật. Đúng, còn có một cái bí mật, chính là làm chúng ta thâm nhập đến Tím Khôn Sơn mạch 2000 trượng trở lên, liền không thể phi hành ở trên trời, bởi vì vượt qua 2000 trượng linh khí liền cuồng bạo. Nói đến bí mật, Mẫu Tú Tuệ lại bổ sung một câu. Thần ta cũng nhìn thấy. Đang lúc nói chuyện, bọn họ đã tiếp cận Tím Khôn Sơn mạch 2000 trượng giới hạn. Tím Khôn Sơn mạch giới hạn hết sức rõ ràng, độ cao so với mặt biển ngàn trượng phía dưới, cũng chỉ có thấp bé bụi cây cùng các loại hoa cỏ, không có vượt qua một trượng cây cối. Ngàn trượng bên trên mới bắt đầu có cao lớn cây cối, từng bước hướng bên trên chính là khu rừng rậm rạp, tại 2000 trượng bên trên chính là núi tuyết. Bất quá, Tím Khôn Sơn mạch núi tuyết nhiệt độ từng bước hạ xuống, vẫn là có các loại cây cối cùng vùng băng giá thực vật. Dương Hoành nhìn thấy bay ở phía trước tu tiên giả vừa tiến vào đất tuyết, lập tức rơi xuống đất. Hắn chỉ lo phi hành, không cẩn thận phi vượt qua 2000 trượng giới hạn, kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Đầu phộng phía trên này linh khí là chuyện gì xảy ra? cùng bạo linh khí, để Dương Hoành kém chút trực tiếp liền tẩu hỏa nhập ma. Chủ nhân, đây chính là Tím Khôn Sơn mạch tỷ gần như không có tu sĩ cấp cao tồn tại nguyên nhân, tại 2000 trượng bên trên lâu dài có loại này cổ quái cuồng bạo linh khí tồn tại, thấp hơn 2000 trượng khu vực, nồng độ linh khí lại không đủ. Cho nên, tại Tím Khôn Sơn mạch tỷ liền không có hợp thể cảnh trở lên tu sĩ định cư. Mẫu Tú Tuệ lôi kéo Trúc Ngọc Nhan đám người ổn định rơi xuống đất, vỗ nhẹ Dương Hoành sau lưng cho hắn thuật khí. Cái này linh khí thực tế không thích hợp tu luyện, bất quá, chỗ như vậy ngược lại là thích hợp chúng ta ở cư. Dương Hoành nghe nhẹ gật đầu, lại nghĩ đến một phương hướng khác. Chủ nhân chúng ta trước đào mệnh a, ta cảm giác ngày này tựa hồ muốn sụp. Mẫu Tú Tuệ đánh gây Dương Hoành cảm khái, một mặt trắng xám, nàng bản thể là một gốc hoa mẫu đơn, đối với giữa thiên địa một số nguy hiểm, cảm ứng càng thêm mẫn cảm. Chín người không còn dám nói nhảm, bắt đầu dùng hai chân toàn lực chạy nhanh. Tại cái này vị trí, vào lúc này, liền Dương Hoành cũng không thể sử dụng thổ độn, một độn những này đồ thuật. Cho nên tu tiên giả, qua ranh giới có tuyết chính là đến cùng một hàng bắt đầu, chỉ có thể chân tiến lên. Chạy, chạy, Dương Hoành đột nhiên ngừng lại. Ngừng ta có không tốt dự cảm, tiếp tục hướng phía trước chúng ta nhìn thấy sẽ chết. Làm sao sẽ, chủ nhân ngươi có phải là cảm ứng sai? Chúng ta phải nhanh lên một chút chạy, nơi này khoảng cách vượt qua Tím Khôn núi còn có 3000 dặm hơn đâu. Không, các ngươi nhìn lên bầu trời, vàng màu đỏ tầng mây đã vượt qua đỉnh đầu chúng ta, mà còn, trên núi có phải là toàn bộ đều là tuyết? Đúng á, càng lên cao tuyết càng nhiều. Không biết các ngươi có hay không gặp phải tuyết lở, thế nhưng ta biết tuyết lở cũng là cực kỳ nguy hiểm một loại thiên tai. Dương Hoành càng nói, sắc mặt càng là ngưng trọng, nhiều như thế tu tiên giả tranh nhau chen lấn tại trên tuyết sơn chạy nhanh, to lớn xác suất sẽ dẫn phát tuyết lở. Một khi tuyết lở, đoán chừng chỉ có bị chôn sống phần. Nếu là bình thường, cũng không có gì, đều là tu tiên giả, nín thở mấy tháng, mấy năm đều không phải vấn đề, thế nhưng màu đen tuyệt vọng có thể là sẽ khiến linh khí bạo loạn, nếu là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, chết tại mặt tuyết bên dưới đều là bình thường. Đi theo ta. Dương Hoành cũng không có thời gian làm nhiều giải thích, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, hướng về bên trái đằng trước từng cái sơn cốc chạy đi. Cái này Tím Khôn Sơn mạch là một đầu to lớn sơn mạch, trong đó lớn nhỏ cao thấp ngọn núi rất nhiều, mà Dương Hoành xem trọng chính là một tòa nham thạch làm chủ thân thể, kỳ phong cao vút cao lớn ngọn núi. Đi tới ngọn núi dưới chân sơn cốc, hắn trực tiếp liền phóng ra phi kiếm, đối với ngọn núi cắt gọn. Cùng một chỗ dùng phi kiếm, mở một cái sơn động, nhanh. Vừa động thủ, Dương Hoành càng thêm cảm nhận được rõ ràng thiên địa linh khí cuồng bạo, liền tính chân khí tinh thuần đệ nhất thiên hạ hắn, đều có thể cảm nhận được cuồng bạo thiên địa linh khí nhập thể, kinh mạch như kim đâm như kim châm. Ầm 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 ầm, chỉ là chén trà nhỏ thời gian, Dương Hoành liền dừng tay lại bên trong động tác. Trong dự liệu tuyết lở vẫn là phát sinh, mặc dù ngăn cách mấy trăm hơn ngàn bên trong, thế nhưng hắn nơi này cũng có thể cảm nhận được ngọn núi chấn động. Nhanh, đi vào, tiếp tục đào hang, ta ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Dương Hoành nói một tiếng, đem bên người Giả Nguyên Xuân đẩy tới trong sơn động, đồng thời đem vừa vặn dùng nhận chứa đồ chứa vào núi đá đổ vào bên ngoài sơn động, ngăn chặn độc cầu. Chỉ thành thép phốc, Dương Hoành một ngón tay thành thép miễn cưỡng hoàn thành, chính là một ngụm máu tươi phun ra, lúc này thiên địa linh khí bạo loạn, đã nghiêm trọng đến pháp thuật cũng không thể sử dụng. Không còn dám sử dụng pháp thuật, Dương Hoành vội vàng đem trong chữ vật giới chỉ nham thạch đổ vào độc cầu, đồng thời đem trong chữ vật giới chỉ tất cả tứ phẩm trở lên pháp khí đao kiếm đều đem ra. A a, cứu mạng, ta không muốn chết, a mụ mụ, ta cũng không tiếp tục tu tiên. Liên tại Dương Hoành khó khăn lắm đem động khẩu ngăn chặn thời điểm, ngoài động liền vang lên kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết. Hắn tỏa ra 900 bên trong thần thức, quan sát tình huống bên ngoài. Giữa thiên địa lúc này đã xám xịt, vô số hạt cát tựa như mưa to đồng dạng từ không trung như thác nước vọt xuống tới. Những hạt cát này mang theo kinh khủng lực trùng kích, hắn thấy được không ít kim đan cảnh tu sĩ liền tại xa vũ bên trong bị cọ rửa đến nỗi ngay cả xương đều không thừa. Còn có nguyên anh tu sĩ nguyên anh thoát đi nhục thần, lại trong nháy mắt bị hạt cát làm hao mòn ở giữa thiên địa. Càng có vô số tu sĩ bởi vì tuyết lở, bị từ trên đỉnh núi lao xuống, mà thật dày tuyết động cũng bị cắt sỏi cao tốc rơi xuống nhiệt lượng phi tốc hòa tan, tuyết lở cuốn theo xuống tu sĩ rất nhanh lại bị hạt cắt làm hao mòn một phấn đều không thừa. Đậu phộng cái này hạt cắt lực công kích ít nhất lục giai phân thần cảnh. Gặp cái này, Dương Hoành nghẹn ngào kinh hô một tiếng, quay đầu tranh thủ thời gian bắt đầu hướng phía dưới đào móc ngọn núi. Lúc này màu đen tuyệt vọng chỉ là vừa mới giáng lâm, uy lực chân chính còn chưa có bắt đầu hiện rõ. Chương 354, có thể bắn thủng sắt thép hạt cát. Chương 354, có thể bắn thủng sắt thép hạt cát. Đừng dùng một tia pháp lực, dùng tuần nhục thân lực lượng đào móc. Dương Hoành thu hồi thần thức, sắc mặt có chút tạm đạm. Không chỉ là bạo loạn thiên địa linh khí sẽ thương tổn thần thức, càng là bị bên ngoài nhân gian địa ngục thảm kịch dọa cho phát sợ. Sơn động bên ngoài, thần thức thấy đều là người chết, cùng ngay tại chết đi người. Bình thường cao cao tại thượng đám tu tiên giả tại cái này một tràng thỉnh lình thiên thai trước mặt, cùng bình thường phạm nhân căn bản không có khác nhau, chỉ cần bị sa vũ bao trùm, tuyệt không sống sót cơ hội. Đám tu tiên giả cao cấp pháp khí, tại vô số hạt cắt bắn trụ bên dưới, không có chút nào phòng thủ lực lượng, chỉ có thể bị bắn thủng, bị báo hỏng, sau đó tu tiên giả bản nhân bị hạt cắt bắn giết. Những hạt cắt này bên trong không có không ít quân thạch, hơn nữa còn là bị gió cắt ra tốc qua quân thạch, không những tốc độ nhanh, tính chất cứng rắn, hơn nữa còn mang theo rất cao nhiệt độ. Chúng ta nhất định phải nhanh lên hướng nghiêng phía dưới đào móc. Từ nhận chứa đồ bên trong tìm ra một cái bảy chủng loại pháp khí phẩm chất nguyệt nha xạ, Dương Hoành gạt ra chữ nữ, bắt đầu liệu mạng đào móc. Thướng công còn có loại này nguyệt nha xạ sao? Chúng ta cùng một chỗ đào. Trúc Ngọc Nhan nhìn thấy nguyệt nha xạ, cũng là ánh mắt sáng lên, dạng này công cụ dùng tốt nhất. Có, bất quá nhiều nhất hai người cùng một chỗ đào, những thu lấy nham thạch đất chết ra bên ngoài ngăn chặn độc cầu. Nói xong Dương Hoành lại lần nữa lấy ra 6 thanh nguyệt nha xạ, động tác trong tay nhưng cũng không dám dừng lại. Ta chưa đến, sau đó chúng ta thay phiên đào móc. Trải qua nhiều năm ở chung, Trúc Ngọc Nhan đã ngồi vững vàng đại tỷ đầu vị trí, tự nhiên không có người phản đối, chúng nữ lập tức dựa theo bình thường xếp hạng bắt đầu thay phiên đào móc núi đá. Này sơn thạch độ cứng vô cùng cao. Từ vừa mới bắt đầu thử âm thanh, Nguyệt Nha sạn có thể một xúc xuống 3-4 thước sâu, đến phía sau là ken két âm thanh không dứt, mỗi lần chỉ có thể khai thác vào đi 3-4 in. Chỉ là thâm nhập ngọn núi 2-3 dặm, liền tính thể lực cường hãn Dương Hoành đều đã hai tay bù rùn, run không ngừng. Giang giác. Một tiếng vang dọn, ngoại giới giá trị ngàn vạn linh thạch thất phẩm pháp khí, bị Dương Hoành cho đào chặt đứt. Nếu để cho bất động chùa các hòa thượng nhìn thấy, chỉ sợ đau lòng hơn chết. Tướng công, chúng ta đã đào rất sâu, tạm thời nghỉ ngơi một chút ta. Đúng vậy à, chủ nhân, chúng ta hẳn là an toàn, ta vừa vặn nhìn một chút bên ngoài, mặc dù Sa Vũ còn không có đình chỉ, thế nhưng đã thưa thất rất nhiều. Vậy liền nghỉ ngơi một chút ta. Dương Hoành thần thức hướng ngọn núi bên ngoài quét qua, cũng không có gắng gượng, đặt mông liền ngồi liệt tại trên mặt đất. Hắn là thật mệt mỏi. Tướng công chủ nhân Trúc Ngọc Nhan mấy người tranh thủ thời gian xuống tới, cho Dương Hoành xoa bóp vung lòng hai tay, các nàng là biết này sơn thạch độ cứng, các nàng chỉ là ở trong núi này nói phía trước một dặm còn có thể xuất lực, đến phía sau các nàng chính là đánh xì dầu. Lấy mấy người hợp thể hậu kỳ cùng phân thần sơ kỳ thể lực, tại những này trên núi đá vậy mà dùng không lên bao nhiêu khí lực. Tướng công, ta phát hiện những tảng đá này hình như đều là kiếm can đạm vãng sát ta, hơn nữa còn là phẩm chất không thấp quan thạch. Liên tại mấy người nghỉ ngơi thời điểm, đối luyện khí tương đối có nghiên cứu lý lệ chất, cầm lấy một khối đá hoảng sợ nói: "Ân giám linh thuật." Dương Hoành tiện tay nhặt lên một khối đá, một cái giám linh thuật liền đi qua, màu đỏ nhạt linh quang sáng lên. Ân lục phẩm linh sắt hẳn là kiếm can đảm quan sắt, đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn, kiếm can đảm sắt là trừ bỏ kiếm tâm sắt bên ngoài tốt nhất luyện chế phi kiếm linh sắt. Chúng ta thu thập một chút khoáng thạch, chờ sau khi an định, chúng ta luyện chế một chút tốt một chút phi kiếm. Xác định đào xuống đến tảng đá, lại còn là lục phẩm linh sắt, Dương Hoành cũng là có chút ngoài ý muốn, đang chạy trối chết thời điểm, đều có thể khai thác đến lục phẩm linh sắt, cũng là không có người nào. Tướng công, chúng ta hình như đã dùng không ít loại này khoáng thạch phủ kín sơn động. Dung liên dùng, chúng ta tiếp tục đào vào đến liền là. Tướng công ngươi trước nghỉ ngơi một cái, chúng ta đến đảo. Lý Lệ Chất nói xong cầm lấy một thanh khắc thất phẩm Nguyệt Nha sạn, loảng xoảng bang bắt đầu đối với sơn động bách tường đảo. Chỉ là kiếm can đảm quặng sắt là thật cứng rắn, tại không có sử dụng pháp lực dưới tình huống, Lý Lệ Chất đập gần nửa ngày mới đào xuống đến lớn chừng quả đấm một khối. Thật phiền phức, cái này cần có một khắc đồng hồ đi. Vậy mà mới đào ra như thế một khối nhỏ. Nhìn xem trong tay lớn chừng quả đấm khoáng thạch, Lý Lệ Chất vẻ mặt cầu xin phàn nàn. Sắt thực cứng rắn, mặc dù chúng ta vô dụng pháp lực, thế nhưng phân thần cảnh tố chất thân thể, một xúc xuống ít nhất cũng là 100 vạn cân lực lượng a, không hổ là thích hợp nhất luyện chế phi kiếm linh sắt một trong. Quay đầu ta cũng muốn dùng kiếm can đảm sắt luyện chế một thanh phi kiếm. Trúc Ngọc Nhan mấy người cũng là mừng rỡ không thôi, kiếm can đảm quặng sắt khó đào liền chứng minh chất lượng tốt, cũng có thể càng tốt cam đoan mấy người an toàn. Dù sao mấy người đào cái sơn động này, chính là vì tránh né màu đen tuyệt vọng. Bất quá, mấy người cao hưng quá sớm. A đại gia cẩn thận, có đồ vật gì bắn thủng tay của ta. Liên tại mấy người cảm thấy yên tâm thời điểm, Lý Tuyết Phong đột nhiên kêu đau một tiếng, lớn tiếng cảnh báo. Dương Hoành lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhảy lên đến bên người nàng. Chỉ thấy Lý Tuyết Phong cánh tay phải lại bị bắn thủng một đạo ngón út rộng vết thương bốn phía vậy mà còn có thiêu đốt vết tích. Hắn ngẩng đầu một cái, tại đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy vi diệu vàng màu đỏ bầu trời. Tại dưới đất, Dương Hoành thần thức cũng phát hiện một cái lỗ nhỏ, bắn vào dưới mặt đất chừng 100 trượng sâu. T. Đại gia cẩn thận có đặc thù hạt cắt bắn vào, đại gia thần thức toàn lực tản ra, cẩn thận bị bắn bị thương. Đoan Trang, ngươi tránh ra, ta đến nào. Đang lúc nói chuyện, Dương Hoành bước chân phía bên phải lệch ra, một viên màu đỏ thấm hạt cắt liền tại dưới mí mắt hắn, lau quần của hắn bắn vào dưới mặt đất, nếu là hắn không có kịp thời bị lệch một bước kia, nửa người dưới hạnh phúc liền muốn phế đi. Không dám kinh thường, hắn lập tức đoạt lấy Lý Lệ Chất trong tay Nguyệt Nha Sạn, vận chuyển thanh phong đoán thể thuật, đối với sơn động vách tường chính là một trận loảng xoảng bang. Hắn hiện tại cũng không quản vận chuyển công pháp, toàn thân sẽ như kim đâm đau đớn. So với đau đớn, tử vong mới là đáng sợ nhất. Nếu biết rõ lúc này Dương Hoành bọn họ đã là tại trong vòng 3-4 dặm sâu trong sơn động, mà viên kia hạt cắt có thể bắn thủng lục giai phân thần cảnh Lý Tuyết Phong thân thể, giết chết người tuyệt đối không là vấn đề. Đại gia tản ra điểm, chưa lại đầy đủ na di không gian, thần thức toàn lực tỏa ra, phòng ngự pháp khí lấy ra phòng hộ. Trúc Ngọc Nhan hiện lên một viên hạt cát, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Nhìn xem dưới chân phả ra khói xanh lỗ nhỏ, nàng cũng là sắc mặt trắng nhợt, những hạt cát này tốc độ quá nhanh, mà còn cũng quá cứng rắn. Ít nhất 400 trượng vạn mỏ đều có thể xuyên qua, cái này uy lực liền tính thất giai hợp thể cảnh tu sĩ sợ cũng không cách nào làm đến a. Sau đó Trúc Ngọc Nhan mấy người đều là khiêu vũ đồng dạng, thỉnh thoảng chằn trọc xê dịch tại, cũng là các nàng mấy người thần thức đủ cường đại, có thể xuyên thấu nham thạch bùn đất một hai bên trong, mới có thể kịp thời phát hiện từ ngọn núi bắn ra ngoài đến hạt cát. Dương Hoành một bên liều mạng đào móc, một bên toàn lực tản ra thần thức, bởi vì thâm nhập vào núi, hắn chỉ có thể nhìn thấy ngọn núi bên ngoài 20 bên trong tả hữu khu vực tình huống. Một câu hình dung, nhân gian luyện ngục. Lúc này trên bầu trời rơi xuống hạt cát đã không nhiều lắm, thế nhưng cuồng phong thổi lên hạt cát tựa như bàn trải sắt, tại mặt đất, một lần lại một lần quét. Thần thức thấy phạm vi bên trong, tất cả cây cối bị thổi tới, bị nhổ tận gốc, cuốn tới trên bầu trời bị xé thành mảnh nhỏ, tránh thoát phía trước vòng thứ nhất báo cắt tập kích đám tu tiên giả, cũng bị cuốn tới trên không, tại cây cối cùng tạp vật mảnh vỡ bên trong, trực tiếp bị mài thành một miệng. Cho dù có người tu vi cao thâm nguyên anh thoát ly thân thể, cũng là rất nhanh tại vàng màu đỏ gió lốc bên trong bị mài đến hồn phi phách tán. Đây chính là màu đen tuyệt vọng. Liên tính thất giai hợp thể cảnh tu sĩ, bị cuốn vào trong báo cát, cũng muốn tuyệt vọng. Cảm thán một câu, Dương Hành lại lần nữa tăng lớn vận chuyển thanh phong đoán thể thuật nhẫn nhịn toàn thân đau đớn, tăng nhanh đào móc kiếm can đảm quật mỏ, hy vọng thâm nhập đầy đủ sâu chiều sâu, có thể tránh thoát một kiếp. Chương 355, Mẫu Tú Tuệ vẫn lạc. Chương 355, Mẫu Tú Tuệ vẫn lạc. Két két két, Vương Phong hiện tại tố chất thân thể ưu thế xem như là phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra tới, vận chuyển thanh phong đoán thể thuật phía sau, 900 vạn cân lực lượng, có thể phát huy ra hơn phân nửa. Ca một cái xẻng đi xuống, chọn vẹn thâm nhập ngọn núi Ba In, so với lý lệ chất mấy người hiệu suất cao không chỉ gấp trăm lần. Nghĩ đến cái này, Dương Hành lại lần nữa nhìn hướng thuộc tính của mình. Dương Hành, đại tùy vương triều lục hoàng tử. Mỗi ngày có thể quán đỉnh số lần, 2020. Tuổi thọ, 238600. Tu vi, ngàn vạn năm pháp lực, phong ấn kim đan cảnh lực lượng 900 vạn cân lực lượng, thần thức 900 bên trong, công pháp, thanh phong thổ nạp thuật 187 tầng, thanh phong đoán thể thuật 162 tầng. Võ kỹ, nghiêm túc một quyền, nghiêm túc một đao, nghiêm túc một kiếm. Pháp thuật, cam lâm thuật, đạt đến hóa cảnh, phổ độ ma âm, đạt đến hóa cảnh. Lĩnh vực, thời gian, 11, năng lực đặc thủ, linh hồn cường hóa ta đã như thế giả. Năm nay hắn đều đã 238 tuổi, nếu là ở kiếp trước, đã sớm liền xương đều thành cặn bã. Cũng chỉ có tu tiên thế giới như vậy 238 tuổi, vẫn chỉ là thiếu niên. Hắn tu vi phong ấn phi thường mạnh mẽ, mặc dù có vung lòng dấu hiệu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì bỏ niềm phong dấu hiệu. Còn tốt chính là, hắn hai cái công pháp thanh phong thổ nạp thuật cùng thanh phong đoán thể thuật vẫn một mực tại tu luyện tăng lên. Thế nhưng võ công trị số tuyển chọn biến mất, tựa hồ hắn công pháp đã tiến hóa đến cực hạn, điểm này ngược lại để người rất là hưng phấn, cao nhất phẩm chất, đẳng cấp cao nhất công pháp, vẫn là độc nhất vô nhị công pháp, tuyệt đối là thực lực biểu tượng. Còn có một điểm, chính là hắn thời gian lĩnh vực lại lần nữa tăng lên một chút, mặc dù khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ còn thật lâu, bất quá Dương Hành đã có thể thô thiển vận dụng cái này lực lượng lĩnh vực. Ví dụ như để một khối đá nháy mắt ra tốc gấp trăm lần, để thần tốc mục nát. Tiếc nối là thời gian lĩnh vực hiện tại còn không thể để có sinh mệnh vật phẩm thời gian gia tốc. Cái này tu luyện đường, gánh nặng đường xa rồi. Đào lấy kiếm căn đảm quặng sắt, Dương Hoành cảm thán một câu, động tác trên tay lại tăng nhanh mấy phần. Thời gian tại Dương Hoành tạch 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 tiếng đào móc bên trong nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt 3 canh giờ đi qua. Phốc một mực tại linh khí bạo loạn khu vực vận chuyển công pháp, còn cường độ cao đào móc vương phòng, rốt cục vẫn là không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tướng công chủ nhân Trúc Ngọc Nhan đám người tranh thủ thời gian xung lại, vây quanh tại Dương Hoành bên cạnh. Thế nhưng bởi vì nói chật hẹp, chỉ có tốc độ nhanh nhất Trúc Ngọc Nhan từ phía sau lưng ôm Dương Hoành, những người khác chỉ có thể ở sau lưng hắn, dùng thần thức tra xét. Tướng công, ngươi thế nào? Nếu không trước nghỉ ngơi một cái. Ôm Dương Hoành, Trúc Ngọc Nhan có thể cảm giác được hắn toàn thân đều tại khẽ run, là toàn thân cao thấp đều đang run rẩy. Ta không có việc gì, chỉ là có chút pháp lực tán loạn, chỉ cần trở lại bình thường linh khí khu vực, hơi khôi phục mấy ngày là được rồi. Dương Hoành vung tay, cũng không phải là rất để ý, thân thể của hắn chính mình rõ ràng, nếu không phải nơi này không thể vận dụng chân khí pháp lực, hắn thậm chí chỉ cần quán đỉnh một cái thực vật, liền có thể đem thương thế này khôi phục tốt. Tướng công, có thể nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại thâm nhập dưới mặt đất hơn một dặm, tại cái này chiều sâu, đã có rất ít hạt cát có thể bắn vào tới. Cho dù có hạt cát phóng tới, chúng ta trên người mặc phòng ngự pháp khí vẫn là có thể đỡ. Trúc Ngọc Nhan nắm chặt Dương Hoành tay, ôn nhu thuyết phục. Ân Dương Hoành không có trả lời ngay, mà là dùng thần thức nhìn một chút ngọn núi bên ngoài tình huống. Bên ngoài giữa thiên địa vẫn là một mảnh vàng màu đỏ. Bất quá trong thần thức có thể phát hiện, lúc này giữa thiên địa cát sỏi ít đi rất nhiều, mà còn bay lượn bắn trụm tốc độ đã rõ ràng hạ xuống không ít. Điều này nói rõ màu đen tuyệt vọng cường độ đã giảm xuống không ít. Nhìn thấy tình huống chuyển biến tốt đẹp, Dương Hoành cũng là hung hăng thở dài một hơi. Tốt à, trước nghỉ ngơi một hồi, chỉ cần màu đen tuyệt vọng cường độ không tại gia tăng, chúng ta có thể ngay ở chỗ này trốn đến màu đen tuyệt vọng kết thúc. Màu đen tuyệt vọng cũng đã đi qua. Phía sau Mẫu Tú Tuệ có chút không dám chắc nói. Cái này liền khó mà nói, thiên địa bên ngoài vẫn là một mảnh vàng màu đỏ, màu đen tuyệt vọng còn không định lúc nào kết thúc đâu. Bất quá phía ngoài báo các cường độ sát thực đã giảm xuống. Vậy liền tốt, nghe đến Dương Hoành lời nói, tám nữ nhân tâm tình khẩn trương cũng là buông lòng không ít. Đại gia đem những này phòng ngự pháp khí đội trên đỉnh đầu, tranh thủ thời gian thừa cơ nghỉ ngơi một chút ta, phía sau còn không chắc chắn ra tình huống như thế nào đâu. Dương Hoành giữ vững tinh thần tại nhẫn chứa đồ bên trong tìm ra 20 mấy kiện cà sa, toàn bộ là thất phẩm pháp khí, những cái này đều là năm đó tại Ngũ Phương vực đánh giết bất động tăng tịch thu được chiến lợi phẩm. 20 mấy kiện cà sa lắt thành tầng 3 ngăn tại mấy người đỉnh đầu, sau đó lấy ra không có bao nhiêu linh khí nhất phẩm linh quả, mau ăn. Hiện tại nhất định phải khôi phục thể lực, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, bị pháp khí chiếu lên sáng như ban ngày trong địa đạo, trừ mấy người nhai âm thanh, chính là lẫn nhau tiếng hít thở. Khẩn trương thời điểm, thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Không tốt, có thể muốn chuyện xấu. Không biết qua bao lâu, Dương Hoành đột nhiên đứng lên, cầm lấy bên người Nguyệt Nha Sạ, lại lần nữa đập về phía bên cạnh bất động. Không hề có điểm báo trước, hắn chính là cảm giác vô cùng kiềm chế, tựa hồ có chí mạng nguy hiểm ngay tại giáng lâm. Gặp Dương Hoành khẩn trương như vậy, chúng nữ cũng khẩn trương, Trúc Ngọc Nhan vội vàng hỏi: "Tướng công, làm sao vậy?" Màu đen tuyệt vọng lại bắt đầu bạo phát. "Không biết, ta chính là cảm thấy có nguy hiểm giáng lâm." "Đúng, chỉ là trong tay của ta toàn bộ thất phẩm phòng ngự pháp khí, các ngươi cầm đi nhiều mở rộng mấy tầng, an toàn đệ nhất." Dương Hoành lại dừng lại trong tay động tác, lập tức liền ngã ra hơn trăm kiện cả xa. Trong tay hắn thất phẩm phòng ngự pháp khí, thật đúng là chỉ có cả xa cái này một cái chủ loại, mặt khác chiến giáp, pháp bảo cao nhất cũng không cao hơn ngũ phẩm. "Đi chúng ta tạo ra, tướng công chính ngươi cũng muốn cẩn thận." Không có hỏi nhiều, Trúc Ngọc Nhan đám người lập tức phân phối lên những cái kia thất phẩm pháp khí cả xa. đông 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 liền tại các nàng phân phối đến không sai biệt lắm thời điểm, liên miên tiếng va đập đột nhiên vang lên. Thật sự có cát sỏi một lần nữa bắn xuống tới. Mà ngọn núi bên ngoài, thiên địa đã theo vàng màu đỏ hướng về màu đỏ thâm chuyển biến, tựa hồ giữa thiên địa bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Ngọn núi trong địa đạo, sắc mặt của mọi người đều là đại biến. Không tốt. Màu đen tuyệt vọng lại lần nữa bạo phát, chủ mẫu bọn họ các ngươi đem thân hình bên trên cả xa cho ta, ta ở phía sau đỉnh lấy. Không muốn chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Có nhiều như vậy thất phẩm pháp khí, chúng ta tuyệt đối có thể đứng vững màu đen tuyệt vọng, chúng ta cho nàng. Trúc Ngọc Nhan còn muốn nói điều gì, phía trước Vương Phong đột nhiên âm thanh trầm thấp hô. Có thể là cho nàng á không có thời gian giải thích. Dương Hoành lại lần nữa gấp rút đánh gãy, động tác trong tay lại lần nữa tăng nhanh. Thân thức của hắn đã thấy, mẫu tú tuệ đan điền bị một viên thình lình hạt cắt bắn thủng, nàng bây giờ ngay tại hóa về nguyên mẫu. Không cách nào tưởng tượng, hiện tại các nàng đều đã thâm nhập mặt đất 5 dặm trở lên, hơn nữa còn là lấy cứng rắn chứ danh kiếm can đảm quặng sắt chỗ sâu, vậy mà còn có hạt cắt có thể bắn thủng như thế sâu mặt đất. Chủ nhân bảo trọng. Nói xong mẫu tú tuệ trên thân bắt đầu nở rộ cựu sắc ánh sáng, một gốc so với người còn cao cựu sắc mẫu đơn xuất hiện ở trước mặt mọi người, phồn hoa điêu tàn. Cựu sắc ánh sáng cuốn lên trên mặt đất 49 kiện thất phẩm ca sa, hóa thành từng đạo tia sáng trực tiếp xuyên vào quặng mỏ bên trong. Mẫu tú tuệ đem toàn bộ pháp lực tại dưới đất trực tiếp bộc phát. Tú tuệ, không muốn. Nhìn thấy một màn này, Trúc Ngọc Nhan khàn cả giọng ngăn cản, màu đen tuyệt vọng vừa vặn giáng lâm thời điểm, nàng thử qua vận dụng pháp lực, tự nhiên biết lúc này vận dụng pháp lực hạ chẳng. Trừ chết, không có thứ hai con đường. Chủ nhân, như có kiếp sau, nô tỷ còn làm ngài trong chậu một bó hoa. Mẫu tú tuệ âm thanh ôn nhu mà quyết tuyệt, sắc mặt mang theo vô hạn nhớ nhung nụ cười, cùng Vương Phong ngăn cách Trúc Ngọc Nhan, Hoàn Đoạn, Giả Nguyên Xuân, Lý Tuyết Phong nhìn nhau. Ngươi yên tâm, sẽ có kiếp sau. Dương Hoành chắc chắn gật đầu, chính hắn chính là sống đi ra sinh người. Tướng công, ngươi ngăn cản tú tuệ, nàng sẽ chết. Dương Hoành gật gật đầu, lại lắc đầu, trầm tư một chút, mới mở miệng nói. Không còn kịp rồi.